Chương 1253, Vạn Độc Trướng chương 1253, Vạn Độc Trướng Đoàn Thiên Khuê cầm trong tay la bàn, tại tươi tốt cỏ cây ở trong xuyên qua, đi lại bên trong mang theo một tia vội vàng. Lục Phi theo sát phía sau, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Theo bọn hắn xâm nhập Dược Vương Cốc đông cảnh, xung quanh cỏ cây cảnh lá càng thêm nồng đậm, khắp nơi đều là Lục Phi chưa thấy qua cỏ cây, phiến lá phần lớn bày biện ra một loại mười phần nồng đậm màu xanh sẫm. Trong không khí tràn ngập một loại cỏ cây mùi thơm cùng rễ cây hư thối hỗn hợp nồng đậm khí tức, cơ hồ không nhìn thấy động vật tại hoạt động, trong sơn cốc yên tĩnh chỉ có thể nghe được dưới chân cảnh khô lá heo vỡ vụn lay động. Ước chừng đi hơn một giờ, Đoàn Thiên Khuê bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn xem trên la bàn nhỏ bé rung động kim đồng hồ, chân mày cau lại. Thế nào, Đoàn gia gia, đụng phải khó khăn gì sao? Lục Phi vội vàng hỏi thăm. Cái này một vùng tung lũng không khí phá lệ ở mức, u lục tươi tốt cỏ cây ở giữa tràn ngập thật mỏng sương trắng. Căn cứ cổ tịch Tản Thiên cùng nơi đây phong thủy khí mạch tôi diễn, tinh thuần nhất thực tùy hương, liền ứng đạn sinh tại cái này vạn độc trướng cùng ất linh mục giao hội sinh tử chi địa. Nơi đây sinh cơ cùng tử khí xen lẫn, quỷ dị nhất hung hiểm. Tiểu Lục, ngươi nhìn, hắn đưa tay chỉ phía trước. Những cái kia xương trắng cũng không phải là xương mù, mà là trướng khí. Thực tùy hương hẳn là sinh trưởng tại trướng khí nồng nặc nhất địa phương, nơi đó hẳn là có không ít ất linh mục. Lục Phi cẩn thận đánh giá những cái kia xương mù, phát hiện trong xương mù quả nhiên mang theo từng tia hắc khí, lại hướng phía trước xâm nhập, những cái kia xương mù liền càng dày đặc trọng. Hắn lại hỏi, Đoàn gia gia, cái gì là ất linh mục? Ất linh mục cũng không phải là cây cối, mà là một loại mục chi tinh hoa, chỉ có sinh trưởng thời gian đầy đủ lâu đồng thời linh khí đầy đủ thâm hậu của một khả năng dựng dục ra như thế linh vật. Cái này linh vật tồn tại địa phương, có cây phá lệ tràn đầy. Đoàn Thiên Khuê ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút. Cái này một vùng có cây phá lệ rậm rạp, còn tràn ngập độc trướng, thực tùy hương rất có thể liền tại bên trong. Tiếp lấy, hắn mặt lộ vẻ nghiêm trọng, chăm chú nhìn xem Lục Phi, Tiểu Lục, kia thực tùy hương có khả năng ở phía trước bất kỳ chỗ nào xuất hiện, nghe thấy mùi thơm thời điểm sẽ trễ, ngươi liền đưa ta đến nơi đây à? Đoàn gia gia, ta còn là lại cùng ngươi đi một đoạn đường a. Lục Phi nhìn qua u ám rừng tử, vẫn là không yên lòng, ngươi không phải nói, thực tùy hương sinh trưởng tại vạn độc trướng cùng ất mục linh giáo hội địa phương sao? Nơi này trướng khí mỏng manh, nghĩ đến còn không có đạt tới vạn độc tình trạng. Nếu như thực tùy hương cách quá xa, coi như ngươi thành công tìm tới, cũng không nhất định có thể kiên trì tới đem độc này thảo đưa ra đến. Cũng tốt, vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn. Đoàn Thiên Khuê nghĩ nghĩ, gật đầu, chăm chú căn dặn bất quá ngươi ngàn vạn không thể gậy mạnh, độc kia thảo mùi thơm có thể trực tiếp xâm nhập cốt thủy, không phải đùa giỡn. Minh bạch. Sau đó, hai người xuất ra Hạ Vân Tùng cho Thanh Linh Đan cùng giải độc đan, các nuốt lấy một quả xuống dưới, mới tiếp tục đi tới. Thật mỏng xương mù đem thân hình của hai người che chắn. Cái này trong xương mù hắc khí giống như có dính tính đồng dạng, vậy mà đính vào trên thân hai người, không chịu tán đi. May mắn hai người đều không phải là người bình thường, sử dụng pháp lực hơi chấn động một chút, nhưng hắc khí này liền tiêu tán. Bất quá theo bọn hắn xâm nhập, cái này bốn phía trướng khí càng lúc càng nồng nặc, lại thời gian dần trôi qua có thực chất. Giống mạng nhện như thế, từng sợi treo ở cành lá ở giữa, thôn vệ lấy tiến vào trong rừng tất cả vật sống sinh cơ. Hô hấp biến có chút nóng bỏng, hai người cẩn thận tránh né lấy những này trướng khí, hướng phía cỏ cây thịnh vượng nhất phương hướng chậm rãi tới gần. Tiểu Lục, đưa đến nơi đây hẳn là có thể. Đoàn Thiên Khuê quan sát bốn phía, cẩn thận dừng bước lại, không muốn Lục Phi lại bồi tiếp chính mình mạo hiểm. Đoàn gia gia, chờ một chút, ngươi nhìn nơi này, những này trướng khí không thích hợp. Lục Phi chỉ vào bên cạnh một chỗ. Thế nào? Đoàn Thiên Khuê đến gần nhìn lên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Những này trướng khí bị độc qua, giống mạng nhện trướng khí bị vò thành một đoàn, nhét vào đầu cảnh các nơi. Không riêng như thế, còn có những này dấu chân. Lục Phi lại chỉ xuống đất, mục nát lá rụng trong sơn cốc trải thật dày một tầng, tính chất suốt, giẫm mạnh chính là một cái thật dày dấu chân. Mà trước mặt bọn họ những này dấu chân phá lệ tráng kiện rộng lớn, theo hình dạng hình dáng đến xem cùng người chân cực độ tương tự, có thể lớn như thế chân, những người kia nên cao to đến mức nào? Lớn như thế chân, chẳng lẽ là dã nhân? Đoàn Thiên Khuê lần nữa giật mình, có thể những cái kia dã nhân không phải không cách nào tiến vào Dược Vương cốc sao, thế nào còn có thể chạy đến nơi đây đến? Có lẽ bọn chúng còn có biện pháp khác, những cái kia dã nhân rất thông minh, cùng bình thường yêu thú không giống. Lục Phi biểu lộ nghiêm túc lên. Đoàn gia gia, nếu quả thật có dã nhân, ngươi một người đã qua thì càng không an toàn. Quãng đường còn lại còn phải ta cùng ngươi đi. Thật là Đoàn Thiên Khuê lo lắng. Đừng thật là, Đoàn gia gia, nếu như còn tại tìm tới thực thủy hương cứu nhỏ linh nguyện, liền nghe ta. Dã nhân sẽ chạy đến nơi đây, tuyệt không phải vô duyên vô cớ. Lục Phi khoát khoát tay, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Đoàn Thiên Khuê miệng giật giật, trong ánh mắt hiện ra thật sâu cảm động, bước nhanh đuổi theo. Hai người đi theo trên đất dấu chân cẩn thận tiến lên. Chỉ chốc lát, phía trước thật xuất hiện mấy cái cao lớn bóng đen. Theo kia một thân lông dài, hai người trong nháy mắt liền nhận ra, kia thật là dã nhân. Đồng thời, là một đầu mẫu dã nhân mang theo hai cái công dã nhân. Bọn chúng vì cái gì còn có thể động? Hai người dừng lại, giấu ở cỏ cây đằng sau, cẩn thận quan sát. Lục Phi phát hiện, cái này ba đầu dã nhân trên cổ giống đeo dây chuyền đồng dạng, đều treo một chuỗi hình thù kỳ quái xương cốt. Xương kia trên có khắc văn lộ kỳ quái, tản ra cực kỳ cổ quái khí tức. Ba đầu dã nhân nên ngang đi trong rừng, thỉnh thoảng đem cuốn tới cao lớn trên thân thể chướng khí giật xuống đến, ném đến một bên. Bọn hắn có thể ở trong sơn cốc hành động, dựa vào là hẳn là những cái kia kỳ quái xương cốt. Không biết rõ xương cốt bên trên khắc chính là cái đồ chơi này hẳn là rất hiếm có. Không phải bọn dã nhân sớm mang theo xương cốt dây chuyền lên sơn cốc. Lục Phi cảm thấy rất hứng thú, hắn quan sát một hồi, phát hiện dã nhân cũng không phải là tại trong sơn cốc đi loạn, tựa hồ là có mục đích. Đi một hồi, bọn chúng liền dừng lại, dùng cái mũi ngửi nghe một phen, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Những này dã nhân sau khi đi vào, không nên trước tiên tìm chúng ta báo thù sao? Thế nào bây giờ lại tại trong rừng này tìm đồ dường như? Lục Phi suy tư một hồi, đối Đoàn Thiên Khuê làm thủ thế. Đoàn gia gia, không bằng chúng ta theo tới, nhìn những này dã nhân đến cùng đang làm cái gì. Đoàn Thiên Khuê nghĩ nghĩ, có dã nhân tại hắn cũng không cách nào an tâm tìm kiếm thực tùy hương, không bằng trước hết nghe Lục Phi. Đi. Hắn gật gật đầu. Hai người nín thở tĩnh khí, cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo kia ba đầu dã nhân. Hai đầu công dã nhân trong tay đều cầm cây cồn, ở phía trước đẩy ra những cái kia thật dày cánh lá, giống trung khuyển đồng dạng là đầu kia hết sức cao lớn mẫu dã nhân mở đường. Mẫu dã nhân ánh mắt nghiêm túc, lông dài bên trong cái mũi thỉnh thoảng giống động vật như thế run run, không biết người thấy cái gì, đống nhiên ánh mắt đại biến, đội vàng đối hai đầu công dã nhân khoa tay lên. Chương 1254, độc trùng nhóm chương 1254, độc trùng nhóm kia mẫu dã nhân trong cổ họng phát ra rồn rập ôi ôi âm thanh, đối với hai cái công dã nhân lo lắng khoa tay bắt đầu thế, chỉ xuống đất, lại chỉ hướng phương xa tiếng ông truyền đến phương hướng. Hai cái công dã nhân lập tức hiểu ý, trong cổ họng phát ra trầm thấp hô ứng, như là tiếp vào quân lệnh chiến sĩ. Nhóm tráng kiện như là cổ thụ cầu căn ngón tay cắm vào sâu ngập trong đất bùn, dùng sức đào, động tác nhanh đến mức mang theo tàn ảnh. Bùn đất liền giống bị sắc bén cày đầu lật ra, vẹn vẹn mấy hơi thở, một cái đủ để dung nạp ba người hố sâu liền bị khai quật ra. Sau đó, ba cái dã nhân cùng nhau nhảy vào, dùng bùn đất đưa chúng nó chính mình vùi lấp. Bọn chúng đang làm gì? Đoàn Thiên Khuê nhìn trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không cách nào lý giải những này dã nhân hành vi. Bọn chúng giống như đang tránh né thứ gì. Lục Phi khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, một loại cổ quái tiếng ông liền từ tiền phương truyền đến. Hai người mở to hai mắt cẩn thận nhìn quanh, chỉ thấy phía trước có một mảnh hắc vụ từ xa mà đến gần, hướng phía bên này bay tới. Nơi đây chướng khí vậy mà có thể giống vật sống như thế di động. Đoàn Thiên Khuê cả kinh thất sắc, đưa tay đẩy Lục Phi. "Tiểu Lục, cái này chướng khí không thể coi thường, ngươi đi mau Đoàn gia gia, chớ nóng đội, kia không giống như là chướng khí." Lục Phi mười phần chấn định, đè lại Đoàn Thiên Khuê, cẩn thận đánh giá kia phiến dần dần bay tới hắc vụ, trong ánh mắt trồi lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi. "Đoàn gia gia, đây không phải là chướng khí, kia là một mảnh con muỗi, con muỗi." Đoàn Thiên Khuê sửng sốt một chút, vuốt vuốt lau mắt, nhìn qua hắc vụ một lần nữa dò xét, không khỏi lông mày cuộn loạn. Vậy nơi nào là cái gì trường khí? Mà là một đám đen nghịt con muỗi. Con muỗi cái đầu lớn đến đáng sợ, một cái chỉ sợ cũng có hải nhi bàn tay lớn như vậy, phía trước giáp hút giống ống tiêm như thế thô. Cánh chấn động ở giữa, phát ra vụ bù âm thanh so bầy ong còn kinh khủng hơn. Ong ong ong, ong ong ong. Mảnh này trong độc trướng, thế mà có thể sinh ra to lớn như vậy con muỗi. Đoàn Thiên Khuê dù là kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng cảm thấy da đầu run lên, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn vội vàng một lần nữa xuất ra la bàn, quan sát nơi đây phong thủy chi khí, phát hiện cái này một mảnh vị trí khí tức phá lệ hỗn loạn, liền hắn cũng có chút thấy không rõ. Dã nhân sớm đào hố trốn, giải thích rõ bọn chúng biết nơi này có như thế đáng sợ con muỗi, xem ra bọn chúng cũng không phải là lần đầu tới đây. Lục Phi lại như có điều suy nghĩ. "Tiểu Lục, đừng quản dã nhân, chúng ta đi mau." Bị loại độc này muỗi cắn một cái, chỉ sợ Đoàn Thiên Khuê mười phần lo lắng, lôi kéo Lục Phi muốn đi. Kia khắp nơi đen nghìn nghịt con muỗi bén nhạy bắt được người sống khí tức, vụ vụ lấy hướng hai người bay tới, như là một mảnh khát máu mây đen muốn thôn vệ tất cả vật sống sinh cơ. "Nhanh!" Cái này khí thế kinh khủng nhường Đoàn Thiên Khuê tê cả da đầu. "Chờ một chút, Đoàn gia gia, ta đi thử một chút, có lẽ ta có cái gì có thể đối phó độc này muỗi." Lục Phi dừng một chút, theo túi bách bảo bên trong lấy ra một cái tú khí túi thơm. "Tố Tố cô nương, ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng." Hắn ngăn khuất Đoàn Thiên Khuê trước người, nhìn qua kia như là tử vong bóng ma phi tốc đến gần bảy muỗi, cấp tốc đem túi thơm mở ra. Một cỗ lạnh lẽo mùi thơm ngát từ đó phát ra. Mùi thơm này không nồng, dần dần đem Lục Phi bao khỏa. Đen nghịt bầy muỗi thoáng qua liền xông đến trước người hai người, sắc bén kia như là ống tiêm giác hút lóe ra sắc bén hàn quang. Ong ong ong, ong ong ong. Đoàn Thiên Khuê hồng toàn thân nổi da gà đều bốc lên, mong muốn xông lên trước bảo vệ Lục Phi. Thật không nghĩ đến, bầy muỗi tại sắp tới gần Lục Phi thời điểm, đột nhiên giống chuột thấy mèo, khí thế hoàn toàn không có, chẳng những không có nhào lên hút máu, ngược lại hoảng hốt chạy bừa hướng sau bay, đại đội hình đều loạn. Màu xanh sẫm cành lá lay động, lớn như vậy một đám muỗi độc tử, qua trong giây lát không có ảnh. Mảnh này trong rừng lập tức yên tĩnh. Đoàn Thiên Khuê sững sờ tại nguyên chỗ, tay còn duy trì bảo hộ Lục Phi tư thế. "Đoàn gia gia, không sao." Lục Phi cầm cầm nang, trong cảm giác hình như có vật sống tại có chút lúc đích. "Cái này, đây là như thế nào kỳ vật? Có thể trực tiếp đem kia một đoàn muỗi độc dọa đi." Đoàn Thiên Khuê ngạc nhiên đánh giá Lục Phi trong tay túi thơm. Túi thơm như thế thanh tú, hiển nhiên là xuất từ nữ tính chi thủ. "Bằng hữu tặng đồ chơi nhỏ." Lục Phi không có quá nhiều giải thích, quay đầu nhìn về phía những cái kia giấu ở hố đất bên trong ba đầu dã nhân, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. "Đoàn gia gia, dã nhân biết nơi này có muỗi độc, khẳng định tới qua nơi này, có lẽ có thể lợi dụng bọn chúng, giúp chúng ta tìm tới thực tùy hương lợi dụng dã nhân." Đoàn Thiên Khuê mở to hai mắt, thông qua lần này tiếp xúc xuống tới, hắn biết Lục Phi có gan có mưu. Nhưng dã nhân này cũng không phải là bình thường yêu thú, nhìn nắm giữ trí khôn nhất định, là một loại xen vào nhân cùng yêu ở giữa quái vật. Bọn chúng trời sinh tính tàn bạo mang thủ, sao chịu nghe ta nhóm hắn nói còn chưa dứt lời. Bốn phía lại vang lên thanh âm huyên áo. Hai người lập tức đình chỉ trò chuyện, cẩn thận nhìn qua. Chỉ thấy trong bụi cỏ lại chui ra một mảng lớn độc trùng đến, lần theo người sống khí tức thành quần kết đội bỏ tới. Bất quá tại sắp tới gần Lục Phi thời điểm, những này độc trùng liền con muỗi như thế, dường như gặp được tồn tại cực kỳ khủng bố, nhao nhao hốt hoảng chạy trốn. Thì ra vạn độc trướng chỉ không phải những này trướng khí, mà là trướng khí ở trong độc trùng. Đoàn Thiên Khuê bừng tỉnh hiểu ra, có thể sinh sôi ra nhiều như vậy độc vật, nghĩ đến chúng ta cách kia thực tùy hương không xa, cổ tịch ghi chép, độc kia thảo hương khí có thể lây nhiễm phụ cận sinh linh. Nhìn như vậy đến, chúng ta đi theo những này độc trùng thoát đi lộ tuyến, liền có thể tìm tới thực tùy hương. Lục Phi sắc mặt vui mừng. Có phương hướng, có thể so sánh bọn hắn trong rừng loạn chuyển tốt hơn nhiều. Phương pháp này có thể thực hiện. Đoàn Thiên Khuê cũng là nhãn tỉnh sáng lên, nhưng sau đó lại lo lắng lên, "Tiểu Lục, không bằng ngươi đem cái này túi thơm cho ta mượn, ta đi theo độc trùng đi tìm thực tùy hương, để tránh ngươi ngửi được mùi thơm Đoàn gia gia, có lẽ chúng ta đều không cần tới gần thực tùy hương." Lục Phi vừa chỉ những cái kia dã nhân, trong ánh mắt lóe ra một tia xấu ý, "Ngươi vẫn là muốn lợi dụng những cái kia dã nhân. Ngươi có biện pháp gì?" Đoàn Thiên Khuê dùng sức nhìn xem Lục Phi, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, dã nhân da dày thịt béo, trời sinh tính tàn bạo, đánh thì đánh công phu. "Không cần đánh, chúng ta chỉ cần lấy xuống bọn chúng trên cổ dây chuyền liền có thể." Lục Phi mỉm cười, đem túi thơm treo ở bên hông, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong hầm dã nhân. Có lẽ cảm giác được những cái kia độc trùng toàn bộ lui đi, dã nhân đào mở bùn đất, theo trong hố sâu bò lên đi ra. Bọn chúng run run người bên trên màu đen lông dài, mẫu dã nhân cái mũi giật giật, lập tức hướng phía Lục Phi cùng Đoàn Thiên Khuê ẩn thân địa phương trông lại. Trong ánh mắt lóe lên hung ác hàn quang. Sau đó, mang theo hai đầu công dã nhân đột nhiên nhảy lên. Một bước liền xa mấy mét, hai ba lần liền vọt tới Lục Phi cùng Đoàn Thiên Khuê trước mặt. Dã nhân khíu giác linh mẫn, xem ra bọn chúng sớm nghe nói về thấy chúng ta khí vị, là cố ý đem chúng ta dẫn tới độc trùng nơi này. Lục Phi hừ lạnh một tiếng. Ba đầu dã nhân hung thần ác sát lao đến, nhưng này quạt hương bổ lớn nắm đấm còn không có bung ra, liền ngao nhao dưới chân trượt đi, bị treo lên đến. Chương 1255, trên cổ người chết xương. Chương 1255, trên cổ người chết xương. Ôi, mậu dã nhân phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, mang theo hai đầu giống nhau mắt lộ ra hung quang công dã nhân, như là ba đầu phát của man yêu, đột nhiên nhảy lên. Bọn chúng tráng kiện hai chân bộc phát ra lực lượng kinh người, một bước chính là cách xa mấy mét, mang theo cuồng bạo khí thế, hai ba lần liền bọt tới Lục Phi hai người trước mặt. Quạt hương bổ giống như đại thủ mang theo gió canh, mạnh mẽ hướng phía hai người chụp tới. "Cẩn thận!" Đoàn Thiên Khuê kinh hô. Nhưng mà, ngay tại kia tam đôi lợi chảo sắp chạm tới Lục Phi sát na. "Siêu! Siêu! Siêu!" Ba đầu dã nhân cơ hồ là đồng thời dưới chân trượt đi, vội vàng không kịp chuẩn bị ngã xuống, một cái chân bên trên quấn quanh lấy tráng kiện tóc đen, bị cấp tốc kéo cao treo ngược tại trên đại thụ. "Ngao ngao ngao!" Dã nhân phát ra vừa kinh vừa sợ cùng hống, điên cuồng dãy rủa và mèo, ý đồ dùng man lực kéo đứt chăm chú siết tại bọn hắn trên đùi tóc đen. Tóc đen đung đưa tới lui, cứng cỏi vô cùng, căn bản không phải man lực có thể kéo đứt. Theo động tác của bọn nó, treo ở bọn chúng cái cổ xương cốt dây chuyền, tùy theo chóc ra. Ngao! Làm mẫu dã nhân hiểu được, đưa tay đi bắt xương cốt dây chuyền thời điểm, đã chậm. Một cây thường thường không có gì lạ gậy gỗ rơi đến, đưa nó bàn tay trùng điệp mở ra, dòng điện xẹt qua thân thể của nó một hồi thống khổ co rút. Xương cốt dây chuyền nhẹ nhàng rơi vào Lục Phi trong tay. Ba đầu dã nhân lập tức như là mất đi che chở dường như, thân thể cứng ngắc, động một chút cũng không thể động, bị tóc đen treo lúc gần lúc hiện. Lục Phi đem còn lại hai cái xương cốt dây chuyền một khối nhặt lên. Cái đồ chơi này xúc tu lạnh bước, tản ra một cỗ nồng đậm tử khí. Xương người. Lục Phi khẽ nhíu mày. Là dùng người chết xương khí tức, che chắn chính mình dã nhân khí tức a. Mỗi một khối xương đều đến từ người khác nhau, cái này ba xuyên dây chuyền cộng lại ít ra trên trăm khối xương. Nhiều năm như vậy chôn vùi tại trên tay các ngươi người sống thật đúng là không ít ta. Nghe vậy, Đoàn Thiên Khuê hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ba đầu cứng ngắc dã nhân. Quái vật này thật sự là hại người rất nặng. May mắn bọn chúng không thể trực tiếp tiến vào dược vương cốc, nếu không, không biết còn có bao nhiêu nhân mạng chôn vùi tại bọn chúng trên tay. Đoàn gia gia, những này về sau sẽ chậm chậm theo chân chúng nó tính. Nước miếng của bọn nó có thể giải giang độc, trước sưu tập chút nước bọn. Lục Phi khoát khoát tay. Tốt. Hai người xuất ra bình nhỏ, đem ba đầu dã nhân nước miếng trong miệng toàn vơ vét sạch sẽ, thẳng đến một giọt cũng không có mới dừng tay. Những này đầy đủ lão hạ bọn hắn thanh trừ thân thể còn sót lại độc tố. Đoàn Thiên Khuê có chút buông lỏng một hơi, đem cái bình thu được, "Tiểu Lục, kế tiếp chúng ta làm như thế nào lợi dụng bọn chúng tìm tới thực tùy hương?" Hiện tại hắn trong lòng tràn đầy chờ mong. Mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, Lục Phi tiểu tử này luôn có biện pháp hóa mục nát thành thần kỳ. Kia hai cái công không có tác dụng gì, chỉ giữ lại cái này một đầu mẫu như vậy đủ rồi. Lục Phi nhẹ tay nhẹ bung lên, tóc đen bung ra, hai đầu công dã nhân thùng thùng rơi xuống đất, thẳng tắp ngã xuống đất, dường như bị lực lượng vô hình áp chế, căn bản không động được. Mà đầu kia mẫu dã nhân thì tiếp tục bị tóc đen quấn quanh. "Đoàn gia gia, đi thôi, nhường đầu này dã nhân giúp chúng ta ngắt lấy thực tùy hương." Lục Phi khoát khoát tay. Tóc đen liền kéo lấy mẫu dã nhân đi theo Lục Phi tiến lên. Cái này hai đầu công mặc kệ sao? Đoàn Thiên Khuê bước nhanh đuổi theo. Độc trùng sẽ đem bọn chúng dọn dẹp sạch sẽ. Lục Phi cười cười. Dã nhân mặc dù da dày thịt béo, nhưng cũng không nhịn được mạng lớn độc trùng đập cắn. Cái này cùng con kiến có thể giết chết voi là giống nhau đạo lý. Cũng đúng, bọn chúng nếu là không sợ, phía trước mỗi độc bay tới thời điểm, bọn chúng cũng không cần phải đào hố giấu đi. Đoàn Thiên Khuê cũng cười, lập tức nhìn một chút trên đất mẫu dã nhân, lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá bọn hắn tại sao lại tới này phiến cánh rừng đâu? Có lẽ nơi này có đồ vật gì, đối bọn chúng rất trọng yếu. Lục Phi vừa đi, bên cạnh suy tư nói: "Đoàn gia gia, ngươi còn nhớ rõ tiểu vương dẫn đường nói qua, những này dã nhân gần nhất rất khác thường à?" Dựa theo thói quen trước kia, tại mùa này dã nhân bình thường đã về động chuẩn bị qua mùa đông, nhưng bây giờ, bọn chúng vẫn còn bên ngoài hoạt động, đã thương người, lộ ra dị thường táo bạo. Lại thêm cấm khu những cái kia dị động, vốn nên tại cấm khu sinh hoạt yêu thú chạy đến bên ngoài tới. Ta muốn mảnh này viễn cổ trong núi lớn hẳn là xảy ra chuyện gì.
Đúng vậy a, không biết rõ đến tuột cùng là cái gì.
Đoàn Thiên Khuê hướng về nơi đến phương hướng xa xa nhìn một cái, hắn sáng sớm liền nhìn ra núi này bên trong các loại khí tức lộn xộn chấn động, nhưng cũng không biết đến tuột cùng ra sao nguyên nhân tạo thành. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm giác trong núi này chỉ sợ sẽ có đại sự xảy ra. Tiểu Lục, chúng ta lấy thực tùy hương mau rời khỏi, nơi này chỉ sợ không phải nơi ở lâu.
Trong lòng của hắn lo lắng.
Ân. Hai người mang theo đầu kia mậu gia nhân, tránh đi những cái kia giống mạng nhện trường khí, hướng phía độc trùng rút lui phương hướng tiến đến. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, phía trước lại truyền tới mỗi độc bay múa tiếng ông ông.
Nhanh đến.
Lục Phi lập tức dừng bước lại, đẩy ra che chắn tầm mắt cánh lá, ngừng thở hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một cái nho nhỏ đầm nước chung quanh có cây hình thái dị thường tươi tốt và mẹo. Đen nghịt bầy muỗi tại mặt nước bay tới bay lui, bốn phía trong bụi cỏ thỉnh thoảng có không biết tên độc trùng nhanh chóng bò qua, một chút cổ quái kỳ lạ đóa hoa ở giữa cây cỏ thỉnh phóng. Mà kia trong đầm nước, hiển nhiên cũng mọc ra một chút sống dưới nước thực vật. Chỉ có điều những thực vật kia quá thấp bé, bị bốn phía tươi tốt cỏ cây che chắn, thấy không rõ lắm bộ dáng.
Tiểu Lục, đừng miệng lớn hô hấp.
Đoàn Thiên Khuê xuất ra la bàn, kim đồng hồ đối với kia đầm nước kịch liệt lắc lư, tâm tình của hắn cũng đi theo kích động lên.
Tìm tới,
thực tùy hương liền tại bên trong.
Vậy là tốt rồi, Đoàn gia gia, ta trước hết để cho dã nhân đi thử xem.
Lục Phi có chút hít một hơi, dùng tóc đen khống chế dã nhân đứng lên, cầm bình thủy tinh, xuyên qua bụi cỏ từng bước một cứng đờ hướng phía đầm nước đi đến.
Ong ong ong, dì giao tốc, những cái kia con muỗi cùng độc trùng lập tức phát giác, nhao nhao quay đầu nhắm ngay dã nhân.
Mậu dã nhân trong mắt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, có thể thân thể của nó căn bản không bị khống chế, như là như tượng gỗ đi hướng đầm nước. Con muỗi cùng độc trùng nhóm chen chúc mà đến, bò đầy dã nhân toàn bộ thân thể.
Hình ảnh kia quả thực để cho người ta tê cả da đầu.
Nhưng Lục Phi đối cái này khát máu quái vật không có bất kỳ cái gì đồng tình, chăm chú chú ý dã nhân động tác. Chỉ mong quái vật này da dày thịt béo có thể nhiều chống đỡ một hồi. Bên đầm nước thực vật bị dã nhân rộng lượng bàn chân giẫm đạp, lộ ra một lỗ hổng, Lục Phi đi về phía trước mấy bước, rốt cục thấy rõ kia trong đầm nước thực vật.
Trong đầm nước có một mảnh nhỏ hình dạng kỳ lạ thực vật.
Thân cành như là từng đoạn trắng nhợt xương, phiến lá tựa như chuẩn bị ngón tay. Theo gió lay động ở giữa, phát ra là cùng loại với khớp xương và chạm ken két âm thanh.
Lục Phi chưa từng thấy quái dị như vậy thực vật.
Hắn nhường toàn thân độc trùng dã nhân dừng ở kia phiến thực vật trước mặt, không có lập tức động thủ.
Đoàn gia gia, kia là thực tùy thâm không?
Chương 1246, Bạch Cốt Sinh Hoa chương 1246, Bạch Cốt Sinh Hoa Đoàn Thiên Khuê hít mắt, mượn dã nhân dẫm ra cỏ hoàng lỗ hổng, dùng sức đánh giá trong đầm nước kia như là bạch cốt đồng dạng quỷ dị thực vật. Cổ tịch bên trên chỉ ghi chép, loại độc này thảo có dị hương, cũng không miêu tả hình thái.
Ta cũng không thể khẳng định.
Thực tùy hương có thể ăn mòn cốt tủy, mà cái này thực vật vẻ ngoài cũng như bạch cốt, nói không chừng thật có liên quan.
Hắn suy tư nói,
độc trùng quá nhiều, dã nhân trèo chống không được quá lâu, ta trước hết để cho nó thử một chút.
Lục Phi dùng tóc đen thao túng dã nhân, hướng kia bạch cốt giống như thực vật duỗi ra rộng lớn bàn tay.
Dã nhân toàn thân bò đầy độc trùng, thân hình cao lớn đang không ngừng run rẩy, mọc đầy lông dài bàn tay lay động chạm đến cây kia thực vật.
Không nghĩ tới, nó ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, bạch cốt như thế thân cảnh cùng phiến lá liền run rẩy, lập tức tan thành từng mảnh.
Cái này, Lục Phi cùng Đoàn Thiên Khuê hai mặt nhìn nhau, thế nào cũng không nghĩ đến cái đồ chơi này như thế yếu ớt.
Nhưng ngay sau đó, những cái kia tản mát trên phiến lá dâng lên một mảnh hơi nước trắng mịn mờ sương mù.
Độc trùng nhóm tại mảnh này sương mù xuất hiện thời điểm, liền lập tức sợ rời đi dã nhân trên thân. Sương mù giống băng rua như thế cuốn chặt lấy dã nhân thân thể, dã nhân run rẩy càng thêm lợi hại, trên người huyết đục giống tiêu đốt ngọn nến cấp tốc tăng dã, gấu như thế cao lớn thân thể cường tráng tại trong khoảnh khắc liền biến thành một bộ khung xương trắng tử. Gió thổi qua, xương cốt toàn bộ tan ra thành từng mảnh, rầm rầm rơi vào đầm nước ở trong.
Chỉ chốc lát sau,
một gốc mới bạch cốt thảo dần dần mọc ra, so vừa rồi kia một gốc càng cao hơn lớn khỏe mạnh.
Cây cỏ đỉnh, một cái nụ hoa nhẹ nhàng lay động,
là thực tùy hương.
Nhất định là thực tùy hương.
Đoàn Thiên Khuê kích động lên, hai mắt lóe ra khó có thể tin qua mang.
Tiểu Lục, ta hiểu được.
Vừa rồi kia phiến xương trắng chính là mùi thơm này hòa tan dã nhân huyết đủ, xâm nhập nó có thủy, dùng thân thể của nó xem như chất dinh dưỡng, vừa dài ra một gốc mới thực tùy hương.
Bạch Cốt Sinh Hoa,
đóa hoa kia chính là thực tùy hương.
Tiểu Lục, tìm tới.
Chúng ta thật tìm tới.
Đoàn Thiên Khuê cầm la bàn ngón tay, bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệnh, không kịp chờ đợi đứng lên, mong muốn đi ngắt lấy kia đóa bạch cốt sinh ra trắng loan đóa hoa.
Chắc không được chỉ cần ngửi được mùi thơm nhất định trúng độc, nín thở phương pháp cũng vô dụng, hóa ra là bởi vì độc kia khí biết chính mình tiến vào nhân thể.
Đoàn gia gia, chờ một chút.
Nếu là thực tùy hương, người đi hái thời điểm khẳng định cũng gặp nguy hiểm.
Chỉ cần khẽ rửa gần, mùi thơm khẳng định là tránh không khỏi.
Vẫn là để ta tới đi.
Lục Phi đè lại bờ vai của hắn.
Nhờ ngươi, Tiểu Lục.
Đoàn Thiên Khuê nghĩ đến Lục Phi những cái kia không tầm thường thủ đoạn, cũng không khách khí nữa, trọng trọng gật đầu.
Lục Phi đánh giá cây kia phá lệ tươi tốt bạch cốt thảo, ngón tay nhẹ nhàng đong đưa.
Tóc đen lần nữa rõ ra, mảnh khảnh sợi tóc bò lên trên cây kia phá lệ tươi tốt bạch cốt thảo, cẩn thận quấn lấy nho nhỏ trắng đoán đụ hoa, sau đó nhẹ nhàng vừa gậy.
Ba,
có chút giòn vang.
Đóa hoa thoát ly thân cảnh, xương cốt đồng dạng cảnh la ảo ảo tàn mát.
Ngay sau đó, thật mỏng xương trắng theo trong nước dâng lên.
Bất quá tóc đen cũng không phải là vật sống, kia xương trắng bồi hồi sau một lúc liền một lần nữa trở về đầm nước, không có hấp thu tới dinh dưỡng, liền không có cái mới bạch cốt thảo trường đi ra.
Rất tốt.
Lục Phi trong lòng khẽ bưng lỏng,
nhường tóc đen đem nụ hoa nhét vào bình thủy tinh, vặn chặt cái nắp, cẩn thận mang theo trở về. Đoàn Gia Gia, tới tay. Tóc đen đem bình thủy tinh đưa đến Đoàn Thiên Khuê trước mặt. Quá tốt rồi. Tiểu Lục, thật quá cảm tạ ngươi. May mắn có ngươi. Đoàn Thiên Khuê run rẩy tiếp nhận bình thủy tinh, nhìn xem bên trong lặng lặng nằm màu trắng nụ hoa, kích động đến kém chút rơi lệ. Đoàn Gia Gia khách khí, có thể giúp đỡ nhỏ Linh Nguyệt ta cũng thật cao hứng. Lục Phi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng tự nhủ may mắn tiểu tán tóc đủ nhiều, nếu không mình cũng không cách nào tại không tiếp xúc thực thủy hương tình huống hạ, đem nó hái tới. Hắn hiếu kỳ đánh giá bình thủy tinh trắng đoan đoá hoa. Rất khó tưởng tượng, xinh đẹp như vậy một cái đoá hoa, lại người theo có thể hút vật sống cốt tủy quỷ dị độc thảo phía trên mọc ra. Đồng thời, trong lòng của hắn càng hiếu kỳ, Đoàn Linh Nguyệt đến cùng là cái gì thể chất đặc thù, đến mức muốn như thế hiếm thấy quái dị độc thảo đến cải thiện. Rầm rầm. Lúc này, kia đầm nước bỗng nhiên bất an nổi lên bọn sóng. Đầm nước chỗ sâu, giống như có cái gì muốn xuất hiện. Những cái kia bồi hồi ở trung quanh con muỗi cùng độc trùng tại thời khắc này, nhao nhao hoảng hốt rời xa. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ trong nước còn có tà ma? Lục Phi kinh ngạc nhìn qua dung chuyển đầm nước. Đầm nước nhìn xem không lớn, nhưng sâu không thấy đáy, chỗ sâu có một đoàn bóng đen đang dần dần trồi lên. Tiểu Lục, mặc kệ là cái gì, đi mau. Thực tùy hương đã tới tay, Đoàn Thiên Khuê không muốn lại bước lên bất kỳ phong hiểm, lôi kéo Lục Phi liền chạy. Nhưng dưới chân bùn đất cũng đi theo chấn động. Bốn phía cỏ cây rì rào lay động, vậy mà phi tốc di động tới nối thành một mảnh, tạo thành một đạo kín không kẽ hở tường đây, đem bọn hắn ngăn lại. Địa bộ này là kinh động cái gì? Hai người ngừng bộ pháp. Đoàn Thiên Khuê khẩn trương che chở bình thủy tinh, Lục Phi cầm trong tay táo một côn, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Trả lại, một đạo mơ hồ không rõ thanh âm khàn khàn tại bốn phía vang lên. Nào đó quả cổ thụ che trời bên trên, hình như có một trường quỷ dị gương mặt nổi lên. Mặt kia bàng trợn mắt tròn xoe, hung hăng nhìn hắn chằm chằm nhóm hai người. Chẳng lẽ là Ất Linh Mục? Đoàn Thiên Khuê cả kinh thất sắc. Không tốt. Ất Linh Mục chia làm chính tà hai loại, đang có thể bảo hộ một phương thánh linh, mà tà thì sinh sôi độc trùng độc thảo. Cái này một cái nhất định là tà Ất Linh Mục. Nó khẳng định cảm thấy chúng ta cầm nó đồ vật, muốn tìm phiền phức của chúng ta. Chính chúng ta bằng bản sự hái đến thực tùy hương, dựa vào cái gì trả lại nó? Lục Phi khẽ nhíu mày, không nói hai lời liền đánh ra một côn. Điện quang ầm ầm hiện lên, đem phía trước cản đường cỏ cây vênh ra một lỗ hổng. Đoàn Gia Gia, đi. Lục Phi lôi kéo Đoàn Thiên Khuê bước ra lỗ hổng, hướng về nơi đến phương hướng nhanh chóng chạy tới. Mơ tưởng rời đi thanh âm khàn khàn tại sau lưng vang lên. Kia phẫn nộ mà quỷ dị gương mặt, tại bốn phía trên cành cây qua lại hiện lên. Trung quanh cỏ cây dường như bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng nổ dần, phiến lá nhao nhao biến thành màu xanh sẫm, tản mát ra nồng đậm màu đen khí độc. Khí độc ngưng kết thành một cái to lớn bàn tay, hướng phía hai người điên cuồng chụp tới. Ất Linh Mục là một chi tinh linh, có thể đem trong núi này bất kỳ cỏ cây hóa làm nó dùng, chỉ cần tại mảnh này trong rừng, chúng ta rất khó thoát đi ma trảo của nó. Đoàn Thiên Khuê tê cả da đầu, hắn cắn răng, đem bình thủy tinh nhét vào Lục Phi trong tay. Tiểu Lục, ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Nói, hắn móc ra cổ phát mai rùa, ngăn khuất Lục Phi sau lưng. Nói cái gì đó Đoàn Gia Gia, muốn đi cùng đi. Lục Phi mặt không đổi sắc, hướng phía độc kia khí bàn tay thả ra một đạo lôi cầu. Mấy đạo điện quang lấp lóe, khí độc tán loạn, những cái kia vây quanh cỏ cây cũng bị đánh bay. Nhưng là trong sơn cốc chính là không bao giờ thiếu thực vật. Bốn phía còn có càng nhiều cỏ cây lít nha lít nhít vây quanh. Tiểu Lục, vô dụng, lấy ngươi lực lượng một người sao có thể địch nổi toàn bộ sơn cốc. Đoàn Thiên Khuê đem mai rùa hướng phía trước ném đi, đang điên cuồng lắc lư cỏ cây ở giữa mở ra một con đường đến. Chương 1247, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vì một con điên cuồng lớn ngông tăng thêm, chương 1247 vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vì một con điên cuồng lớn ngông tăng thêm, Tiểu Lục, đi mau. Ta điệu mạch này chi thuật không tiên trì được quá lâu. Đoàn Thiên Khuê sốt ruột thúc giục Lục Phi. Nhưng Lục Phi cũng không xê dịch bước chân. Đoàn Gia Gia, chớ hoảng sợ, kỳ thật muốn đối phó cái này Ất Linh Mục rất đơn giản, ta nghĩ ta vừa vặn có một cái khắc chế chi vật. Ất Linh Mục thuộc mục, mà kim khắc mục. Hắn theo túi bách bảo bên trong xuất ra một mặt cổ kính tiểu đồng kính. Để mặc lại. Nương theo lấy khàn khàn tiếng giống, kia vẫn nộ khuôn mặt tại thân cây ở giữa phi tốc di động, cách bọn họ càng ngày càng gần. Khí độc lần nữa ngưng kết, đem hai người bao vây lại. Tiểu Lục, Đoàn Thiên Khuê lòng nóng như lửa đốt, nhưng thấy Lục Phi bình tĩnh chấn định bộ dáng, vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Đợi đến kia phẫn nộ khuôn mặt tới gần, Lục Phi trước đưa tay đánh tan những cái kia khí độc, ngay sau đó lập tức đem tấm gương hướng kia phẫn nộ khuôn mặt soi đã qua. Ông, mặt kính nổi lên có chút kim quang, đem mặt kia bàng bao phủ. Mặt kia bàng lập tức cứng đờ, đột nhiên hóa thành một đoạn nhánh cây nhỏ, chán nản rớt xuống. Bốn phía cỏ cây lập tức đình chỉ đông đưa. Quả nhiên, Lục Phi mừng rỡ không thôi, tiến lên đem kia đoạn nhánh cây nhỏ nhặt lên. Nhìn xem cùng bình thường cành khô không có gì khác biệt, nhưng bên trong lại có một cỗ lục sắc lực lượng tại có chút lưu chuyển. Tuy nói kêu cái gì Ất Linh Mục, nói trắng ra là cũng là một loại tà ma. Luân hồi kính, thuộc kim, đồng thời có thể soi sáng ra yêu tà nguyên hình. Cái này cái gương nhỏ quả thực chính là vì nó đo thân mà làm khắc tinh. Tiểu Lục, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn? Đoàn Thiên Khuê mười phần cảm khái, nhìn Lục Phi ánh mắt đều có chút sùng bái, dạng này một trận đáng sợ nguy cơ lại bị Lục Phi dễ dàng như thế liền hóa giải. Cái này phải đặt ở trên thân người khác đều không thể tưởng tượng. Nhưng đặt ở Lục Phi trên thân, nhưng lại hợp tình hợp lý. Bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vừa vặn có cái đồ chơi nhỏ có thể khắc chế Ất Mục Linh. Lục Phi ngoài miệng kiêm tốn, trong lòng lại cười nở hoa, hắn chỉ là không yên lòng Đoàn Thiên Khuê một người mạo hiểm, không nghĩ tới chẳng những thuận lợi tìm tới thực tùy hương, còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn một cái Ất Mục Linh. may mắn hắn tà danh tiếng bảo bối nhiều, lộn xộn cái gì đồ chơi đều có. Cái này một chi tinh hoa cũng là hiếm có bảo bối, về phần tác dụng, trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Gió qua giữ lại mấn, nhạn qua nhổ lông. Lần này thật sự là đáng giá. Đoàn gia gia, chúng ta đi mau. Lục Phi tâm tình thật tốt, thu hồi cánh khô, cùng Đoàn Thiên Khuê dọc theo mai rùa mở ra đường nhỏ, cấp tốc rời đi. Trên đường, bọn hắn thấy được kia hai đầu công dã nhân, thân thể cường tráng bên trên bò đầy các loại độc trùng, bạch cốt âm u lộ ra, cũng nhanh bị gặm ăn sạch sẽ. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc. Dã nhân này da dày thịt béo đao thương bất nhập, lại sợ hãi cái này nho nhỏ độc trùng. Đúng rồi, Đoàn gia gia, chúng ta vừa vặn có thể mang một chút độc trùng ra ngoài. Có những này độc trùng, liền không sợ ngoài sơn cốc những cái kia dã nhân. Nhìn xem bức tranh này, Lục Phi trong lòng hơi động. Có túi thơm áp bách chi lực, những cái kia độc trùng bị dọa đến ghé vào nguyên địa không dám loạn động. Lục Phi lật ra một cái túi lớn, trang rất nhiều độc trùng đi vào. Ý kiến hay. Tiểu Lục, khó khăn gì cũng khó khăn không được ngươi a. Đoàn Thiên Khuê đối Lục Phi đã không chỉ là thưởng thức, bất quá hắn cũng không dám đụng vào những cái kia độc trùng. Hai người lúc này mới rời đi cánh rừng, bằng nhanh nhất tốc độ đường cũ trở về, hội hợp với những người khác. Hạ Vân Tùng đã hái được đầy đủ thảo dược, đang lo lắng chờ lấy bọn hắn. Lâu như vậy không có trở về, sẽ không ra cái gì đường rẽ á, yên tâm đi. Hạ Lão, tên gian thương kia ý đồ xấu nhiều nhất, coi như tìm không thấy đoàn tiền bối thứ cần thiết, nhất định cũng có thể toàn thân trở ra. Kinh Kiếm chấn định khoát qua tay, trì hoãn lâu như vậy, khả năng hắn lại đụng tới bảo bối gì đang nói. Cách đó không xa, Lục Phi cùng Đoàn Thiên Khuê thân ảnh của hai người dần dần nổi lên. Trở về, bọn hắn đều trở về. Lão bản, Hổ Tử cao hứng kêu to, cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ nên đón tiếp lấy. Lão Đoàn, Lục Tiểu Hưu, các ngươi đều không sao chứ? Hạ Vân Tùng khập khiễng đi tới, khẩn trương nhìn xem hai người. May mắn có Tiểu Lục cùng đi, chúng ta bình an vô sự. Đoàn Thiên Khuê vội vàng trả lời. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hạ Vân Tùng nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, tiếp lấy lại hỏi, kia thực tùy hương, toàn bộ nhờ Tiểu Lục cũng lấy được. Đoàn Thiên Khuê đem bình thủy tinh lấy ra, cho Hạ Vân Tùng nhìn một chút, cũng đem trải qua giảng thuật một lần. Như thế ly kỳ khúc chiết, còn phải là Lục Tiểu Hữu a. Cái này nếu là đổi chúng ta những người khác, thật không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả gì. Hạ Vân Tùng sau khi nghe xong, là liên tục cảm khái, nhìn Lục Phi ánh mắt càng không giống như vậy. Đúng rồi, còn có cái này. Lục Phi xuất ra chứa dã nhân nước bọt bình, nhường đại gia đem thể nội còn sót lại độc tố dọn dẹp sạch sẽ, còn lại nước bọt liền để cho dẫn đường Tiểu Vương. Tiểu Vương, cái này ngươi mang về sau thôn các ngươi lại có người bị dã nhân trào thương, cũng không cần sợ như vậy. Tạ ơn đại sư. Tạ ơn đại sư. Tiểu Vương được sủng ái mà lo sợ, ô bình càng không ngừng cho Lục Phi túi người chào nói tạ. Hiện tại, chuyện đều xong xuôi, chúng ta cũng nên xuống núi. Lục Phi khoát khoát tay. Chuyến này đại gia tìm tới chính mình mong muốn đồ vật, tự nhiên không cần thiết tại trong sơn cốc dừng lại, đại gia tại Tiểu Vương dẫn đầu hạng, hài lòng đường về. Bất quá tới cửa vào sơn cốc chỗ, Tiểu Vương lại sợ hãi dừng bước lại. Đại sư, những cái kia dã nhân còn ở bên ngoài trông coi đâu? Bọn chúng nhất mang thủ. Lục Phi hướng ra ngoài quan sát, chỉ thấy phía ngoài trong bụi cỏ hoặc rừng cây bên trên, quả nhiên ngồi xổm một đoàn dã nhân. Dã nhân nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, lập tức đập mạnh đi ra, dùng cực kỳ ánh mắt hung ác hung tợn nhìn qua bọn hắn. Ánh mắt kia nhường bọn bảo tiêu đều sinh lòng sợ hãi, không tự chủ được lui lại. Xem ra còn có một trận ác chiến. Kinh Kiếm thở dài một tiếng, rút ra Thất Tinh pháp kiếm. Không sao, Kinh huynh, lần này không cần ngươi hy sinh nhan sắc. Lục Phi đối đại gia bình tĩnh quát tay, theo túi bách bảo móc ra chứa độc trùng cái túi, dẫn đầu đi ra khỏi sân gốc. Những cái kia bọn dã nhân như là phẫn nộ châu rừng, lập tức hung mãnh xuống tới, miệng bên trong còn phát ra khàn khàn hà hà âm thanh. Lục Tiểu Hữu, cẩn thận a. Lão Đoàn, chúng ta không thể để cho Lục Tiểu Hữu một người mạo hiểm á. Hạ Vân Tùng thấy sợ mất mật. Lão hạ, tin tưởng hắn. Đoàn Thiên Khuê mỉm cười. Hạ Vân Tùng sững sờ, khẩn trương nhìn qua Lục Phi bóng lưng. Đối mặt cường tráng cao lớn bọn dã nhân, Lục Phi không nhanh không chậm mở túi ra, đem bên trong độc trùng toàn bộ phóng xuất ra. Ong ong ong. Dị giao tốc. Những cái kia độc trùng căn bản không dám tới gần Lục Phi, hướng thẳng đến bọn dã nhân phóng đi. Một lát sau, bọn dã nhân phát ra kêu gào thê lương, mới vừa rồi còn cùng hung cực các dã nhân, dường như đụng phải cực kỳ khủng bố đồ vật, lộn nhào lùi lại, toàn bộ sợ trốn. Đây là tình huống như thế nào? Thì ra dã nhân sợ hãi côn trùng. Đám người trợn mắt hốt hoồm, đối Lục Phi bội phục đầu giảm xuống đất. Không có dã nhân quấy rối, tất cả mọi người trong lòng đại định, tiếp tục đường về, trải qua đầm nước, dọc theo thác nước khía cạnh đường nhỏ hướng lên trên bò đi. Lúc này, một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt theo chỗ u ám xuất hiện, lạnh lùng nhìn qua bọn hắn, trong mắt sát ý lấp lóe. Chương 1258, âm hồn bất tán. Chương 1258, âm hồn bất tán. Nào nào nào, thác nước hơi nước dưới ánh mặt trời chết xạ ra cầu vồng giống như con trạch. Dã nhân bị độc trùng dọa đi, trở về trên đường nhất đại nguy cơ giải trừ, Lục Phi một đoàn người trong lòng đều nhẹ nhõm không ít. Đại gia cẩn thận từng ly từng tí leo lên lấy thác nước khía cạnh đầu kia chớp nước đường nhỏ. Kinh nghiệm đủ loại nguy hiểm, giờ phút này đường về mặc dù vẫn như cũ hiểm trở, nhưng đại gia tinh thần lại tỉnh lại rất nhiều, tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Lại hướng lên đi một đoạn, qua phía trước khối kia khóa yêu thạch, chúng ta liền có thể thuận lợi xuống núi. Leo lên núi sườn núi, Tiểu Vương chống nhánh cây nhìn qua lúc đến quen thuộc đường nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái cùng kích động. Cái này ngắn ngủi hai ngày, quả thực tựa như hai đời như thế dài dằng dặc. Đám người đứng tại trên thác nước, quay đầu quan sát tĩnh mịch dược vương cốc, bọn bảo tiêu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là cũng không tiếp tục tới chỗ như thế, bao nhiêu tiền cũng không tới. Ta vật loại vật này, căn bản không phải bọn hắn loại này người bình thường có thể ứng đối. Sau đó, đám người tiếp tục đi trở về. Cùng lúc đến khó khăn chắc trở trùng điệp không giống, đường trở về mười phần thuận lợi, đại gia chỉ chốc lát liền thấy khối kia như là lớn con cua lớn khóa yêu thạch. Kia linh thạch liền như là một cái an toàn tiêu chí, mọi người tại nhìn thấy tảng đá kia thời điểm biểu lộ đều là bừng lòng, ngay cả Lục Phi cũng cảm thấy an tâm không ít. Mấy ngày nay vất vả mọi người, chính là ở đây nghỉ ngơi một hồi, sau đó nhất cổ tác khí xuống núi. Đi đến khóa yêu thạch bên cạnh, Hạ Vân Tùng ngừng lại đối đám người khoát khoát tay. Còn có nửa ngày, đủ mọi người xuống núi. Bọn bảo tiêu dựa vào khóa yêu thạch ngồi xuống, xuất ra riêng phần mình lương khô cùng nước, trên mặt đều mang một loại sống sót sau hai nạn may mắn. Lục Phi cùng Kinh Kiếm cùng Hổ Tử cũng dừng lại nghỉ ngơi. Hắc Tử, đến. Hổ Tử xuất ra thịt khô cho Tiểu Hắc, nhưng nó vậy mà không ăn, ngược lại lộ ra mười phần bất an, ở cạnh khóa yêu thạch qua lại xoay quanh. Thế nào, Tiểu Hắc? Lục Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này nhỏ phì vật luôn luôn thèm ăn, trời sập xuống cũng không thể chậm trễ nó ăn cơm, này sẽ là thế nào? Chẳng lẽ khóa yêu thạch có vấn đề? Lục Phi quay đầu dò xét khối này giống như con cua linh thạch. Pha tạp xiềng xích quấn quanh ở tảng đá mặt ngoài, vẻ ngoài bên trên không có bất kỳ biến hóa nào. Không đúng. Đoàn Thiên Khuê dường như đã nhận ra cái gì, xuất ra la bàn xem xét, phía trên kim đồng hồ vậy mà tại kịch liệt loạn chuyển. Tiểu Lục, khóa yêu thạch này khí tức có vấn đề. Chẳng lẽ là giả? Lục Phi trong lòng giật mình. Sẽ không phải lại đi ra cái gì tà ma, có thể biến thành khóa yêu thạch làm cho người mắc lừa à? Dựa vào khóa yêu thạch nghỉ ngơi, bọn bảo tiêu vừa nghe thấy lời ấy, lập tức sắc mặt đại biến, mong muốn rời xa khóa yêu thạch. Thật không nghĩ đến, thân thể của bọn hắn liền giống bị khóa yêu thạch cho dính trụ như vậy, căn bản đứng không dậy nổi. Kia trong viên đá toát ra một cỗ kỳ quái mà lực lượng vì dị, giống một cái băng lên tay, tiến vào thân thể của bọn hắn, hấp thu bọn hắn sinh cơ. Mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt để bại, dường như một gốc thực vật mất đi lượng nước, cấp tốc khô héo đi. Ta sát, tảng đá ăn người rồi. Hổ Tử giật mình kêu lên, vội vàng ôm Tiểu Hắc rời xa khóa yêu thạch. Kinh Kiếm lập tức rút ra thất tinh pháp kiếm, đem Hạ Vân Tùng cùng Tiểu Vương hộ tại sau lưng. Khóa yêu thạch là thật, nhưng linh khí biến thành khí thế hung ác. Trước đừng quản tại sao, việc cấp bách là cứu người. Đoàn Thiên Khuê sắc mặt trầm xuống, sốt ruột xuất ra khối kia cổ pháp mai rùa, ném đến phía trên khóa yêu thạch, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, mong muốn cách làm áp chế khóa yêu thạch bên trên hung tính. Bành! Thật không nghĩ đến, mai rùa kiên trì không đến 3 giây, liền bị khóa yêu thạch tản ra khí thế hung ác chấn vỡ. Đoàn Thiên Khuê ngực dường như bị người trọng truy gõ, kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau lảo đảo mấy bước, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Lao Đoàn, Đoàn gia gia. Lục Phi mau tới trước, đỡ lấy Đoàn Thiên Khuê. Thật mạnh khí thế hung ác. Tiểu Lục, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, lại có một khắc đồng hồ bọn hắn liền bị hút khô. Đoàn Thiên Khuê không lo được ngực kịch liệt đau nhức, vội ba hô. Minh Bạch. Lục Phi cầm sớm gậy gỗ, cẩn thận tới gần khóa yêu thạch. Đúng rồi, Lục Phi, ta đi thử một chút. Kinh Kiếm nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, cầm ra bản thân tiểu thạch rùa, hướng phía trên khóa yêu thạch ném đi. Thái Sơn áp đỉnh. Tiểu thạch rùa vững vàng rơi trên khóa yêu thạch mặt. Oanh, trong lúc vô hình, một cỗ mãnh liệt khí lãng hướng phía bốn phía quét tán. Những người hộ vệ kia cuối cùng thoát ly khóa yêu thạch, nhao nhao ngã nhào trên đất. Mà phía trên khóa yêu thạch, ba đạo màu bạc phù lục hiện lộ ra. Làng Địch Nguyên phủ. Đoàn Thiên Khuê ánh mắt đột nhiên trở to. Loại này phù lục có thể đem linh tính chi vật chuyển hóa trở thành hung vật, chuyển hóa trước linh khí càng đủ, chuyển hóa sau khí thế hung ác liền càng hung. Khóa yêu thạch bên trên làm sao lại xuất hiện loại bùa chú này? Kinh Kiếm cả kinh nói. Lục Phi nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia ba đạo ngân phù, nói, còn cần suy nghĩ sao? Kinh huynh, ngoại trừ phù thánh người lao tặc kia, còn có ai? Ha ha ha. Tiểu Súc Sinh, Vân đạo chờ ngươi đã lâu. Ngay sau đó, một đạo tràn đầy oán độc cùng vui sướng cười to từ phía trên khóa yêu thạch trong bóng tối truyền đến. Vân Triện chân nhân chậm rãi hiện ra thân hình, đỉnh đầu hắn cháy đen, đạo bào rách tung tóe, trên cổ còn có một đạo đen nhánh vết chảo, nhìn qua mười phần chật vật, nhưng biểu lộ lại cực kỳ đắc ý. Lao tặc, ngươi còn dám tới? Ngươi trong túi bùa vàng là bắt không được sao? Muốn đổi tới cho chúng ta đưa tới. Lục Phi lạnh giọng khẽ nói. Lao tặc này thật đúng là âm hồn bất tán, an lớn như vậy thua thiệt còn dám tới tìm phiền toái. Bọn bảo tiêu lộn nào, liều mạng rời xa khóa yêu thạch. Những người còn lại nhìn qua Vân Triện chân nhân, đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ. Kinh Kiếm vội vàng triệu hồi tiểu thạch rùa. Phu thánh, ngươi tốt xấu là trong giang hồ nhân vật có mặt mũi, không riêng ám toán chúng ta, hiện tại còn giết hại vô tội, không khỏi quá mức. Đoàn Thiên Khuê đầu đầy đổ mồ hôi, khàn khàn hô. Quá mức. Nếu không phải bần đạo lấy phù lúc tiêu hao một nửa pháp lực, như thế nào tha cho các ngươi phách lối đến bây giờ? Vân Triện chân nhân cười lạnh, lão thủ nâng lên. Những người hộ vệ kia sinh cơ đều rơi xuống trên tay của hắn, bàn tay hắn nhẹ nhàng hợp lại, sinh cơ bị toàn bộ hấp thu. Sắc mặt của hắn lập tức theo ảm đạm biến hồng nhuận, trên cổ vết chảo tràn ra máu đen, theo hắc biến đỏ, cấp tốc khép lại, biến thành một đầu nhàn nhạt dấu vết. Hiện tại, bần đạo pháp lực hoàn toàn khôi phục. Kế tiếp các ngươi liền sẽ biết, cái gì mới thật sự là quá mức. Tinh thần hắn đại chấn, rách dưới đạo bào không gió bay múa, cả người khí thế hoàn toàn khác nhau, mắt lộ tinh quang, đứng ở trên khóa yêu thạch mặt, ở trên cao nhìn xuống quan sát Lục Phi. Một cỗ cường đại lực các bách, từ trên xuống dưới hướng phía đám người nặng nề đè ép xuống. Đoàn Thiên Khuê cùng Hạ Vân Tùng đều cảm giác bả vai trầm xuống, hai chân không tự chủ được run rẩy. Những người hộ vệ kia càng là vô lực nằm rạp trên mặt đất, bò cũng không đứng dậy được, toàn thân run rẩy. Ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn đem kia hai tấm đũa vàng giao ra, bần đạo có thể cân nhắc để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Vân Triện chân nhân cười cho càng thêm đắc ý. Lục Phi chỉ là bình tĩnh đứng đấy, phát ra một tiếng cười nhạo. Ngươi muốn cái dám ăn? Chương 1259, tạm biệt, không đưa. Chương 1259, tạm biệt, không đưa ngươi. Vân Triện chân nhân tươi cười đắc ý trì trệ, da mặt kịch liệt co quắp, nhìn ánh mắt của Lục Phi tràn ngập âm độc. "Tiểu tử, ngươi một lòng muốn chết, bần đạo thành toàn ngươi." Hắn lời còn chưa dứt, hai tay đột nhiên kết ấn. Ngũ hành quán nguyên, thiên địa lồng giam. Khải. Ông, đám người dưới chân cùng trung quanh năm cái phương vị bùn đất đột nhiên nổ tung, năm tấm nhan sắc khác nhau, phù văn chạy xuôi như nham tương phù lục phá đất mà lên, trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt cực quang. Quang mang như là thực chất hàng rào cấp tốc khép lại. Trong chốc lát, núi rừng bốn phía cảnh tượng dường như bị cưỡng ép xóa đi, chỉ còn một cái vô biên băng ác, bị ngũ sắc quang mang bao phủ hư ảo lồng giam. Vân Triện chân nhân lơ lửng tại cái này lồng giam mái vòm phía trên, như là trưởng khống sinh tử chỗ tể, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Đây là phụ trận. Đoàn Thiên Khuê tay che ngực, thanh âm mang theo khó có thể tin kinh hãi. Trận pháp này bên trong, kim một thủy hỏa thổ năm loại sức mạnh đều có, nhìn qua không có kẽ hở. Lực lượng của chúng ta đều bị áp chế, có thể dẫn động ngũ hành bản nguyên chi lực, hắn có thể thiết hạ loại này cảnh giới trận pháp. Tiểu Lục, ta nguy hiểm. Nghe vậy, Lục Phi cùng Kinh Kiếm đội vàng vận chuyển pháp lực, quả nhiên cảm giác vùng đan điền dường như bị tảng đá lớn ngăn chặn, lực lượng khó mà khởi động. À, không hổ là Giang Thành thứ nhất phong thủy sư, lại nhận biết bần đạo ngũ hành khóa nguyên đại trận, có mấy phần ánh mắt. Vân Triện chân nhân cao cao tại thượng, mặt mo một lần nữa lộ ra hài lòng biểu lộ. Có thể chết ở bần đạo cái này áp đáy hòm tuyệt trận phía dưới, cũng coi như vận mệnh của các ngươi. Tiểu tử, hiện tại thật là ban ngày, ngươi những cái kia âm tà đồ chơi không xử ra được, ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt tà ác của hắn khóa chặt Lục Phi, trong mắt sát ý đột nhiên bộc phát, trong tay bút lông sói bút hướng phía Lục Phi điểm tới. Bàng bạc bốn phía ngũ hành chi lực dần dần đè ép mà đến. Mọi người nhất thời như gặp đại địch, tâm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Lao tặc, ngươi xác định? Lục Phi sắc mặt lạnh lẽo, đầu ngón tay kẹp lấy hai đạo mỏng như cánh ve bùa vàng, lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ cần ngươi dám động thủ, ta lập tức hủy cái này hai đạo phủ. Ngươi dám? Vân Triện chân nhân sững sờ, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Hạ Vân Tùng cũng là kinh hãi, khó có thể tin mà nhìn xem Lục Phi. Sao không dám? Đã chúng ta đều phải chết, sẽ còn giữ lại bùa vàng vô cớ làm lợi ngươi sao? Lục Phi không có đi quản Hạ Vân Tùng biểu lộ, nụ cười có chỗ dựa, không lo ngại gì. Ngươi không dám? Vân Triện chân nhân con ngươi chấn động, bút lông sói bút nhắm ngay Lục Phi. Ngươi đại khái có thể thử một chút, xem ngươi bút nhanh hay ta là nhanh tay. Lục Phi mặt không đổi sắc, nụ cười càng lắm. Trong trận pháp ngũ hành chi lực phun trào, Vân Triện chân nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Phi, bút lông sói bút mặc dù dùng sức đối với Lục Phi, lại chậm chạp không có điểm hạ. "Tiểu tử, tâm tư ngươi cơ rất sâu, bần đạo kém chút liền bị ngươi lừa dối." Vân Triện chân nhân hít sâu một hơi, bút lông sói bút đột nhiên vung lên. Trong chốc lát, trong trận pháp lục quang đại tác, vô số bụi gai dây leo theo đám người dưới chân phá đất mà lên, đem mọi người một mực quấn quanh buộc chặt. "Tiểu tử, bần đạo trước lấy phủ, lại đến tính sổ với ngươi." Vân Triện chân nhân nhẹ nhàng nhảy lên, hướng phía Lục Phi bay tới. "Lục tiểu hữu, đem bùa vàng giao cho hắn a." Hạ Vân Tùng cắn răng sốt ruột hô, chỉ cần hắn có thể thả chúng ta một ngựa, không thể bởi vì ta chuyện riêng liên lụy nhiều như vậy cái tính mạng. Hạ lão, đừng nội, có lẽ còn có biện pháp. Lục Phi trong lòng hơi khẽ thở phào một cái, kỳ thật hắn cũng phá lệ lo lắng, cố ý lộ ra bùa vàng tự nhiên là vì kéo dài thời gian, tìm thật kỹ tìm phá trận phương pháp. Lục tiểu hữu, đã đến trình độ này, tính toán, ta nhận mệnh, có lẽ ta liền không nên nghịch thiên mà làm, cứng rắn muốn vì để đồ nhi gãy chi trọng sinh. Hạ Vân Tùng đắng chát thở dài, lộ ra từ bỏ biểu lộ. Lão hạ, đừng có gấp, tin tưởng tiểu Lục, có lẽ hắn thật có biện pháp. Đoàn Tiên Khuê lại mở miệng nói ra. Đúng, hai vị tiền bối tin tưởng Lục Phi. Kinh Kiếm cũng gật gật đầu. Hắn cùng Hổ Tử giống nhau bị bụi gai một mực buộc chặt, nhưng sắc mặt cũng không quá nhiều kinh hoàng, dường như trường hợp như vậy hắn cùng Hổ Tử đã vô số lần, nhưng đến loại tình trạng này còn có biện pháp nào? Hạ Vân Tùng kinh ngạc nhìn về phía Lục Phi. Lục Phi không nói gì, nhìn xem nhanh chóng đến gần Vân Triện chân nhân, đại não cấp tốc vận chuyển. Trận này nắm giữ năm loại thuộc tính lực lượng, năng lực của bọn hắn bị áp chế, liều mạng tự nhiên không được. Tuyệt trận, không phải ngươi chết chính là ta sống. Lấy trước mắt lực lượng cách xa trình độ, bọn hắn tỷ lệ lớn không có sinh còn có thể. Nhưng Lục Phi không phục. Trước đó cùng kia Vân Triện chân nhân giao thủ, không hề cảm thấy này lão tặc có bao nhiêu lợi hại, coi như pháp lực của hắn hoàn toàn khôi phục, cũng khó mà chống đỡ được nắm giữ lực vô hình loại này khổng lồ trận pháp chính là. Đúng rồi, là khóa yêu thạch, này lão tặc cáo mượn oai hùng, cho mượn khóa yêu thạch kia lực lượng khả năng thành công khởi động trận pháp khổng lồ như vậy. Lục Phi trông thấy Vân Triện chân nhân sau lưng kia như ẩn như hiện khóa yêu thạch, ánh mắt lập tức sáng lên. Như thế nói đến, chỉ cần khóa yêu thạch khôi phục bình thường, trận pháp tự nhiên tự sụp đổ. Hai cái hô hấp ở giữa, Vân Triện thật người đã đi tới trước mặt Lục Phi, đưa tay hướng phía Lục Phi trong tay hai tấm bùa vàng chụp tới. Mà Lục Phi trong lòng lại có một cái to gan ý nghĩ. Vân Triện thật ngón tay người còn chưa đụng phải bùa vàng, từng sợi mang theo kim ti tóc đen đột nhiên từ trên người Lục Phi bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem bàn tay của hắn bao khỏa, cũng theo cánh tay của hắn bỏ đầy toàn thân. Ân, lại là loại này âm tà đồ chơi. Vân Triện chân nhân mày nhăn lại, trên cánh tay bốc lên một cỗ kim quang, đem tóc đen đốt sạch sẽ. Nhưng không nghĩ tới, còn có một chùm tóc đen lén lút chui vào y phục của hắn, đem hắn kia trên người phụ lục toàn trộm đi ra, trong đó cũng bao quát cầm tấm bùa vàng. Muốn chết. Vân Triện chân nhân cả kinh thất sắc, không nghĩ tới Lục Phi lớn mật như thế, sắp chết đến nơi còn dám làm loại này tiểu động tác. Ngón tay hắn tìm đòi, vội vàng kẹp lấy bùa vàng. Phụ lục rơi lả tả trên đất. Tóc đen chết cũng không chịu buông tay, kim ti một mực quấn quanh trên lá bùa mặt, coi như Vân Triện chân nhân dùng phù lửa thiêu đốt cũng vô dụng. Song phương rằng có không xong. Tên lạc, mỏng như cánh ve bùa vàng, chỗ nào trải qua được lần này lôi kéo, trực tiếp cắt thành hai nửa.
Cái gì?
Vân Triện chân nhân tại chỗ ở tại chỗ, ngón tay kẹp lấy một nửa bùa vàng, không dám tin vào hai mắt của mình. Mà Lục Phi thừa cơ thoát khỏi đùi gai trói buộc, theo túi bách bảo lấy ra bộ ấm võng. Trong lưới có một sợi con run giống như hắc khí. Hắc khí kia vừa xuất hiện, phía sau như ẩn như hiện khóa yêu thạch liền rung động động. Khóa yêu thạch khẽ động, trận pháp liền không ổn định. Vũ sát quang mang lấp lóe, lúc sáng lúc tối. Trận pháp bất ổn. Ba đạo nghịch nguyên phủ chốc ra, như là con cua giống như khóa yêu thạch cuộn thành một đoàn, hướng phía nơi xa ngủ cục lăn đi. Tiểu xuất sinh, ngươi dám chơi ta? Ý thức được xảy ra gì đó, Vân Triện chân nhân kinh ngạc nhìn xem Lục Phi, hô hấp run rập, ánh mắt tràn đầy cực hạn đoán độc. Tiểu xuất sinh, không giết ngươi ta thể không làm người. Trong tay hắn bút lông sói bút quang mang đại thịnh, còn sót lại lực vô hình, phô thiên cái địa đè xuống. Tiền bối, ngươi đi trước một bước, ta sẽ không tiễn ngươi. Lục Phi cười lạnh, buông lỏng ra bộ âm võng, kia một sợi hắc khí lập tức chui vào Vân Triện chân nhân dưới chân. Dưới chân hắn mặt đất đột nhiên hở ra, giống một đầu băng truyền dường như, mang theo hắn chạy hướng lúc đầu quỹ đạo, hướng phía cấm khu chỗ sâu kéo dài mà đi. Chương 1260, cùng tảng đá đòi một lời giải thích, vì Lý Hạo Huyền tăng thêm, chương 1260, cùng tảng đá đòi một lời giải thích, vì Lý Hạo Huyền tăng thêm, Vân Triện chân nhân còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếng gió bên tai hô hô rung động. Lại mở mắt ra, người đã đứng ở một mảnh hoàn toàn xa lạ trong rừng. Nơi đây âm khí trùng thiên, chung quanh những cái kia âm u nơi hẻo lánh bên trong, tất cả đều là hình thù kỳ quái cái bóng. Từng đôi băng lãnh mà không có hảo ý ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, tựa như đói khát đã lâu ra thú, rốt cục đợi đến con mồi của mình. Nơi này là cấm khu chỗ sâu, Vân Triện chân nhân tức thì kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bản năng lùi lại. Bóng đen cùng nhau tiến lên, đem hắn bao phủ. Tiểu xuất sinh, ta chú ngươi chết không yên lành. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn tại sâu trong núi lớn, hù dọa một mảnh chim bay. Mang theo ngươi ngũ hành đại trận tại cấm khu bên trong chậm rãi chơi a. Lục Phi nhìn qua Vân Triện chân nhân biến mất phương hướng, phủi tay, quay đầu lại, hắn phát hiện trên mặt đất tán lạc mấy cái phù lục. Là này lao tặc trên thân rơi xuống, để cho ta tới nhìn xem có cái gì tốt phù lục. Lục Phi ngồi xổm người xuống, đem những đùa chú kia nhặt lên. Đa số đều là bình thường trừ tà phù, nhưng có một chương vậy mà lóe ra ám kim quang mang, lá đùa kia phảng phất là dùng lá vàng chế tạo. Ai nha, kim phù. Kiếm bộn rồi a. Bất quá đạo này kim phù chỗ tản ra khí tức lại là màu đen. Vẫn là một đạo hung phù. Lục Phi càng hài lòng hơn. Đi thì đi a, còn giữ lại ít đồ. Phù thanh tiền bối, vãn bối thu nhận. Hắn không khách khí chút nào đem kim phù cất kỹ, đứng dậy mới phát hiện những người khác sững sờ mà nhìn mình. Này lao tặc bị vòng quanh núi hiểm đưa đến địa phương khác đi, khẳng định đuổi không kịp chúng ta. Hạ lao, Đoàn gia gia, lần này hoàn toàn không sao. Hắn đối với đại gia cười cười. Đoàn gia gia, thương thế của ngươi thế nào? Tiểu Lục, ta không sao, chỉ là một chút nội thương mà thôi, trở về điều trị liền tốt. Đoàn Thiên Khuê xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, kính nể mà nhìn xem Lục Phi. Tiểu Lục, còn phải là ngươi a? Chúng ta đều chỉ muốn cái này ngũ hành trận pháp là một cái cường đại tuyệt trận, không cách nào phá giải. Căn bản nghĩ không ra kỳ thật không cần phá giải, chỉ dùng đem phù thánh này lão tặc đuổi đi là được. Coi như có thể nghĩ đến cũng không được, chúng ta không có Lục tiểu hữu cái loại này thu tà vật bản sự, lại như thế nào làm được? Hạ Vân Tùng thở dài. Vừa rồi Lục Phi bỗng nhiên sử dụng vòng quanh núi hiểm, quả thực đem tất cả giật mình tê lên. Đúng như Lục Phi nói, tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Toàn thấy thế nào sử dụng. Hy vọng này lão tặc rốt cuộc đừng trở về. Kinh kiếm cùng hổ tử liếc nhau, cùng ngao nhau trầm tĩnh lại. Hai vị tiền bối, các ngươi vẫn là kiến thức đến quá ít. Kia gian thương một bụng ý nghĩ xấu, đây đều là hắn thông thường thao tác. Kinh kiếm cười nói. Hai vị lão giả lập tức sững sờ, sau đó cười lên ha ha. Kinh tiểu hưu nói đúng, sống đến già học đến già, hai chúng ta lão giả họm hẹm thấy qua việc đời vẫn là quá ít, về sau nên nhiều cùng Lục tiểu hưu linh giáo. Kinh huynh, ngươi không nói lời nào không ai làm ngươi câm điếc. Nếu là dành đến hoảng, liền đi xem một chút đại gia thương thế. Lục Phi trận nhìn Kinh kiếm một cái, miệng của người này vẫn là trước sau như một, may mắn hai vị lao tiền bối rộng lượng. A Kinh kiếm cùng hộ tử đem bọn bảo tiêu còn có tiểu vương đều dịu dắt đứng lên. Bọn hắn bị hấp thụ một chút sinh cơ, nhưng cũng may bảo vệ tính mệnh, thật tốt nuôi một đoạn thời gian còn có thể nuôi trở về. Hạ Vân Tùng cầm đan dược cho bọn họ chữa thương. Nghỉ ngơi một hồi, đại gia tinh thần đều khôi phục không ít. Chuẩn bị rời đi thời điểm, đám người không khỏi phát hiện kia khóa yêu thạch chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ về tới tại chỗ, tựa như cũng chưa hề rời đi như thế. Linh thạch này còn thật thú vị. Đoàn Tiên Quế nói. Thú vị. Chúng ta vừa rồi thật là kém một chút bị nó hại chết. Lục Phi nhìn xem khóa yêu thạch, lại lộ ra một tia bất mãn vẻ mặt, đối đại gia khoát khoát tay. Các vị, hơi chờ một lát. Kinh huynh, người đi theo ta. Hắn dẫn Kinh kiếm đi tới trước mặt khóa yêu thạch, vây quanh khối này cực giống con cua lớn linh thạch chuyển hai vòng, trong mắt lóe ra không có hảo ý qua mang. Lục Phi, ngươi còn muốn làm gì? Kinh kiếm có loại dự cảm xấu. Ta muốn cùng khối linh thạch này đòi một lời giải thích. Cái gì? Kinh kiếm có chút im lặng. Cùng một khối đá lấy thuyết pháp, loại sự tình này cũng liền Lục Phi có thể làm được. Lục Phi lạnh lùng nhìn xem khóa yêu thạch, khẽ nói, khóa yêu thạch, ngươi xem như một khối linh thạch, vốn nên làm bảo hộ một phương, lại cam tâm bị kẻ xấu lợi dụng, kém chút hại chết chúng ta nhiều người như vậy. Tới cuối cùng ngươi liền xin lỗi đều không có, cái này đặt vào cái nào không thể nào nói nổi a. Nó là một khối đá, lại không lớn miệng, thế nào giải thích với ngươi? Kinh kiếm lắc đầu. Đoàn Thiên Khuê các loại Hạ Vân Tùng liếc nhau, đều không rõ Lục Phi đến cùng đang làm cái gì. Đương nhiên, chúng ta biết ngươi là bị ép buộc, đã chúng ta bây giờ bình an vô sự, đương nhiên sẽ không tính toán chi ly. Chỉ cần ngươi xuất ra thành ý, tùy tiện cho một chút xin lỗi lễ, chúng ta liền tha thứ ngươi. Lục Phi cười híp mắt nhìn xem Khóa Yêu Thạch. Ta không nghe lầm chứ? Lục Phi, ngươi tại dọa dẫm Khóa Yêu Thạch. Kinh Kiếm dở khóc dở cười. Gian thương này thế mà liền tảng đá đều không dung tha. Kia linh thạch dường như cũng bị Lục Phi lần này thao tác cho kinh tới, yên tĩnh một lát sau, một hồi khí lãng hướng phía bốn phía vọt mạnh mà đến. Khí thế kia không thể coi thường. Kinh Kiếm đội vàng dùng tiểu thạch rùa ổn chuẩn thân hình, chống đỡ Lục Phi. Khóa Yêu Thạch, chúng ta là tại cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi không cần không biết điều. Lục Phi không chút hoang mang, xuất ra bộ âm võng. Lưới phía trên còn lưu lại từng kia vòng quanh núi điểm khí tức. Kia khí lãng lập tức bị bại, Khóa Yêu Thạch dường như run một cái, cuộn mình lên có chạy trốn tư thế. Kinh Minh. Lục Phi khoát tay chặn lại. Kinh Kiếm rất an ý đem tiểu thạch rùa đã đánh qua. Tiểu thạch rùa một cái thái sơn áp đỉnh, Khóa Yêu Thạch liền bị đặt ở tại chỗ không động được. Thế nào, Khóa Yêu Thạch, ăn năn đến thế nào? Lục Phi mang theo bộ ấm võng, nụ cười rất là hiền lành. Khóa Yêu Thạch rõ ràng chỉ là một khối đá, Kinh Kiếm lại từ phía trên nhìn ra phẫn nộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ thấy cái này lớn linh thạch run rẩy mấy lần, cái bụng chỗ vỏ bọc mở ra, hai viên hình bầu dục tiểu thạch trứng lăn đi ra. Thật đúng là bị ngươi lừa dối tới đồ vật. Kinh Kiếm ánh mắt trừng đến cực lớn. Đoàn Thiên Khuê cùng Hạ Vân Tùng cũng là vẻ mặt chấn kinh. Linh thạch này cho đồ vật, khẳng định không là bình thường bảo vật. Tất cả mọi người có chút kích động. Chúng ta nhiều như vậy cái nhân mạng, mới như thế điểm. Nhưng Lục Phi ghét bỏ lắc đầu. Khóa Yêu Thạch dừng một chút, vỏ bọc lần nữa mở ra, lại lăn ra bà viên tiểu thạch trứng. Cái này còn tạm được. Về sau cố lên cố gắng, thật tốt tu hành, đừng có lại bị kẻ xấu lợi dụng. Lục Phi lời nói thâm thiế căn dặn một câu, đem năm viên tiểu thạch trứng từng cái nhặt lên. Tốt, Kinh Minh, kết thúc công việc. Kinh Kiếm đem tiểu thạch rùa thu hồi, Khóa Yêu Thạch yên lặng chuyển phương hướng, đưa lưng về phía Lục Phi. Đoàn gia gia, Hạ lão, chúng ta hiện tại thật nên xuống núi. Lục Phi quay đầu đối với cả kinh không ngậm miệng được đám người, lộ ra người vật vô hại giống như nụ cười. Chương 1261, lục lột ra chương 1261, lục lột ra mặt trời chiều ngã về tây. Mở nhạt quang mang rải đầy toàn bộ thôn. Các nhà các hộ bước lên lượn lờ khói bếp, nhưng có người một nhà lại lạnh nồi lạnh lò, chủ nhà ngồi cửa thôn, nhìn qua trong núi phương hướng không ngừng gật lệ. Đều tại ngươi, ngươi là muốn bồi những người kia lên núi, hai tử cũng sẽ không đi mạo hiểm. Hắn muốn tích lũy tiền đi trong thành sông vào một lần, ngươi cũng không phải không biết. Thôn phụ hai mắt đỏ bừng, oán giận một mình trở về trượng phu Vương Hồng Phong. Trời sắp tối rồi, ta ngày mai lại lên núi đi tìm một chút. Vương Hồng Phong mặt mũi tràn đầy tiểu tụy cúi đầu, tùy ý thê tử đánh chửi. Hai tử không có tìm trở về, một mình ngươi trở về làm gì? Ngươi cũng biết trời sắp tối rồi, hai tử trong núi. Những cái kia kẻ ngoại lai ra miệng thịt mềm có thể đỉnh cái gì dùng? Sợ là lò liền bị những cái kia dã nhân xé thành hai nửa. Ta hiện tại liền đi tìm hai tử không có, ta sống còn có ý gì? Thôn phụ nói liền kích động lên, hướng phía trên núi chạy tới. Ngươi trở về. Ngươi đi có cái gì dùng? Vương Hồng Phong đội vàng ngăn cản thế tử. Hai vợ chồng tại cửa thôn lôi kéo, liền một đội người theo trên núi xuống tới đều không nhìn thấy. Cha, mẹ, các ngươi thế nào ở chỗ này đây? Thẳng đến một cái thanh âm quen thuộc tại phía sau hai người vang lên. Hai vợ chồng run lên bần bật, trong mắt lóe ra khó có thể tin qua mang, khẩn trương quay đầu đi. Cha, mẹ, ta trở về tiểu vương một cái chân thụ thương, chống những cây, đầy bụi đất bộ dáng, bị phụ mẫu dạng này dùng sức nhìn chằm chằm, lập tức có chút chột dạng. Cha, ta, nhi tử. Vương Hồng Phong thê tử một thanh nào tới, dùng sức ôm lấy tiểu vương, gào khóc lên. Người đứa trẻ chết dầm này, người hủ chết mẹ. Vương Hồng Phong sốt ruột kiểm tra thương thế của con trai, xác định không có nguy hiểm tính mạng sau, căng cứng tâm mới để xuống, lúc này mới có tâm tư đi dò xét những người khác. Các ngươi đều trở về. Ánh mắt của hắn khiếp sợ không thôi. Lục Phi một đoàn người mặc dù quần áo vô cùng bẩn nhìn xem rất chật vật, nhưng trong núi chờ đợi hai ngày, vậy mà có thể an toàn trở về. Ta lên núi đi tìm các ngươi, thật là con đường kia gây mất, ta không dám đi lên phía trước quá nhiều. Các ngươi là làm sao trở về? Nói rất dài dòng, Vương dẫn đường, chúng ta có thể đi nhà nghỉ ngơi một đêm sao? Lục Phi lộ ra mỉm cười. Đương nhiên có thể, mau mời. Vương Hồng Phong đội vàng dẫn đám người đi nhà hắn. Thê tử của hắn nấu nước nấu cơm. Đại gia dùng nước nóng rửa mặt một phen, cuối cùng có chút nhân dạng. Sau đó ăn một bữa nóng hầm hập đồ ăn thường ngày, bọn bảo tiêu nhìn qua trong thôn khói lửa, lúc này mới có loại trọng về nhân gian cảm giác. Trong núi lớn tất cả phảng phất là một trận không muốn lại nhớ lại ác mộng. Vương Hồng Phong đứt quãng nghe nhi tử nói xong trên núi phát sinh tất cả, nghe được trợn mắt hốt hồn, không thể tin được là thật. Bọn hắn là lợi hại đại sư. Cái này hắn lặp đi lặp lại nhìn xem Lục Phi ôn hòa tuổi trẻ bộ dáng, thế nào cũng không tưởng tượng ra được. Cha, không tin ngươi nhìn những này. Tiểu Vương theo trong bọc xuất ra những cái kia bình bình lọ lọ. Đây là dã nhân nước bọn, đây là dã nhân trên cổ treo xương cốt dây chuyền, đều là đại sư theo dã trên thân người cầm tới. Ngươi là không nhìn thấy, những cái kia dã nhân bị côn trùng dọa đến tè ra quần bộ dáng, thật sự là quá sảng khoái. Tiểu Vương nói đến mặt mày hớn hở, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Dã nhân nước bọn có thể giải dã nhân răng độc, về sau chúng ta cũng không tiếp tục sợ chúng nó. Còn có cái này xương cốt dây chuyền, đại sư nói là dã nhân dùng người chết xương làm, chỉ cần chúng ta đem dây chuyền cầm lấy đi thật tốt an táng, những cái kia mất đi người liền có thể phù hộ chúng ta thôn. Cái này Vương Hồng Phong vẫn là khó có thể tin, có thể những người này có thể bình an trở về, liền đủ để chứng minh vấn đề. Hắn ở lại một hồi, đông nhiên đứng dậy, đối với Lục Phi mấy người trùng điệp cúi đầu. Đa tạ mấy vị đại sư, đem nhi tử ta mang về. Vương dẫn đường, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Vương dẫn đường cho chúng ta, giúp chúng ta đại ân, tiễn hắn bình an về nhà là chúng ta phải làm. Lục Phi đem hắn nâng đỡ, bị cười khoát khoát tay. Ta nói chuyện không tính toán gì hết, không mang ngươi nhóm lên núi, các ngươi chẳng những không cùng ta so đo, còn ta bây giờ có thể cho các ngươi làm điểm cái gì? Tuyệt đối đừng khách khí, không phải ta cái này trong lòng thật băn khoăn. Vương Hồng Phong rất hổ thẹn. Lão ca, chúng ta mệt mỏi hai ngày, bây giờ có thể cho chúng ta sạch sẽ giường chiếu, chính là tốt nhất. Lục Phi vô miệng, ngáp một cái. Tốt tốt tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Vương Hồng Phong tranh thủ thời gian cùng thê tử đi chuẩn bị giường chiếu. Nhiều người như vậy, nhà hắn khẳng định là không đủ ở, hai vợ chồng lại đi hàng xóm nơi đó tá túc, cuối cùng đem tất cả mọi người dàn xếp xuống. Trong núi lo lắng hãi hùng hai ngày, đại gia cuối cùng có thể ngủ an tâm cảm giác. Một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Phi một đoàn người ăn xong điểm tâm liền hướng Vương Hồng Phong người một nhà cáo biệt. Hạ Vân Tùng dựa theo trước đó nói giá cả, cho Tiểu Vương thanh toán thù lao. Tiểu Vương lại đem tiền lui về, phu phu một chút quỳ trước mặt Lục Phi, mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Đại sư, ta muốn bái ngươi làm thầy. Lục Phi giật mình kêu lên. Tiểu Vương, ngươi đây là làm gì, mau dậy đi. Đại sư, ngươi không thu ta làm đồ đệ, ta liền không nổi. Tiểu Vương mười phần bực cường, cha mẹ của hắn cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này bỗng nhiên đến một màn như thế. Tiểu Vương, muốn trở thành vị đệ tử của ta, là phải đi qua tam trọng khảo nghiệm, ngươi làm được sao? Lục Phi hít mắt, nghiêm mặt lên. Ta nhất định có thể, ta cái gì khổ đều có thể ăn. Tiểu Vương liền vội vàng gật đầu. Tốt. Ngươi trước đứng dậy, đằng sau quay. Đúng, ta muốn trước khảo thí một khảo thí ngươi chuyên chú lực, hiện tại, theo khẽ đếm tới 100, ở giữa không cho phép đình chỉ. Là. Thừa dịp Tiểu Vương xoay qua chỗ khác thời điểm, Lục Phi tranh thủ thời gian đối cái khác người dùng tay ra hiệu, sau đó lòng bàn chân bôi dầu trượt đến nhanh chóng. Chờ Tiểu Vương số cho tới khi nào xong thôi, bọn hắn đã không còn hình bóng, chỉ để lại kia một chồng thật dày thù lao. Bánh xe ép qua đường núi, mang theo từng mảnh lá rụng. Trải qua một ngày buôn ba, đại gia cuối cùng về tới Giang Thành. Trước khi chia tay, Lục Phi đem đùa vàng giao cho Hạ Vân Tùng. Hạ lão, chuyến này may mắn không làm được bệnh. Nhìn xem cái này mỏng như cánh ve phù lục, Hạ Vân Tùng trăm mối cảm xúc nổ ngang, lão thủ đều có chút run rẩy. Lục tiểu hữu, tàu xe mệt mỏi, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Chờ thêm hai ngày ta mang đồ nhi tự thân tới cửa nói lời cảm tạ. Hắn đối với Lục Phi trùng điệp ân quyền. Tiểu Lục, ta cũng thay Tiểu Linh Nguyệt cảm ơn ngươi. Đoàn Thiên Khuê cũng giống như vậy. Lấy được mong muốn đồ vật, tất cả mọi người là lòng chỉ muốn về. Cáo biệt về sau, liền ai về nhà lấy. Kinh Kiếm tự nhiên trước đi theo Lục Phi đi tả danh tiếng. Kinh huynh, chia của. Lục Phi đem thu hoạch lần này một vừa lấy ra. Kinh huynh, chuyến này mặc dù không có đụng phải cái gì yêu vật thu hoạch được yêu đan, nhưng cũng ngoài ý muốn đạt được chút khác bảo vật, ngươi đến xem, có hay không ưa thích. Gian Thương, ngươi lần này lại kiếm không ít. Về sau không nên gọi ngươi Gian Thương, bảo ngươi lục lột ra tương đối tốt. Kinh Kiếm ánh mắt tò mò theo thu hoạch bên trên từng cái đảo qua, cuối cùng dừng ở những cái kia tiểu thạch trứng phía trên. Cái này quá yêu thạch phun ra tiểu thạch đầu, có thể có làm được cái gì? Chương 1262, ngàn dặm truy hung phủ chương 1262, ngàn dặm truy hung phủ liền biết ngươi sẽ coi trọng cái này. Lục Phi mỉm cười, cầm một quả tiểu thạch trứng, còn lại bốn quả toàn diện đẩy đến trước mặt Kinh Kiếm. Ta đoán chừng cùng thạch đệm trứng không sai biệt lắm tác dụng, ngươi nếu là không muốn ấp trứng nhỏ con cua, thì lấy đi cho ngươi ăn tiểu Opia. Ngươi hảo phóng như vậy. Kinh Kiếm hơi kinh ngạc, hắn coi là Lục Phi làm gì cũng là chưa đều. Ta đối với bằng hữu lúc nào thời điểm tiểu khí qua sao? Kinh huynh, lời này của ngươi nhưng là không còn lương tâm a. Lục Phi lườm hắn một cái, chuyến này ngươi giúp đại ân, còn có cái gì mong muốn không có? Chính là, A Kiếm, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẹ a. Hổ Tử ở bên cạnh khẽ nói. Những này đầy đủ tiểu thạch đầu ăn một thời gian thật dài. Cái khác cũng không cần, chính ngươi giữ đi. Kinh Kiếm cười cười, đem bốn quả thạch trứng thu vào. Vậy ta liền không khách khí. Lục Phi cười hắc hắc, lập tức đem đồ còn dư lại, toàn lay tới trước mặt mình, từng cái xem xét. Đùa vàng, ất linh mục, kim phủ, cua đà trứng. Chuyến này mặc dù rất dày bò, cũng may thu hoạch tương đối khá. Đặc biệt là đạo này kim phủ. Lục Phi đắc ý cầm lấy kia đạo kim sắc phủ lục. Lá bùa lóe ra ám kim và mang, phía trên phủ văn Lục Phi xem không hiểu, nhưng phủ lục mặt sau có một cái truy chữ. Này lao tặc phủ lục còn thật không ít, kinh hình, ngươi nói đây rốt cuộc là cái gì phủ? Lục Phi, ta nghe nói qua một loại phủ, gọi là ngàn dặm truy hung phủ, có thể giết người ở ngoài ngàn dặm, chẳng lẽ cái này chính là? Kinh Kiếm tò mò nhìn một hồi, không khỏi mở to hai mắt. Ngàn dặm truy hung, cái này có thể quá tốt rồi. Về sau ai còn dám tìm chúng ta phiền toái, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có biện pháp chỉ hắn. Lục Phi hưng phấn nhíu mày, lặp đi lặp lại đánh giá ám kim sắc phủ lục. Lục Phi, ngươi kiềm chế một chút. Đây chính là một đạo hung phủ, vẫn là kim phủ đẳng cấp, không tốt khống chế, làm không tốt sẽ phản vệ. Kinh Kiếm cẩn thận nhắc nhở. Yên tâm, loại này át chủ bài chỉ có tại vạn thời điểm bất đắc dĩ mới có thể lấy ra. Lục Phi đem kim phủ thu hồi, lại cầm lấy cái kia đạo tại phủ trên tay vào tay bùa vàng. Phù lục vậy mà cũng có thể theo bên trên mọc ra, tà vật thiên kỳ bách quái, không thể bảo là không thần kỳ. Phù này kết hợp thịt tươi thuật, liền có thể nhường gãy chi trọng sinh. Nói cách khác, đùa này lực lượng tương đương với một loại bờ UFF chi lực, cùng cái gì thuật pháp kết hợp, liền có thể nhường loại này thuật pháp thành công. Hắn vừa đánh lượng bên cạnh suy tư. Đúng rồi, kinh huynh, trước ngươi nói tại lấy bùa vàng thời điểm nhìn thấy một vài thứ, đến cùng thấy cái gì, chỉ hoan lâu như vậy. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng Kinh Kiếm ánh mắt lại trầm xuống, thở dài. Ta cũng không biết nói thế nào, ta giống như thấy được chính mình một chút. Không đủ. Ta muốn lấy sau ta muốn chính mình nhiều hơn ma luyện, không thể lão dựa vào ngươi tên gian tương này.
Có ý tứ gì? Lục Phi kỳ quái buông xuống bùa vàng.
Sao, A Kiếm? Chúng ta tam kiếm khách hành tẩu giang hồ không tốt sao, làm gì ngươi muốn chính mình nhiều hơn ma luyện?
Hổ tử cũng là vẻ mặt không hiểu.
Tu hành tu chính là bản tâm, như tổng là dựa vào ngoại lực, căn cơ bất ổn khó thành đại khí.
Kinh Kiếm mặt mũi tràn đầy chăm chú, giang thành sinh hoạt vẫn là quá an nhàn, có lẽ ta hẳn là học ta nửa người sư phụ như thế, dạo chơi tứ hải ma luyện ý chí.
Lục Phi cùng Hổ tử liếc nhau, đều mặt người.
Ý gì a, ngươi muốn rời khỏi giang thành?
Còn chưa nghĩ ra, chỉ là bỗng nhiên có ý nghĩ này.
Kinh Kiếm cười cười, đứng dậy cáo tử, liền cơm cũng không ăn liền đi.
Gia hỏa này, cái gì dạo chơi tứ hải ma luyện ý chí, căn bản chính là không coi nghĩa khí ra gì.
Hổ tử không cao hứng khẽ nói.
Hổ tử, đừng như vậy, người có chí riêng.
Lục Phi nhìn theo bóng lưng của Kinh Kiếm, khoát tay áo.
Mặc dù mọi người là hảo huynh đệ, nhưng cũng không thể bởi vì ý nguyện của mình, đi ngăn cản người khác làm cái gì.
Hắn điều chỉnh tâm tình, cầm lấy ớt linh mục cùng cua đá trứng đi vào sân nhỏ.
Ớt linh mục là một chi tinh hoa, hẳn là đối thực vật sinh trưởng ra tăng phúc tác dụng.
Hỏa liên đều dài lâu như vậy, phiến lá nhưng là xanh đúng tươi tốt, nhưng chính là không thấy nở hoa.
Không bằng dùng ớt linh mục thử một chút.
Thuyết phục liên động, hắn đem cẩn thận đem ớt linh mục cắm vào hoa sen bạc.
Chờ đợi một hồi, chỉ thấy hỏa liên lá cây giống như biến càng rộng lớn dày đặc, sinh cơ bừng bừng, quả thực như cùng một thanh đem xanh biết tiểu tán.
Hữu dụng, chờ một chút nhìn có thể hay không nở hoa.
Hắn kích động nhíu mày.
Hồng liên nghiệp hỏa thiêu tận thế gian tất cả tội ác, ngọn lửa này cùng hỉ âm hỏa cũng không đồng dạng, có thể có một đóa hỏa liên, lợi hại hơn nữa yêu ma quỷ quái còn không sợ.
Sau đó,
hắn lại nhìn một chút cua đá trứng.
Con cua là thế nào ấp ra, ném đến trong nước là được rồi sao?
Cái này thạch trứng bên trong linh lực không nhiều, trực tiếp đem nó hấp thu có chút đáng tiếc, không bằng thử một chút có thể hay không ấp, có lẽ liền có thể giống như Kinh Kiếm, nắm giữ một cái thổ thuộc tính tiểu sủng vật.
Hắn nghĩ một lát, đem cua đá trứng bỏ vào hồ cá.
Cua đá trứng lặng yên chìm vào đáy ao, chẳng biết lúc nào mới có động tĩnh.
Không nóng nảy, từ từ sẽ đến.
Làm xong những này, hổ tử bắt đầu đánh quét sân, tiểu hát trực tiếp tiến vào trong ổ đi ngủ.
Lục Phi trở lại quầy hàng, xuất ra tiểu buồn buồn, ký sổ.
Bùa vàng, ớt linh mục, cua đá trứng.
Tà vật 3.
Chỗ thu tà vật tổng cộng 75 kiện.
Nhìn xem sổ sách bên trên tràn đầy ghi chép, trong lòng của hắn nửa vui nửa buồn.
100 nhỏ mục tiêu cũng nhanh hoàn thành, thật là ra ra hành tung vẫn là không có hạ lạc.
Hắn xuất ra 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 nhỏ quả cân, xem đi xem lại.
Ra ra rời đi âm dương giao hội về sau, đến cùng lại đi nơi nào?
Mở ra Côn Luân Thần Miếu chìa khóa đã tới tay, ra ra còn tại tìm cái gì vậy?
Lão bị động như vậy chờ đợi không phải chuyện, tổng phải làm những gì?
Lục Phi càng nghĩ, cảm thấy ra ra tại làm sự tình có lẽ còn là cùng Côn Luân Thần Sơn có quan hệ.
Thượng quan vô lượng cầm tới giả chìa khóa sau, cũng không có lập tức đi Côn Luân tìm kiếm thần miếu. Hiện nhiên vậy thần sơn cũng có rất nhiều cấm kỵ, dù là thượng quan vô lượng cũng phải chuẩn bị từ sớm một phen.
Thần long giá xa như vậy cổ đại sơn đã có không ít cổ quái kỳ lạ tà ma, mà có hoa hạ long mạch biểu tượng Côn Luân thần sơn bên trong, lại sẽ có cái gì đâu?
Liên tiếp hai ngày, Lục Phi đều đang tra tuân cùng Côn Luân thần sơn có liên quan đồ vật.
Liên quan tới Côn Luân thần sơn truyền thuyết rất nhiều, tin tức vô cùng hỗn tạp, không biết những cái kia là chân thật nào là tin đồn.
Ngày này Lục Phi đang cẩn thận nghiên cứu, Đoàn Thiên Khuê điện thoại đánh tới.
Tiểu Lục, không tốt, Tiểu Linh Nguyệt xảy ra chuyện.
Đoàn Thiên Khuê thanh âm phá lệ sốt ruột.
Tiểu Linh Nguyệt thế nào?
Đoàn gia gia, ngươi đừng có gấp, từ từ nói.
Lục Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức đứng lên.
Ta làm xong tất cả chuẩn bị, dự định bắt đầu cho nàng cải thiện thể chất, có thể nàng cái này mấu chốt dính vào mấy thứ bẩn thỉu.
Cái gì mấy thứ bẩn thỉu?
Lục Phi trong lòng rất kỳ quái.
Đoàn Linh Nguyệt là giang thành thứ nhất phong thủy sư tôn nữ, phòng thân bảo vật chắc chắn sẽ không thiếu, cái gì mấy thứ bẩn thỉu có thể gần thân thể của nàng?
Chương 1263, nửa đêm trải đầu, là nhất mỹ minh lai tăng thêm, chương 1263, nửa đêm trải đầu, là nhất mỹ minh lai tăng thêm. Tiểu Lục, Tiểu Linh Nguyệt hiện tại ý thức không rõ, nói không rõ xảy ra chuyện gì.
Dưới loại trạng thái này, là tuyệt đối không thể sử dụng thực tùy hương, việc này có chút kỳ quặc, nếu như có thể mà nói, có thể hay không mời ngươi tới một chuyến?
Đoàn Thiên Khuê thanh âm tràn đầy lo lắng cùng lo lắng.
Đoàn gia gia, đừng có gấp, ta lập tức tới ngay.
Lục Phi cúp điện thoại, lập tức kêu lên hổ tử xuất phát.
Đoàn Thiên Khuê hai ông cháu ở tại Đông Thành một chỗ yên lặng sân nhỏ.
Lục Phi hai người chạy đến thời điểm, Đoàn Thiên Khuê liền tại cửa ra vào lo lắng chờ.
Tiểu Lục,
Đoàn gia gia, Tiểu Linh Nguyệt hiện tại tình huống như thế nào?
Nàng bây giờ bị ta dùng pháp khí áp chế, đã ngủ mê man rồi.
Nhưng tình huống của nàng rất không ổn, người xem liền biết.
Đoàn Thiên Khuê vội vàng dẫn hai người vào cửa.
Đoàn Linh Nguyệt phòng ngủ bố trí được 10 phần phấn nộn, nguyên bản sạch sẽ gọn gàng, nhưng giờ phút này đầy phòng bừa bộn, đồ vật loạn thất bát tao ném đầy đất.
Đoàn Linh Nguyệt nằm ở trên giường, sắc mặt phá lệ ảm đạm, mái tóc đen dài lộn xộn chăn đệm nằm dưới đất tán tại trên gối đầu, hai mắt mặc dù nhắm, lông mày lại chăm chú nhăn lại, thân thể thỉnh thoảng bất an rung động,
dường như ngay tại làm ác mộng.
Như vậy hoạt bát đáng yêu một cái tiểu cô nương, giờ phút này là suy yếu như vậy tái nhợt bộ dáng, nhìn xem để cho người ta 10 phần đau lòng.
Lục Phi đảo mắt một vòng cả phòng,
đông nam tây bắc 4 cái phương vị đều thả trừ tà gỗ đảo, hiển nhiên thiết trí trận pháp.
Góc tường còn đổ tàn hương cùng chu sa,
mà Đoàn Linh Nguyệt phía dưới gối đầu cũng đặt vào một thanh sắc bén cái kéo.
Trong gian phòng đó nguyên bản âm khí là rất nặng, chỉ là bị những này bố trí cho đè ép xuống.
Tiểu Linh Nguyệt tối hôm qua náo loạn một đêm, hôm nay gừng đông thời điểm, ta mới miễn cưỡng nhường nàng bình tĩnh trở lại.
Đoàn Thiên Khuê mặt ủ mày cho, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Hắn hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy máu đỏ kia, hiển nhiên một đêm chưa ngủ. Có hắn bố trí, Đoàn Linh Nguyệt tự nhiên tạm không cần lo lắng cho tính mạng. Đoàn gia gia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Linh Nguyệt xem như ngươi là tôn nữ, làm sao lại bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lên? Đây là Lục Phi nhất không hiểu địa phương. Tiểu Linh Nguyệt hôm qua nghỉ về nhà, trên thân một cái phòng thân pháp khí cũng bị mất, người nàng mê man, hỏi nàng cái gì nàng cũng nói không rõ ràng. Sau đó, liền không được bình thường. Đoàn Tiên Khuê cau mày, nàng sau khi trở về liền không ngủ được, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào trong gương chính mình, mà không biểu tình, không nhúc nhích, ánh mắt mười phần lạ lẫm, để cho ta cảm giác nàng không phải Tiểu Linh Nguyệt. Khi đó ta đã cảm thấy tình huống không đúng, cho nên lén lén quan sát nàng. Tới lúc nửa đêm, nàng đỗng nhiên bắt đầu trong gương làm trải đầu động tác, nhưng trong tay của nàng cũng không có lực, liền dùng ngón tay trải đầu. Nghe được cái này, Hổ Tử hít sâu một hơi. Tiểu Linh Nguyệt hơn nửa đêm không ngủ được, đối với tấm gương trải đầu, cái này có chút đáng sợ a. Đúng vậy à, nàng không có mở đèn, an vị trong bóng đêm, dùng ngón tay một chút trải đầu. Đoàn Thiên Khuê hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình, để cho mình tiếp tục tỉnh táo giảng thuật tối hôm qua trải qua. Nàng luôn luôn không thích giữ lại móng tay dài, có thể tối hôm qua ngón tay của nàng giáp lại đặc biệt lớn, móng tay đem đầu ra đều phá bỡ. Ta thấy thế không đúng, đội vàng đi ngăn cản. Đụng một cái tới tay của nàng, liền bị một cỗ lợi hại âm khí bắn ra. Nàng quay đầu nhìn, hoán độc nhìn ta một cái, loại kia đáng sợ ánh mắt là Tiểu Linh Nguyệt tuyệt đối sẽ không có. Cho nên ta 100% khẳng định, nàng bị mấy thứ bẩn thỉu lên, liền lập tức độc thủ. Không nghĩ tới vật kia mười phần nương ngạnh, ta làm rất nhiều bố trí, cũng không thể đưa nàng từ trên người Tiểu Linh Nguyệt đuổi đi ra, chỉ là đem nó miễn cưỡng chế trụ. Đoàn Thiên Khuê lo lắng thở dài, trách ta nội thương chưa lành, liền cháu gái của mình đều không bảo vệ được. Nàng luôn luôn rất ngoan, phòng thân pháp khí làm sao có thể vô duyên vô cớ mất đi? Vì thực tùy hương, ta vừa đi chính là vài ngày, giữ lại Tiểu Linh Nguyệt một người tại Giang Thành, căn bản không biết rõ mấy ngày nay nàng xảy ra chuyện gì. Nhìn xem tôn nữ trắng bệnh bộ dáng, hắn tự trách gõ lấy đầu của mình. Phòng thân pháp khí mất đi, đây quả thật là rất kỳ quặc. Đoàn gia gia, cái này không thể trách ngươi. Mặc kệ là nguyên nhân gì tạo thành, việc cấp bách là trước giúp Tiểu Linh Nguyệt khôi phục bình thường. Lục Phi vội vàng an ủi, Tiểu Lục, ngươi có thể có biện pháp. Hiện tại Tiểu Linh Nguyệt vừa mở mắt, liền muốn ngã ngồi trước gương trải đầu, căn bản khống chế không nổi. Đoàn Thiên Khuê chăm chú nhìn xem Lục Phi. Tiểu Linh Nguyệt hiện tại hết sức yếu ớt, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một hồi, chờ qua giữa trưa âm khí nặng nhất thời điểm, ta thử lại lần nữa. Lục Phi nghĩ nghĩ, xuất ra công đức chén nhóm lửa, để ở Đoàn Linh Nguyệt gối đầu bên cạnh. Nhàn nhạt mùi đàn hương quyết tán, mờ nhạt quang mang dường như nhường Đoàn Linh Nguyệt trắng bệ khuôn mặt nhỏ có một tia huyết sắc, tại cỗ này điên tĩnh lực lượng hạ, hô hấp của nàng bình hòa rất nhiều, lông mày chậm rãi bung ra, dường như theo trong cơn ác mộng giải thoát đi ra. Hiện tại Tiểu Linh Nguyệt có thể an tâm ngủ một hồi. Thấy thế, Đoàn Thiên Khuê lớn thở dài một hơi. Ba người liền thủ trong phòng. Giữa trưa qua đi, chờ Đoàn Linh Nguyệt trạng thái nhìn lại khá hơn một chút, Lục Phi mới lên trước một lần nữa dò xét. Hắn đặc biệt nhìn hạ Đoàn Linh Nguyệt hai tay, móng tay rất dài, đồng thời móng tay trong khe còn có vết máu màu đen lưu lại, mà trên da đầu của nàng mặt cũng có đạo đạo màu đỏ vết máu. Không biết có phải là ảo giác của Lục Phi hay không, hắn luôn cảm giác tiểu nha đầu này tóc giống như so trước đó đen nhánh nồng đậm. Soi gương hắn suy tư Đoàn Thiên Khuê nói tình huống, chợt trong lòng hơi động, lấy ra luân hồi kính. Đoàn gia gia, ta thử trước một chút tấm gương này có thể hay không soi sáng ra kia tà ma chân thân, chỉ là ta không biết rõ dạng này đối Tiểu Linh Nguyệt có không ảnh hưởng. Hắn cẩn thận nói với Đoàn Thiên Khuê. Tiểu Lục, không sao, ngươi cứ việc động thủ. Nhưng cái này mấy thứ bẩn thỉu một mực quấn lấy Tiểu Linh Nguyệt, đối ảnh hưởng của nàng chính là lớn nhất. Đoàn Thiên Khuê 100% tín nhiệm Lục Phi. Tốt. Lục Phi liền không cố kỵ nữa, đem luân hồi kính nhắm ngay Đoàn Linh Nguyệt tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Mặt kính nổi lên có chút kim quang. Đoàn Thiên Khuê khẩn trương mở to hai mắt, chỉ thấy màu đồng cổ mặt kính dần dần hiện ra một cái mơ hồ nữ nhân khuôn mặt. Gương mặt kia mười phần lạ lẫm, âm lãnh bộ dáng để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Ngay cả Hổ Tử cũng nhìn ra được vậy tuyệt đối không phải Đoàn Linh Nguyệt mặt. Ngươi là ai, vì sao quấn lên nhà ta Linh Nguyệt? Đoàn Thiên Khuê lập tức lớn tiếng quát hỏi. Nhưng này trương âm trầm nữ nhân mặt tại mặt kính chợt lóe lên, ngay sau đó, mặt kính liền hiện ra Đoàn Linh Nguyệt tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Chỉ là, khuôn mặt của nàng đằng sau còn có một đạo trọng ảnh. Kia bóng chồng dường như đang cố gắng dán vào nàng ngũ quan, muốn hóa thành dáng dấp của nàng. Không tốt, cái này mấy thứ bẩn thỉu tại cấp đoạt Tiểu Linh Nguyệt hồn phách. Đoàn Thiên Khuê thấy một lần hình tượng này, liền khẩn trương quát to lên. Đoạt hồn. Lục Phi lấy làm kinh hãi, vội vàng thu hồi luân hồi kính. Nếu như kia mấy thứ bẩn thỉu đã cùng Đoàn Linh Nguyệt hồn phách tương liên, như vậy sử dụng luân hồi kính, cũng biết đối Tiểu Linh Nguyệt thần hồn tạo thành tổn thương. Thật là lợi hại quỷ vật, đến cùng thế nào cuốn lên Tiểu Linh Nguyệt. Hiện tại, Lục Phi biết Đoàn Thiên Khuê vì cái gì mời mình đến giúp đỡ. Việc này hoàn toàn chính xác rất kỳ quặc. Chương 1264, tóc càng ngày càng nhiều chương 1264, tóc càng ngày càng nhiều Đoàn Linh Nguyệt một lần nữa mê man đi, khuôn mặt nhỏ được không đáng sợ, trên trán toát ra đổ mồ hôi. May mắn có công đức chén quang mang che chở, không đến mức hồn phách bất ổn. Linh Nguyệt luôn luôn nhu thuận, lại hiểu được phong thủy chi thuật, thế nào vứt bỏ phòng thân pháp khí, tùy tiện nhường quỷ vật cận thân. Đoàn Thiên Khuê đau lòng vì tôn nữ lao đi mồ hôi, một lần nữa đắp kín mền, lo lắng. Cho nên, Đoàn gia gia cảm thấy là có người đang cố ý hại Tiểu Linh Nguyệt. Lục Phi lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Vẹn vẹn tất cả pháp khí không thấy điểm này, liền vô cùng khả nghi. Ta sớm đã giải quyết xong chuyện giang hồ, sớm chậu vàng rửa tay, chính là không muốn giang hồ ân oán liên lụy đến trên người Linh Nguyệt. Thật không nghĩ đến, thật không biết là người phương nào như thế ác độc. Đoàn Thiên Khuê cắn răng đầu, lông mày vặn thành một cái lớn u cục, không cầm được lo lắng. Tiểu Lục, tình huống so ta coi là còn biết bắt hơn. Quỷ vật kia lại nhưng đã cuốn lên linh nguyệt hồn phách, nếu như cưỡng ép khu trừ, linh nguyệt cũng sẽ nhận tổn thương. Muốn cứu linh nguyệt, trước đem quỷ vật cùng hồn phách của nàng tách ra. Có thể cái này phân hồn chi thuật, hiểm lại càng hiểm. Hơi không cẩn thận, hai cái hồn phách đều sẽ hôi phi yên diệt. Tiểu Lục, ngươi nhưng có cứu linh nguyệt biện pháp? Hoặc là, ngươi tà danh tiếng nhưng có thể phân hồn bảo vật? Phân hồn, còn thật không có loại bảo vật này. Lục Phi suy tư một hồi, nói, bất quá, ta cũng có biện pháp khác có thể thử một chút, cũng có thể đem quỷ vật kia từ trong cơ thể tiểu linh nguyệt bắt được. A, Tiểu Lục thỉnh giảng. Đoàn Thiên Khuê chăm chú nhìn xem Lục Phi. Phương pháp này có chút mạo hiểm, cần chờ đến tối quỷ vật phải phá thời điểm mới tốt đem nó bắt lấy. Bất quá Đoàn gia gia yên tâm, ta khẳng định sẽ cẩn thận, không cho tiểu linh nguyệt bị thương tổn. Lục Phi nghiêm túc nói, mặc kệ là biện pháp gì, chỉ cần có hy vọng liền tốt. Đoàn Thiên Khuê trong lòng khẽ buông lỏng, chỉ cần có thể cứu mình tiểu tôn nữ, hắn biện pháp gì đều bằng lòng nếm thử. Huống chi, hắn tin tưởng năng lực của Lục Phi. Đoàn gia gia, bây giờ cách trời tối thời gian còn sớm, ngươi không bằng đi nghỉ trước một hồi, không phải ban đêm không có tinh lực ứng đối. Lục Phi quan tâm nói rằng, nhìn xem vị lão nhân này tiểu thụy lo lắng bộ dáng, hắn liền nghĩ đến gia gia của mình. Nếu như mình xảy ra chuyện, gia gia nhất định cũng là như thế sốt ruột. Tiểu linh nguyệt như thế, ta sao có thể ngủ được a? Ta còn là tại cái này nhìn xem nàng tương đối an tâm. Đoàn Tiên Khuê cười khổ khoát khoát tay. Đoàn gia gia, ngươi nội thương còn chưa khỏi hẳn, không cần gượng chống. Ngủ không được, cũng muốn cưỡng ép chính mình nghỉ ngơi, đừng tiểu linh nguyệt tốt, ngươi lại ngã xuống. Nếu như tiểu linh nguyệt thật bị người khác làm hại, ngươi ngã xuống không vừa vặn cho đối phương cơ hội sao? Lục Phi tiếp tục quên ngủ. Đoàn Thiên Khuê sững sờ, nắm đấm nắm chặt, cắn răng nói, "Tiểu Lục ngươi nói đúng, không thể lại cho đối phương cơ hội. Đoàn gia gia ngươi yên tâm nghỉ ngơi, nơi này có chúng ta." Lục Phi đối với hắn lộ ra yên tâm mỉm cười. "Tốt, có người ta yên tâm." Đoàn Thiên Khuê rót cho mình một ly an thần trà, ép buộc chính mình đi sắt vách đi ngủ. Lục Phi cùng Hổ Tử An tĩnh thủ ở Đoàn Linh Nguyệt cửa phòng ngủ. Mặc dù Đoàn Linh Nguyệt hồn phách bị quỷ hồn cuốn lấy, nhưng có công đức chén chiếu rọi, nàng ngủ được coi như an ổn. Thời gian thoáng một cái đã qua, sắp trời tối xuống, nên chuẩn bị. Lục Phi lập tức đứng dậy, kéo lên màn cửa, nhường Hổ Tử dọc theo phòng vẩy vòng tiếp theo tàn hương, sau đó kéo Đoàn Thiên Khuê trong phòng phong thủy bố trí. Đang bận rộn thời điểm, Đoàn Thiên Khuê rời giường đến đây. "Tiểu Lục, ngươi đây là?" Nhìn đến Lục Phi động tác, hắn tràn đầy nghi hoặc. "Đem những vật này triệt tiêu, không thì càng thêm ép không được quỷ vật kia sao?" "Không sai, Đoàn gia gia. Hiện tại chúng ta muốn làm không phải trấn áp, bởi vì phong thích. Chỉ cần quỷ vật kia bại lộ đến càng nhiều, chúng ta đem nó bắt lấy tỷ lệ mới càng lớn." Lục Phi bình tĩnh giải thích. "Có thể kể từ đó, Linh Nguyệt liền càng thêm nguy hiểm." Đoàn Thiên Khuê lo lắng, nhưng do dự một chút sau vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Phi, chủ động đi cùng với Lục Phi triệt tiêu chính mình bố trí. "Tiểu Lục, Linh Nguyệt liền giao cho ngươi, ta nhất định dốc hết toàn lực." Làm xong những này, Lục Phi nhường Hổ Tử tại giữ cửa, mà hắn thì dập tắt công đức chén. Mở nhạt quang mang vừa diện, Đoàn Linh Nguyệt mặt lập tức trắng bệch lên, nồng đậm âm khí theo tóc nàng ở giữa toát ra. Âm khí tại trong đầu tóc. Lục Phi cùng Đoàn Thiên Khuê liếc nhau, cẩn thận quan sát đến Đoàn Linh Nguyệt. Theo kia âm khí không ngừng toát ra, không một hồi Đoàn Linh Nguyệt tóc liền biến càng thêm đen nhánh rậm rạp, kia phát lượng nhiều đến có chút dọa người, dường như có thể đem cả người nàng bao phủ. Nhưng quỷ vật còn chưa hề đi ra, Đoàn Thiên Khuê cố nén lo âu trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian càng ngày càng muộn. Tới nửa đêm rạng sáng, đột nhiên bụi một tiếng, ánh đèn dập tắt. Trong phòng lập tức lâm vào hắc ám. "Linh Nguyệt!" Đoàn Thiên Khuê kinh thanh thấp giọng hô, lập tức khẩn trương lên. May mắn Lục Phi có chuẩn bị, mở ra đèn tin. Có thể hai người hướng trên giường xem xét, Đoàn Linh Nguyệt không thấy, chăn mền rơi trên mặt đất. "Người đâu?" Linh Nguyệt Đoàn Thiên Khuê hốt hoảng hướng phía bốn phía nhìn quanh, đột nhiên nhìn thấy, Đoàn Linh Nguyệt đã ngồi ở trước bàn trang điểm. "Bắt đầu." "Tiểu Lục," nàng lập tức liền phải dùng tay chải đầu, "nhanh, nhanh cứu nàng." Đoàn Thiên Khuê trong lòng căng thẳng, lo lắng thúc giục. "Đoàn gia gia, an tâm chớ đổi, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất." Lục Phi đưa tay đè lên Đoàn Thiên Khuê bả vai. Thân làm Giang Thành thứ nhất phong thủy sư, Đoàn Thiên Khuê như thế nào nhìn không ra quỷ vật kia còn chưa hoàn toàn hiện thân. Vị này lao tiền bối hiện tại là quan tâm sẽ bị loạn. "Ngươi nói đúng, là ta nóng lòng." Đoàn Thiên Khuê hít sâu một hơi, lần nữa kềm chế lo lắng tâm tình. Lục Phi bình tĩnh quan sát đến Đoàn Linh Nguyệt. Chỉ thấy Đoàn Linh Nguyệt không núc ních ngồi trước bàn trang điểm, đột nhiên mở to mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Ánh mắt kia cùng biểu lộ đều mười phần lạ lẫm. Đoàn Linh Nguyệt là một cái 18-19 tuổi tiểu cô nương, hồn nhiên ngây thơ, nhưng giờ phút này nàng xem ra lại như cùng một cái khuê phòng bên trong quán phụ. Trong gương chiếu ra nàng âm trầm khuôn mặt, bộ dáng kia Hổ Tử nhìn đều sợ hãi. Nàng nhìn xem chính mình rối bời tóc, đột nhiên lộ ra vô cùng oán hận biểu lộ, đưa tay đi chải tóc của mình. Nàng gái nhợt ngón tay làm lấy chải đầu động tác, nhưng tóc kia lại nhiều lại mật, càng chải càng loạn. "Lực, ta lực đâu?" Nét mặt của nàng càng thêm táo bạo, sắc bén móng tay dùng sức cắm vào da đầu, hung hăng hướng phía dưới chải. Móng tay bên trong nhiều tươi mới vết máu, tóc đều bị nàng mang xuống đến mấy cây. "Linh Nguyệt." Đoàn Thiên Khuê cực kỳ đau lòng, có thể hắn vẫn là kiệt lực chịu đựng, không có thúc giục Lục Phi. Lục Phi tay thò vào túi bách bảo, không dám chớp mắt một cái quan sát lấy Đoàn Linh Nguyệt. Đoàn Linh Nguyệt chải đầu động tác càng lúc càng nhanh, trên tóc phát ra hắc khí cơ hồ đem cả người nàng bao khỏa, nàng gương mặt kia cũng càng ngày càng không như chính mình. "Là lúc này rồi." Lục Phi ánh mắt phát lạnh, lập tức lấy ra năm liên hoàn, thẻ về phía Đoàn Linh Nguyệt. Chương 1265,
Hoán khí tiêu ký chương 1265, hoán khí tiêu ký 5 liên hoàn một rơi vào trên người Đoàn Linh Nguyệt, liền tự động bao lấy cổ của nàng cùng tứ chi. Nàng lập tức thân thể cứng đờ, hai tay còn duy trì chạy đầu động tác, lại là khẽ động cũng không động được. Rất tốt, định trụ. Lục Phi đối Đoàn Thiên Khuê gật gật đầu, sau đó đi đến Đoàn Linh Nguyệt trước người, khẽ dựa gần, liền cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Lúc này Đoàn Linh Nguyệt toàn thân âm khí quấn, khuôn mặt dường như biến thành một người khác. Đoàn Thiên Khuê nhắm mắt theo đuôi theo tới, ngạc nhiên đánh giá Đoàn Linh Nguyệt trên người năm liên hoàn. Tối hôm qua hắn vì khống chế lại Đoàn Linh Nguyệt phát cuồng chạy đầu, thật là phí hết đại nhất phen công phu, mà Lục Phi chỉ dùng cái này năm cái tiểu hoàn liền làm được. Cái này năm liên hoàn tất nhiên không phải bình thường pháp khí. Đoàn gia gia, hiện tại có thể tiến hành bước kế tiếp. Bất quá, còn mời Đoàn gia gia vì ta giữ bí mật. Lục Phi có chút hít một hơi, vùng đan điền âm dương ngư khởi động, tay trái biến thương bạch băng lạnh, vị dị màu đen đường vân nổi lên. Đây cũng là nhìn đến Lục Phi biến hóa, Đoàn Thiên Khuê kinh ngạc và phẫn. Lục Phi nửa người lại toát ra cường đại âm khí, mặt của hắn nửa sáng nửa tối, lộ ra phá lệ âm trầm quỷ mị, Đoàn Thiên Khuê trong lòng đều là không hiểu xót xa. Đứa nhỏ này lại là âm dương song tu, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ cũng không mấy cái có thể làm được. Tiểu tử này bản sự luôn luôn vượt qua dự liệu của hắn. Lục Phi không có để ý Đoàn Thiên Khuê ánh mắt, pháp lực vọt tới hai mắt, chăm chú đánh giá Đoàn Linh Nguyệt. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy, Đoàn Linh Nguyệt thể nội có hai đạo hồn phách. Trong đó một đạo hồn phách nhỏ yếu cuộn thành một đoàn, dường như bị tươi tốt tóc quấn chặt lại lấy. Mà một đạo khác nữ nhân quỷ hồn cao lớn lạ thường, cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ thân thể, lớn mà loạn tóc tựa như cỏ dại như thế theo quỷ kia hồn đỉnh đầu vãi xuống đến. Chính là ngươi. Lục Phi tay trái hướng phía nữ nhân kia quỷ hồn đột nhiên đánh ra một trường. U Minh quỷ thủ. Sau một khắc, Đoàn Linh Nguyệt trên thân, một đạo hư ảo quỷ thủ trống rỗng hiện hiện. Quỷ kia tay xuyên thấu Đoàn Linh Nguyệt thân thể, trực tiếp nắm chặt nữ nhân quỷ hồn tóc, cậy mạnh đưa nàng hướng ra ngoài lôi kéo. A, nữ quỷ phát ra chói tai kêu thảm. Hổ tử bị thanh âm này dọa đến giật mình, vội vàng nắm chặt quỷ đầu đao. Bắt lấy. Đoàn Thiên Khuê vội vàng ngón tay kết ấn, tại mi tâm ở giữa điểm một cái, mở ra âm dương nhãn. Cái này xem xét lập tức dọa kêu to một tiếng. Kia nữ quỷ tại cháu gái của mình thể nội liều mạng dãy rủa, tôn nữ hồn phách không ngừng run rẩy, hết sức yếu ớt. Lục Phi mặt trầm như nước, âm lực không ngừng vận chuyển, quỷ thủ gắt gao níu lấy nữ quỷ. Nữ quỷ này mười phần ương ngạnh, vì tự vệ, lại dùng tóc chăm chú buộc chặt lấy Đoàn Linh Nguyệt hồn phách. Lục Phi càng dùng sức, tóc kia liền siết đến càng chặt. Nhưng Lục Phi biết loại thời điểm này tuyệt đối không thể mềm lòng, ai trước buông tay ai liền thua. Linh Nguyệt, chịu đựng. Đoàn Thiên Khuê tim đều nhảy đến cổ rồi, hẳn không thể giờ phút này bị nữ quỷ cưỡng ép chính là mình. Lục Phi cùng kia nữ quỷ kiên nhẫn của nhau, đột nhiên lần nữa dùng sức, cường đại dưới âm lực, quấn quanh ở Đoàn Linh Nguyệt hồn phách phía trên sợi tóc chuẩn bị đứt gãy. Hắn lập tức nắm chặt cơ hội, đem nữ quỷ từ trong cơ thể Đoàn Linh Nguyệt cho kéo ra ngoài. Đoàn Linh Nguyệt thân thể lắc một cái, mềm mềm ngã xuống. Linh Nguyệt. Đoàn Thiên Khuê hoảng bước lên phía trước, vị cháu gái của mình. Vì cái gì quấn lấy nàng? Lục Phi dùng quỷ thủ mang theo liều mạng dãy rủa nữ quỷ, lạnh lùng hỏi thăm. Cầm ta đồ vật, chết không yên lành. Nữ quỷ phát ra chói tai gào thét, thanh âm tràn đầy oán độc. Cầm ngươi thứ gì? Lục Phi nhíu mày lại. Cầm ta đồ vật, chết không yên lành. Chết không yên lành. Nhưng nữ quỷ dường như nghe không hiểu đồng dạng, chỉ là hung hăng lặp lại câu nói này, tóc phất phới lên lần nữa hướng phía Đoàn Linh Nguyệt tìm kiếm. Muốn chết. Lục Phi trên tay dùng sức, trực tiếp bẻ gãy nữ quỷ cổ. Chết không yên lành nữ quỷ lập tức hôi phi yên diệt, chỉ còn vài cọng tóc chậm rãi phiêu rơi xuống đất. Nữ quỷ này oán khí tuy nặng, nhưng Lục Phi pháp lực càng lớn. Tiêu diệt loại này không tới lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, đối bây giờ Lục Phi mà nói không đáng kể chút nào. Lục Phi thu hồi âm lực, đem kia vài cọng tóc nhặt lên đốt thành tro, sau đó đi xem Đoàn Linh Nguyệt. Đoàn gia gia, Linh Nguyệt thế nào? Tiểu Lục, ngươi nhìn tóc của nàng. Đoàn Thiên Khuê ôm hôn mê tôn nữ, biểu lộ nửa vui nửa buồn. Lục Phi cúi đầu xem xét, Đoàn Linh Nguyệt tóc chọc ra một mảng lớn, nàng nguyên bản tóc hiện lộ ra, nhưng sợi tóc bên trong xen lẫn từng sợi tóc trắng. Đoàn gia gia, đây là? Lục Phi lấy làm kinh hãi. Không sai, đây là bị oán khí tiêu ký đặc thù. Cuốn lên Linh Nguyệt mấy thứ bẩn thỉu, không ngừng kia nữ quỷ một cái này oán khí không giải trừ, còn sẽ có khác quỷ vật cuốn lên Linh Nguyệt. Đoàn Thiên Khuê thật sâu nhíu mày. Việc này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đến cùng là ai như thế trăm phương ngàn kế, đến cùng dùng cái gì tà vật đến hại tiểu Linh Nguyệt? Lục Phi cũng nhíu mày lại. Bất quá, phụ trên người Đoàn Linh Nguyệt quỷ hồn bị tiêu diệt, ít ra tiểu nha đầu này có thể tỉnh táo lại. Đợi nàng tỉnh lại, liền có thể hỏi rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, từ đó tìm tới nàng bị oán khí tiêu ký nguyên nhân căn bản. Hai người cẩn thận từng ly từng tí bỏ Đoàn Linh Nguyệt về trên giường. Tiểu nha đầu này ra đầu huyết hồng một mảnh, nhìn xem để cho người ta rất là đau lòng. Lục Phi một lần nữa nhóm lửa công đức chén. Chỉ chốc lát sau, Đoàn Linh Nguyệt từ từ mở mắt. Ai nha, đau, đầu đau quá. Nàng ngốc chỉ chốc lát, biểu lộ đông nhiên khó chịu lên, bản năng đưa tay đi sờ đầu. Linh Nguyệt, đừng động. Người da đầu bị thương, nắm bắt loạn dễ dàng lây nhiễm. Đoàn Thiên Khuê vội vàng nắm chặt tôn nữ lạnh buốt tay, thấy được nàng mê mang bộ dáng, ánh mắt lập tức đỏ lên. Linh Nguyệt, người rốt cuộc tỉnh. Là da da không tốt, da da không nên thả một mình ngươi tại Giang Thành. Da da, ngươi thế nào? Đoàn Linh Nguyệt nghi hoặc mà nhìn xem da da, tiếp lấy nhìn thấy bên cạnh Lục Phi, tái nhợt khuôn mặt nhỏ hiện ra một vẻ vui mừng. Lục Phi ca ca, ngươi thế nào cũng tại. Nói rất dài dòng. Tiểu Linh Nguyệt ngươi đã tỉnh liền tốt, Đoàn gia gia đều nhanh lo lắng gần chết. Lục Phi đối nàng cười cười. Linh Nguyệt, nhanh, đem cái này thuốc uống. Nhanh nói cho gia gia, ngươi gần nhất có phải hay không chạm qua cái gì đồ không sạch sẽ. Đoàn Thiên Khuê xuất ra đan dược nhường tôn nữ ăn bảo, thấy tôn nữ khá hơn một chút,
đội vàng lo lắng hỏi thăm. Đồ không sạch sẽ. Đoàn Linh Nguyệt chột dạ thẻ lưỡi. Gia gia, thật xin lỗi, ta không nên vụng trộm đi ăn quán ven đường nghe vậy. Lục Phi cùng Đoàn Thiên Khuê đều bật cười. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, gia gia hỏi không phải cái này. Ngươi bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lên, ngươi suy nghĩ thật kỹ, gia gia không tại mấy ngày nay, ngươi đụng phải cái gì? Đoàn Thiên Khuê chỗ nào còn nhẫn tâm trách cứ tôn nữ ăn quán ven đường, vô cùng lo lắng mà hỏi thăm. Mấy thứ bẩn thỉu. Đoàn Linh Nguyệt giật nảy mình, dùng sức nghĩ một lát, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Gia gia, ta làm sao nghĩ không ra đến nha? Ta liền nhớ kỹ ngày đó đồng học sinh nhật tụ hội, ta uống một ly trà, người cũng có chút vượng vượng hồ hồ. Chương 1266, nửa thanh quỷ trải, vì nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm. Chương 1266, nửa thanh quỷ trải, vì nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm. Đồng học. Lục Phi cùng Đoàn Thiên Khuê liếc nhau. Đều là cái gì đồng học, ngươi uống cái gì trà? Đoàn Thiên Khuê dùng sức nhìn xem tôn nữ. Chính là ta ngủ chung phòng đồng học, các nàng giúp ta điểm đồ uống, gọi trường đảo trà đá, rất uống ngon, ta uống mấy chén. Đoàn Linh Nguyệt chịu đựng đại não mê muội, cố gắng suy tư nói. Cái gì trà đá? Đoàn Thiên Khuê hiển nhiên chưa từng nghe qua loại này đồ uống. Lục Phi không còn gì để nói, Đoàn gia gia, đây không phải trà, mà là một loại rượu danh tự. Hóa ra là rượu à, chắc không được ta uống xong về sau liền bựng bựng hồ hồ, đằng sau tựa như là đồng học tiễn ta về nhà phòng ngủ đi ngủ, lại đằng sau ta thật không nhớ rõ, đã cảm thấy mệt mỏi quá lạnh quá. Đoàn Linh Nguyệt sợ run cả người, dùng tay trà sát mảnh khảnh bà bay, khuôn mặt nhỏ hiện ra vẻ mệt mỏi. Nàng mới vừa vặn thoát khỏi phụ thân quỷ vật, mặc dù ý thức thanh tỉnh lại, nhưng thân thể còn rất yếu ớt. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ cái này đồng học trên thân. Đoàn gia gia, đối phương hẳn là thừa dịp Tiểu Linh Nguyệt uống say về sau, cầm đi nàng phòng thân chi vật, sau đó lại ở trên người nàng thả mấy thứ bẩn thỉu. Lục Phi phân tích nói. Linh Nguyệt, nói cho gia gia, là người bạn học nào? Đoàn Thiên Khuê sắc mặt lạnh xuống. Nàng gọi Miêu Tư Giai. Gia gia, Giai Giai cùng ta quan hệ rất tốt, nàng làm sao lại hại ta đây? Đoàn Linh Nguyệt không thể tin được. Linh Nguyệt, lòng người khó dò. Đến cùng có phải hay không nàng, cha một cái liền biết. Đoàn Thiên Khuê nhẹ nhàng vỗ vỗ tôn nữ bà bay. Hắn cái này tiểu nữ tôn cái gì cũng tốt, chính là tâm tư quá đơn thuần quá thiện lương, có lẽ chính mình đem nàng bảo hộ quá tốt chưa chắc là chuyện tốt. Linh Nguyệt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cái khác giao cho Gia Gia. Gia Gia tất định là ngươi đòi lại một cái công đạo. Gia Gia, ngươi trước đừng có gấp, tìm tới Giai Giai về sau trước hỏi rõ sở được không? Giai Giai rất chiếu cố ta, thường xuyên giúp ta mua cơm, ta không tin nàng là cái loại người này. Gia Gia có chừng mực. Đoàn Thiên Khuê bịn tôn nữ nằm xuống, đau lòng đuốt ve tôn nữ trên đầu tóc trắng, nhìn xem tôn nữ mệt mỏi nhắm mắt lại, hắn mới đứng lên, xoay người. Ánh mắt của hắn lập tức băng lãnh đến cực điểm. Đoàn Gia Gia, chúng ta vẫn là phải cẩn thận chút, nếu như đối phương chỉ là một cái học sinh bình thường, như thế nào hiểu được dùng mấy thứ bẩn thỉu hại người? Lục Phi nhắc nhở. Ta minh bạch. Đoàn Thiên Khuê đi tới một bên đánh mấy điện thoại, sắc mặt tâm trầm. Không lâu, hắn liền nhận được hồi phục. Tốt, ta đã biết, lập tức đem người mang tới. Để điện thoại xuống, hắn có chút hít một hơi, đối Lục Phi làm thủ thế. Lục Phi theo hắn đi ra Đoàn Linh Nguyệt phòng ngủ, ở phòng khách chờ. Ước chừng một giờ, Giang Đại Tân hiệu trưởng cùng hai tên bảo an mang theo một cái trường 20 nữ hài tới cửa. Đoàn đại sư, nghe nói Linh Nguyệt thủ thương. Là trường học hài tử hại sao? Là ta quản giáo không nghiêm, trong trường học đã xảy ra loại sự tình này. Tân hiệu trưởng vừa vào cửa tiểu liên tiếp xin lỗi, nhìn thấy Lục Phi cũng tại, có chút ngoài ý muốn. Lục Phi đồng học, thế nào ngươi cũng ở nơi đây? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có khả năng hay không là hiểu lầm? Tân hiệu trưởng, đã lâu không gặp. Về phần có phải hay không hiểu lầm, hỏi một chút liền biết. Lục Phi đối với hắn nhẹ gật đầu, tò mò hướng phía cô bé kia nhìn sang. Nữ hài quần áo một mạc tướng mạo bình thường, dường như chưa thấy qua tình hình như vậy, bị dọa đến run lẩy bẩy. Tiểu cô nương, ngươi chính là Miêu Tư Giai. Đoàn Thiên Khuê ánh mắt lạnh như băng theo nữ hải trên thân đảo qua. Nữ hải càng thêm sợ hãi, run run nửa ngày mới gật đầu, là ngươi sẽ cùng Đoàn Linh Nguyệt là một cái phòng ngủ đồng học. Đoàn Thiên Khuê lại hỏi. Là nữ hải thân thể run lên, chột dạ cúi đầu. Đoàn Linh Nguyệt bình thường đối với ngươi như vậy, nàng rất tốt. Nữ hải vùi đầu đến thấp hơn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đã nàng đối ngươi rất tốt, ngươi tại sao phải hại nàng? Đoàn Thiên Khuê ánh mắt như cùng một thanh dao găm sắc bén. Ta nữ hài lập tức mặt như màu đất, doa đến phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất, nước mắt bừng lên. Ta không phải cố ý, là người khác để cho ta làm như vậy, ta không biết rõ đối Linh Nguyệt không tốt, người không biết rõ. Đoàn Thiên Khuê lông mày dựng lên, cơ hồ áp chế không nổi lửa giận của mình. Ta không biết rõ, ta thật không biết rõ. Nữ hài dọa đến khóc lớn lên, lời nói đều nói không rõ ràng. Đoàn Gia Gia, cô bé này tâm lý phòng tuyến như thế yếu ớt, giải thích rõ nàng chính là một cái bình thường học sinh, hung thủ thật sự một người khác hoàn toàn. Lục Phi tỉnh táo mở miệng, trước hết nghe nàng nói rõ ràng, rốt cuộc là người nào, cụ thể nhường nàng làm cái gì. Đoàn Thiên Khuê hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, đã nghe chưa? Đem chuyện nói rõ ràng, nếu không, ta nhường kia nữ quỷ trước dẫn ngươi xuống địa ngục. Nhưng cô bé này bị dọa phát sợ, chỉ có thể hung hăng khóc. Tân hiệu trưởng đều gấp. Đồng học, ngươi mau nói a. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, chỉ cần ngươi có thể chi tiết bàn giao, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Ta tại hắn an ủi hạ, nữ hài cuối cùng chấn định chút, run run rẩy rẩy theo trong bọc xuất ra một thanh âm khí có lượng. Cái này, có người để cho ta dùng cái này cho Linh Nguyệt trải đầu lượng. Lục Phi cùng Đoàn Thiên Khuê liếc nhau. Trước đó nữ quỷ phụ trên người Đoàn Linh Nguyệt quấy phá thời điểm, liền nâng lên lược. Đoàn Thiên Khuê tiến lên, một thanh theo nữ hải cầm trong tay qua lược, kinh ngạc phát hiện cái này lược từ giữa đó cắt ra, kỳ thật chỉ có một nửa. chính là cái này nửa thanh lược làm hại Linh Nguyệt bị quỷ vật cuốn thân. Đoàn Thiên Khuê nheo mắt lại. Cái này nửa thanh cây lược gỗ xúc tu lạnh bớt, bên trong âm khí phá lệ nồng hậu dày đặc, một răng ở giữa có màu đen cổ xưa vết máu. Là ai bảo ngươi làm như thế? Còn có, Linh Nguyệt phòng thân chỉ vật đầu. Nữ hài run rẩy nói rằng, là một người dáng dấp rất đẹp tỷ tỷ, nàng để cho ta đem Linh Nguyệt qua chén, thoát y phục của nàng, cho nàng trải đầu cái gì tỷ tỷ. Tên gọi là gì? Lục Phi nhíu mày lại. Ta không biết rõ, ta không biết nàng. Nàng nói ta làm như vậy, liền cho ta một khoản tiền. Nữ hài nói đến đây, hoàng đội vàng quỳ xuống đất dập đầu, thật xin lỗi, ta biết sai, ta không nên vì tiền đối Linh Nguyệt có ý đồ xấu. Ta sai rồi, ta thật biết sai. Nàng khóc ròng ròng, đầu trên mặt đất đập đến thùng thùng vang, thoạt nhìn là thật hối hận. Vì một chút tiền, ngươi liền Đoàn Thiên Khuê tức giận đến ngực khó chịu, nói không ra lời. Ngươi đứa nhỏ này, sao có thể hồ đồ như vậy? Tân hiệu trưởng cũng thẳng dậm chân. Tính toán, Đoàn gia gia, nàng cũng là bị người lợi dụng. Có người có chủ tâm hại tiểu Linh Nguyệt, người bình thường như thế nào chống đỡ được? Hiện tại căn nguyên tìm tới, trọng yếu nhất là giải quyết tiểu Linh Nguyệt trên người hoàn khí. Lục Phi lắc đầu, từ trong tay Đoàn Thiên Khuê cầm qua kia nửa thanh cây lược gỗ. Cái này lược hẳn là một cái tà vật, vì sao chỉ có một nửa? Chương 1267, nhìn quen mắt biệt thự chương 1267, nhìn quen mắt biệt thự cái này lược vì sao chỉ có một nửa? Lục Phi đánh giá cây lược gỗ đứt gãy, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Cái này đứt gãy thế nào giống mới? Tiểu Lục, mặc kệ đối phương là ai, hai họa linh nguyệt đầu nguồn như là đã tìm tới, tranh thủ thời gian hủy cái này tà vật, đừng để nó lại hai họa linh nguyệt. Đoàn Thiên Khuê sốt ruột thúc giục. Đoàn gia gia, chờ một chút. Trực tiếp hủy cái này tà vật, chỉ sợ cũng càng khó tìm hơn tới hung thủ sau màn. Lục Phi khoát tay. Thế nào, ngươi có chủ ý? Đoàn Thiên Khuê hơi sững sờ. Lục Phi hơi suy tư một lát, nói, Đoàn gia gia, có thể tìm cho tiểu Linh Nguyệt một cái thế thân. Thay trên khuôn mặt tốt nhất phải có tóc của nàng. Thế thân? Đoàn Thiên Khuê nhìn một chút Lục Phi, lập tức lĩnh hội tới hắn ý tứ. Cái này đơn giản tự nhiên, ta dùng Linh Nguyệt ngày sinh tháng để lập tức liền có thể làm một cái đi ra. Nói, ánh mắt của hắn lại lạnh lùng nhìn lướt qua trên đất nữ đồng học. Tân hiệu trưởng, việc này giải quyết triệt để trước đó, làm phiền ngươi coi chừng người học sinh này, nàng thiếu tiểu Linh Nguyệt một cái công đạo. Yên tâm, ta nhất định thật tốt giáo dục nàng. Sao có thể đối đồng học làm chuyện như vậy? Tân hiệu trưởng đau lòng nhức óc. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Hiệu trưởng ngươi mở ra cái khác trừ ta. Nữ đồng học đem Đoàn Linh Nguyệt hộ thân dây chuyền cùng vòng tay những vật này toàn diện giao ra. Những này đều là Linh Nguyệt đồ vật, ta không dám loạn động. Ta xin lỗi Linh Nguyệt, van cầu các ngươi tha thứ ta, không nên khai trừ ta. Đoàn Thiên Khuê chỉ là lạnh lùng thu đồ vật, một câu cũng không muốn cùng cô bé này nhiều lời, quay người liền đi trong phòng. Nàng cũng chỉ là một cái bị lợi dụng hài tử bình thường, trả thù nàng, Đoàn Thiên Khuê cảm thấy không có ý nghĩa. Lục đồng học, ngươi nói cái này Tần hiệu trưởng không được thở dài. Tần hiệu trưởng, cái này không thể trách ngươi, một loại gạo dưỡng trăm loại người. Nàng mặc dù vẫn là học sinh, nhưng cũng là người trưởng thành rồi, muốn vì hành vi của mình phụ trách. Lục Phi đơn giản an ủi hai câu, cũng không nói thêm lời. Chỉ chốc lát, Đoàn Thiên Khuê liền cầm lấy một cái bút bê vải đi ra. Con nít phía sau lưng biết Đoàn Linh Nguyệt ngày sinh tháng đẻ, trên đầu quấn lấy mấy cây Đoàn Linh Nguyệt tóc. Tiểu Lục, cái này thế thân làm xong. Lục Phi cầm qua bút bê vải, khả năng cái này vật dính Đoàn Linh Nguyệt khí tức nguyên nhân, kia tròn vo khuôn mặt nhỏ cùng Đoàn Linh Nguyệt bánh bao mặt thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Hắn cầm lấy kia nửa thanh lược, đối với bút bê vải đầu trải trải. Một chút, hai lần, ba lần. Tiếp lấy, một màn quỷ dị đã xảy ra. Kia lược chỗ đứt vậy mà mọc ra mấy cây mái tóc màu đen, cùng bút bê vải trên đầu sợi tóc quấn quanh ở cùng một chỗ, cuối cùng còn chui vào bút bê vải trong đầu. Bút bê vải thân thể run rẩy mấy cái, toàn thân âm khí quấn, trong nháy mắt nho nhỏ đầu liền mọc đầy đen nhánh dày đặc tóc dài. Quả nhiên, Lục Phi đem bút bê vải đặt vào trước gương. Bút bê vải không nhúc nhích nhìn chằm chằm tấm gương, đột nhiên nâng lên nho nhỏ hai tay dùng sức chải đầu, đồng thời động tác còn biến càng ngày càng nóng nảy, sắc bén móng tay cạo phá ra đầu, giữa ngón tay mang xuống bó lớn tóc. Mặc dù chỉ là thế thân, nhưng nhìn xem cũng phá lệ đáng sợ. Lục Phi cùng Đoàn Thiên Khuê cẩn thận quan sát đến bút bê vải. Lực, ta lực đâu? Bút bê vải dùng sức bắt đầu, thân thể nho nhỏ bên trong phát ra âm trầm thăng nhẹ, dường như thế nào trải đầu đều không thỏa mãn, cuối cùng táo bạo theo trên bàn nhảy xuống, hướng phía bên ngoài chạy tới. Lực, ta lược Đoàn gia gia, chúng ta đuổi theo. Lục Phi nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nhường hổ tử ở chỗ này trông coi, hắn cùng Đoàn Thiên Khuê đi theo nhỏ bút bê vải ra sân nhỏ. Bút bê vải chạy nhanh chóng, cơ hồ là chân không chạm đất, ở trong màn đêm một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Còn tốt Lục Phi đã sớm ở đằng kia con nít trên đùi dán một cây âm dương hàng đầu cỏ. Đi theo hàng đầu cỏ chỉ dẫn, hắn cùng Đoàn Thiên Khuê một đường truy tìm, ở trong thành thị xuyên đường phố qua ngõ hẻm, cuối cùng lại đi vào một tòa cấp cao bên ngoài biệt thự. Bút bê vải trực tiếp hướng phía biệt thự đi đến, Lục Phi tay mắt lanh lẹ, nhường Hồng Y Lìa đem nó mang theo trở về. Biệt thự này vì sao như thế nhìn quen mắt? Lục Phi đánh ra bốn phía, ánh mắt lập tức trở to. Đường ra. Hắn cùng Đoàn Thiên Khuê kinh sợ đối mặt. Tại sao lại là Đường ra dở trò quỷ? Lại là Đường ra. Đoàn Thiên Khuê nắm đấm nắm chặt, tức giận còn mang theo thật sâu không hiểu, ta cùng hắn Đường ra cũng không gặp gỡ quá nhiều, cũng chỉ là rất nhiều năm trước, kia Đường Minh Đức mời ta xem phong thủy ta không có đồng ý mà thôi, bây giờ liền phải đến hại cháu gái của ta sao? Đoàn gia gia, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lục Phi biểu lộ nghiêm mặt lên. Đường gia đang ứng phó thượng quan vô lượng đâu, nào có nhảm chán như vậy, rảnh tay trả thù Đoàn Thiên Khuê. Đây là vì sao? Ngoại trừ, ta cùng Đường gia căn bản không có lui tới. Đoàn Thiên Khuê mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đoàn gia gia, rất đơn giản, ngươi trực tiếp đi đường ra hỏi là được rồi. Lục Phi hơi suy nghĩ một chút, có biện pháp, ở bên thai Đoàn Thiên Khuê nói nhỏ vài câu.
Tốt, ta hiểu được. Ta hiện tại liền đi đường ra hỏi rõ.
Đoàn Thiên Khuê liên tục gật đầu, song tay nắm chặt, mang theo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trực tiếp đạp vang đường ra đại môn.
Đường Minh Đức, ngươi cút ra đây cho ta.
Mà Lục Phi thì lặng lẽ lui qua một bên, che giấu.
Đường Minh Đức, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi nếu không ra, ta để nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn.
Đoàn Thiên Khuê gầm thét quanh quẩn tại ngoài cửa lớn. Trong biệt thự ánh đèn sáng lên. Trên lầu có người vẩy mở cửa sổ nhìn thoáng qua. Sau đó, đại môn mở ra.
Đoàn Thiên Khuê nổi giận đùng đùng, đi vào đường ra biệt thự.
Đường Minh Đức, ta và ngươi không oán không cửu, vì sao muốn dùng tà vật hại tôn nữ của ta?
Hắn đứng tại rộng rãi xa hoa trong đại sảnh, cố ý giống to.
Đoàn lao gia tử, ngài thật là khách quý ít gặp a.
Đêm hôm khuya khoát quang lâm ta cái này hàn xá, là có chuyện gì gấp sao?
Đường Minh Đức hất lên áo ngủ chậm rãi từ thang lầu đi xuống. Phía sau hắn còn đi theo một cái xinh đẹp thục nữ.
Đường Minh Đức, ngươi thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ.
Tôn nữ của ta bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lên, chính là ngươi làm.
Ta tự hỏi chưa từng trêu chọc qua ngươi đường ra, ngươi vì sao muốn làm như vậy?
Đoàn Thiên Khuê trên mặt sắc mặt giận dữ không là giả bờ.
Tôn nữ của ngươi như thế nào?
Đường Minh Đức hứng hờ ngồi hạ, nhưng này mang theo cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đã giải thích rõ tất cả.
Đừng đánh trống lảng.
Ta biết là ngươi làm.
Ngươi nếu không lập tức dừng tay, ta để ngươi đường ra cửa nát nhà tan, không may 18 đời.
Đoàn Thiên Khuê chăm chú nhìn Đường Minh Đức, lộ ra ngay hắn la bàn.
Được a, vậy chúng ta liền nhìn người đó xui xẻo trước.
Là chúng ta đường ra, vẫn là cháu gái của ngươi.
Đường Minh Đức bệnh lên chân bắt chéo, có chỗ dựa, không lo ngại gì.
Phía sau hắn kia xinh đẹp nữ tử, mang trên mặt nụ cười nghiền ngẫm, trong tay vướt vướt nửa thành cây lược gỗ.
Đoàn Thiên Khuê nheo mắt, lập tức nhận ra cái kia chính là mặt khác nửa thanh lược.
Đường Minh Đức, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Ánh mắt của hắn đông trầm.
Đường Minh Đức dùng ngón tay điểm một cái bàn trà, chậm rãi nói, Đoàn lao gia tử, hỏa khí không cần lớn như thế, ngồi xuống từ từ nói.
Đoàn Thiên Khuê hít sâu một hơi, tại bàn trà ngồi đối diện xuống tới.
Đoàn lao gia tử, ta nhìn ngươi cùng tà danh tiếng tiểu tử kia giống như rất quen đi.
Đường Minh Đức sâu kín cười lên.
Chương 1268, tiến hắn một đoạn. Chương 1268, tiến hắn một đoạn. Nghe được Đường Minh Đức nói như vậy, Đoàn Thiên Khuê lập tức cảnh giác lên.
Ngươi có ý tứ gì?
Ta cùng ai quen thuộc, có liên hệ với ngươi sao?
Đương nhiên là có quan hệ.
Đường Minh Đức khỏe miệng mang cười lạnh, dùng một loại giả ý lo lắng ánh mắt nhìn xem Đoàn Thiên Khuê.
Tiểu tử này cũng không phải hạng người lương thiện gì à, làm việc hèn hạ ngon độc, một bụng ý nghĩ xấu, muốn tất đắc tội không ít người.
Đoàn lao gia tử cùng hắn đi gần như vậy, không sợ dẫn lửa thân trên sao?
Lục tiểu hưu chính trực thiện lương, làm việc có lý có cứ, có thể bị hắn đắc tội, chỉ sợ mới không phải hạng người lương thiện gì.
Dẫn lửa thân trên, ta xem là trong lòng có quỷ nhân tài cần muốn lo lắng a.
Đoàn Thiên Khuê lạnh hừ một tiếng, chém đinh chặt sắt nói rằng,
vậy sao?
Đoàn lao gia tử liền tín nhiệm hắn như vậy?
Đường Minh Đức hơi nhíu mày,
không phải, chẳng lẽ tin ngươi sao?
Đoàn Thiên Khuê không che giấu chút nào chính mình trong ánh mắt xem thường,
nhưng Đường Minh Đức cũng không tức giận, ngược lại cười nói, đã như vậy, kế tiếp chuyện này giao cho hai vị các ngươi, chắc là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.
A,
Đoàn Thiên Khuê phòng bị nheo mắt lại.
Đoàn lao gia tử xem như giang thành thứ nhất phong thủy sư, nếu bàn về phong thủy cục tạo nghệ, không người so ra mà vượt lao gia tử.
Chắc hẳn lao gia tử hẳn phải biết như thế nào phá giải bàn long quấn trụ của ta.
Đường Minh Đức ánh mắt dần dần đóng trầm.
Bàn long quấn trụ,
thượng quan gia bàn long quấn trụ cục.
Đoàn Thiên Khuê sửng sốt một chút.
Không sai,
thượng quan gia ỷ vào chính mình có dạng này một cái thượng thừa phong thủy cục, tại giang thành làm mưa làm gió, đối ta đường gia càng là đủ kiểu chèn ép.
Dạng này hổ lang gia lưu tại giang thành, đối tất cả mọi người bất lợi.
Đường Minh Đức nắm lên nắm đấm, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đoàn Thiên Khuê.
Không bằng lao gia tử cùng ta hợp tác, chúng ta hợp lực vặn ngã thượng quan gia, cùng một chỗ qua ngày tốt lành.
Qua ngày tốt lành.
Đoàn Thiên Khuê nhìn một chút Đường Minh Đức.
Người này bề ngoài mặc dù nét mặt hường hảo, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ.
Kỳ thực, ấn đường biến thành màu đen vận rủi quân thân, đã là nọ mạnh hết đà.
Nghe nói thượng quan gia ngay tại đối phó hắn, xem ra hắn cũng nhanh cùng đường mặt lộ.
Náo loạn nửa ngày, Đường Minh Đức ngươi là mới khiến cho ta giúp ngươi đối phó thượng quan gia.
Ngươi dùng ta tiểu tôn nữ đến uy hiếp ta, ta giết ngươi còn đến không kịp, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao?
Đoàn Thiên Khuê hài hước nhìn xem Đường Minh Đức.
Không riêng như thế, ngươi còn muốn cho ta mượn lôi kéo Lục tiểu hữu.
Ha ha, Đường Minh Đức, ngươi có phải hay không còn đang nằm mơ a?
Tận muốn chuyện tốt.
Đoàn lao gia tử.
Đường Minh Đức sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt hiện ra ngoan lệ chi sắc, phía sau hắn cái kia thành thục xinh đẹp nữ tử, lập tức dùng ngón tay đem nửa thành cây lược gỗ nhẹ nhàng một nhóm. Trải răng ở giữa có mấy cây mang theo vết máu sợi tóc, kia sợi tóc giống như sống như thế, có chút bãi động.
Lao gia tử, tùy ngươi nói thế nào.
Chỉ cần ngươi còn nghĩ tới ngươi tiểu tôn nữ mạng sống, liền chiếu ta nói làm.
Khẩu khí thật lớn.
Đoàn Thiên Khuê ánh mắt phát lạnh, Đường Minh Đức, ngươi cho rằng điểm này nhỏ thủ đoạn, liền có thể uy hiếp được ta sao?
Chiêu này nếu là dùng trên người Đoàn lao gia tử, tự nhiên không làm khó được lao gia tử.
Có thể toàn bộ giang thành người nào không biết, kia tiểu tôn nữ chính là của ngươi mệnh a.
Đường Minh Đức nụ cười có chỗ dựa, không lo ngại gì, ngươi không giúp ta đối phó thượng quan gia, cuộc sống của ta liền không dễ chịu.
Cuộc sống của ta không dễ chịu, như vậy ngươi cùng họ Lục kia tiểu tử, cũng đừng hòng tốt hơn.
Nói xong,
hắn đối sau lưng xinh đẹp nữ tử khoát tay chặn lại.
Nữ tử lập tức đem ngón tay hướng trải răng mạnh mẽ một đâm, máu tươi chảy ra, dung nhập sợi tóc ở trong, lược bên trên lập tức bộc phát ra một cỗ huyết sắc khí thế hung ác.
Ngay sau đó,
Nữ hài tử thống khổ tiếng kêu thảm thiết, theo khí thế hung ác ở trong đứt quãng truyền ra. Lao gia tử, em hay sao? Đây chính là ngươi tiểu tôn nữ tiếng kêu a. Giờ này phút này, liền giống với có một thanh làm bằng sắt lược, ngay tại tỉ mỉ đất là nàng trải đầu. Không hài lòng, không dừng tay đâu. Đường Minh Đức lộ ra tràn ngập ác ý nụ cười. Tiểu cô nương yêu nhất đẹp, nếu như tóc của nàng rơi sạch, ngươi cảm thấy nàng sẽ là tâm tình gì đâu? Đường Minh Đức, ngươi còn là người sao? Đoàn Tiên Khuê sắc trời âm trầm xuống. Đoàn lao gia tử, đừng lãng phí thời gian, đem trong này mặt đồ vật thả đến họ Lục trên người tiểu tử kia. Hôm nay xem như cho ngươi để tỉnh một câu, lần sau, ngươi tiểu tôn nữ không chỉ có riêng là dụng tóc vấn đề. Đường Minh Đức xuất ra một cái hộp nhỏ, ném ở trước mặt của Đoàn Tiên Khuê. Đường Minh Đức, ngươi sẽ hối hận. Đoàn Tiên Khuê dừng một chút, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, cầm lấy hộp gỗ quay người rời đi. Hối hận? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, hối hận loại sự tình này vẫn là để thượng quan gia đi chậm rãi thể nghiệm a. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Đường Minh Đức nụ cười càng lớn. Đoàn Thiên Khuê ra đường ra biệt thự, đi ra một khoảng cách, nhìn chung quanh về sau, bộ pháp nhanh chóng, tìm tới Lục Phi ẩn thân địa phương. "Tiểu Lục, Đoàn gia gia, tình huống như thế nào? Ta nhìn đối phương lại độc thủ." Lục Phi giơ tay lên. Kia thế thân con nít đang thống khổ ôm đầu, tóc từng thanh hướng xuống rơi. May mắn đây chỉ là thế thân, nếu không, Đoàn Linh Nguyệt có thể quá thảm. Không sai, là Đường Minh Đức. Hắn muốn dùng Linh Nguyệt đến uy hiếp ta, để cho ta giúp hắn đối phó thượng quan gia. Đoàn Thiên Khuê cười lạnh, lộ ra trong tay một gỗ nhỏ. Không chỉ có như thế, ngươi nhìn đây là cái gì? Hắn để cho ta đem bên trong đồ vật vụn trộm đặt vào trên người ngươi. Cái này hộp một cỗ quái dị khí tức, ta cảm thấy vẫn là không nên mở ra tốt, trực tiếp tiêu hủy. Chờ một chút, Đoàn gia gia, cái này đều muốn mang ta một phần, Đường gia đối ta còn thực sự là thiên vị a. Lục Phi lông mày hơi nhảy, cái này trong hộp khí tức vì sao quen thuộc như thế? Kia tựa hồ là một loại nội tạng mục nát khí vị. Đúng rồi, Giang kia tâm miếu cũng là loại khí tức này, xem ra cái này trong hộp đồ vật cũng xuất từ ngũ tạng miếu. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Đoàn gia gia, trước giữ lại, có lẽ có dùng. Có thể ta lo lắng thứ này giữ lại sẽ gây bất lợi cho ngươi. Đoàn Thiên Khuê lo lắng nói. Chỉ cần không mở ra, hẳn là không ngại. Lục Phi nghĩ nghĩ, xuất ra một đạo tại thần long giá trên núi nhặt được chấn tà phù, dán tại trên cái hộp. Phù thánh sở phù lục quả nhiên dùng tốt, trong hộp mục nát khí tức lập tức yếu xuống dưới. Rất tốt. Lục Phi trong lòng vui mừng, đem nó cất kỹ. Đúng rồi, Đoàn gia gia, mặt khác nửa thanh lược phải trăng liền trong tay Đường Minh Đức. Không sai. Đoàn Thiên Khuê đem hắn đối Đường Minh Đức rằng có trải qua nói một lần. Nữ tử kia tất nhiên là hắn mời tà thuật sư. Bị trải bị chia làm hai nửa, một nửa dùng trên người Tiểu Linh Nguyệt, khiến nàng dính vào âm khí, một bên khác thì dùng để khống chế Tiểu Linh Nguyệt. Lục Phi phân tích nói: "Tiểu Lục, những này ta đều hiểu, tình huống bây giờ đã làm rõ ràng, tranh thủ thời gian hủy cái kia thanh lược." Đoàn Thiên Khuê nhíu mày gật đầu, vừa rồi tại đường ra biệt thự hắn chịu đựng không có phát tác, cũng không phải là bởi vì e ngại Đường Minh Đức, bởi vì tiểu tôn nữ nguy cơ còn chưa giải trừ hoàn toàn. "Không, Đoàn gia gia, như hủy lượng, chỉ sợ mới chính thức lên bọn hắn hợp lý." Lục Phi lại lắc đầu. "Vì sao?" Đoàn Thiên Khuê kinh ngạc đến cực điểm. "Đoàn gia gia, kia mặt khác nửa thanh lược bên trên nhưng có tóc." "Không sai, đây là gì liên quan?" Đoàn Tiên Khuê dùng sức gật đầu. Lục Phi nhìn lấy trong tay nửa thanh lược, kỳ thật quỷ này trải trọng điểm không tại lược, bởi vì phía trên tóc, cái này gọi dẫn hồn ti chương 1269, dẫn hồn kia chương 1269, dẫn hồn kia dẫn hồn ti. Đoàn Tiên Khuê nhíu mày lại, sau đó rộng mở trong sáng. Đây là một loại có khống chế người linh hồn thuật pháp. Thì ra, huyền cơ tại cái này trên tóc. Cũng đúng, tóc chính là nhân thể tinh huyết mà sinh, là một người tinh khí thần đại biểu, lợi dụng tóc đến khống chế một người hồn phách. Tự nhiên lại thích hợp bất quá. Không sai, Đoàn gia gia. Hiện tại làm rõ ràng đây rốt cuộc là gì ta bật, muốn đối phó bọn hắn liền đơn giản nhiều. Lục Phi mỉm cười. Như thế nói đến, biện pháp đơn giản nhất chính là chặt đứt cái này dẫn hồn ti. Đoàn Thiên Khuê gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đoàn gia gia, chỉ là như vậy, há không rẻ bọn hắn. Lục Phi thật sâu nhìn Đường gia biệt thự một cái, trong ánh mắt mang lên một hơi khí lạnh, Đường gia muốn nhanh lên thấy Diêm Vương, chúng ta làm gì cũng phải làm một chuyện tốt, tiện hắn một đoạn a. Đoàn Thiên Khuê hơi sững sờ, mở to hai mắt nhìn xem Lục Phi, "Tiểu Lục, ngươi định làm gì?" Đoàn gia gia, kéo đoạn dẫn hồn ti chỉ là vài phút sự tình, nhưng trước lúc này, chúng ta trước hết để cho Đường Minh Đức cũng hưởng thụ một chút dẫn hồn tin này tác dụng. Lục Phi nụ cười sáng lạ. "Tốt." Liền nghe Lục Tiểu Hữu an bài. Đoàn Tiên Khuê cũng nở nụ cười. Đường Minh Đức hại hắn tiểu tôn nữ, hắn lúc đầu cũng không muốn buông tha Đường Minh Đức, nhưng tại động thủ trước đó có thể chút cơn giận, tự nhiên tốt hơn. Sau đó, hai người mang theo thế thân con nít, lặng yên rời đi. Phương Đông để lộ ra. Đoàn Linh Nguyệt theo trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại. Không có mấy thứ bẩn thỉu ảnh hưởng, nàng rốt cục ngủ ngon giấc, tinh thần tốt lên rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ rốt cục có nhan sắc, trên đầu vết thương đã kết vảy, đã không còn đáng ngại, chỉ là có chút ngứa mà thôi. Gia gia, thật là nghĩ tốt làm. Vì cái gì? Biết được chân tướng, nàng có chút khó có thể tin. Linh Nguyệt, vẫn là để chính nàng giải thích với ngươi a. Đoàn Thiên Khuê thở dài, quyết định nhường tôn nữ đối mặt mình. Nếu như nàng đã sớm người biết chuyện tâm hiểm ác đạo lý, có lẽ cũng sẽ không ăn những này đau khổ. Linh Nguyệt, Linh Nguyệt, là ta sai rồi. Ta không nên ghen ghét ngươi, không nên cùng đồng học loạn nói xấu về ngươi, lại càng không nên dùng kia lượng. Ban cầu ngươi giúp ta cùng hiệu trưởng Văn Mại, ta không muốn bị khai trừ, ba ba mụ mụ của ta biết sẽ đánh chết ta. Miêu Tư Giai quỳ trước mặt Đoàn Linh Nguyệt, khóc ròng ròng, không ngừng cầu khẩn, thậm chí đem chính mình từng làm qua chuyện ngoại hạng toàn dốc rơi ra đến. Lục Phi có chút im lặng, còn tưởng rằng cô bé này chỉ là bị người dẫn dụ, nhất thời hồ đồ, không nghĩ tới tâm lý như thế âm u nghĩ tốt, thật là ngươi. Đoàn Linh Nguyệt ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi đỏ lên. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất, như vậy tín nhiệm ngươi, có thể như ngươi. Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nhìn thấy ngươi trường học những cái kia tin đồn cũng là ngươi làm. Nàng quay lưng đi, gấp cắn chặt hàm răng, không cho nước mắt chảy xuống đến. Ta không sẽ giúp ngươi cầu tình. Ngươi phạm sai lầm, liền nên nhận trừng phạt. Hiệu trưởng nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nói xong, nàng liền bước nhanh chạy trở về phòng ngủ. Thấy cảnh này, Đoàn Thiên Khuê lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ. Nha đầu này mặc dù ngây thơ, nhưng may mắn không có thánh mẫu tâm. Chính mình tuổi tác đã lớn, sớm muộn sẽ rời đi nàng, một quả thánh mẫu tâm chỉ có thể hại chết nàng. Linh Nguyệt, không, ngươi đều đã tốt, vì cái gì không chịu tha thứ ta? Ngươi cứ như vậy ác sao? Miêu Tư Giai cơ hồ muốn hỏng mất, nằm dạp trên mặt đất khóc đến khóc không thành tiếng, nhìn qua rất bộ dáng đáng thương. Tân hiệu trưởng đều có chút không đành lòng, thở dài nói, đồng học, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế? Ngươi kém chút hại chết bạn học của mình, ngươi biết không? Đừng giả bộ, thật muốn ăn năn, liền lấy ra hành động thực tế đến. Lục Phi lại hừ lạnh nói. Miêu Tư Giai thân thể lắc một cái, trên mặt còn mang theo nước mắt, run run rẩy rẩy nhìn xem Lục Phi, ta còn có thể làm thế nào đơn giản, dùng cái này lược trải trải đầu, thay Đoàn Linh Nguyệt tiếp nhận mấy ngày. Lục Phi xuất ra kia nửa thanh âm khí của lược, mỉm cười. Miêu Tư Giai lập tức sắc mặt đại biến, liều mạng quát tay. Không, không, ta không cần cái này, có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lục Phi ánh mắt lạnh lẽo, Miêu Tư Giai bị dọa đến một cái giật mình, thân thể cứng tại chỗ dường như không động được đồng dạng. Lục Phi cầm bị trải, trên đầu nàng nhẹ nhàng trải ba lần, vết máu loang lổ trải răng bên trên lập tức nhiều ba cọng tóc. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, chỉ là sẽ thật tốt cảm thụ một phen Đoàn Linh Nguyệt mấy ngày nay thống khổ mà thôi. Lục Phi không còn nhìn nhiều cô bé này một cái. Lục Đông Học, Đoàn Lao Tiên Sinh, ta sẽ thật tốt giáo dục nàng, cũng biết nghiêm túc xử lý chuyện này. Giúp đỡ kẻ xấu như hại đồng học tính mệnh, cái này quá mức. Tân hiệu trưởng đối Đoàn Thiên Khuê làm cam đoan, nhường bảo an mang theo sủi lơ Miêu Tư Giai rời đi. Tân hiệu trưởng phí tâm, đưa tiễn Tân hiệu trưởng, Đoàn Thiên Khuê liền không kịp chờ đợi hỏi thăm Lục Phi. Tiểu Lục, ngươi cầm nàng ba cọng tóc, không riêng gì vì giúp Linh Nguyệt hạ giận a. Trải qua những ngày này tiếp xúc, hắn biết cùng tiểu tử không bao giờ làm vô dụng sự tình. Đây là tự nhiên, có thể hay không để cho Đường Minh Đức thể nghiệm dẫn hồn ti tác dụng, liền nhìn cái này ba cọng tóc. Lục Phi cười hắc hắc, hắn đem đầu tóc chăm chú quấn quanh ở quỷ trải phía trên, sau đó đem nó bỏ vào tụ âm buồn hấp thu âm khí. Mãi cho đến trời tối, hắn mới đưa quỷ trải một lần nữa lấy ra. Giờ phút này, cái này nửa thanh lược bên trên âm khí có thể nói so trước đó nặng gấp 10. Rất tốt. Hút nhiều như vậy âm khí, cái này nửa bên lược trở thành chủ trải, mà Đường Minh Đức trong tay cái kia thanh chính là thứ yếu, lần đương nhiên muốn nghe chủ. Lục Phi nhìn xem âm khí nồng đậm lượng, lộ ra hết sức hài lòng biểu lộ. Đoàn Thiên Khuê thập phần hưng phấn, kể từ đó, chúng ta liền có thể đáo khách thành chủ. Đoàn gia gia nói không sai. Bất quá, còn chưa đủ. Lục Phi cười híp mắt nói, còn muốn cái gì? Đoàn Thiên Khuê nghi hoặc, còn thiếu quỷ vật ta, Đoàn gia gia. May mà ta cái này vừa vặn có cái có sẵn. Lục Phi xuất ra âm bài, hồng y đi ám hồng sắc thân ảnh vừa phù hiện, toàn bộ nhà nhiệt độ đều đi theo thấp xuống mấy độ. Thế, đây không phải ngươi cái kia hồng y đi lệ quỷ sao? Đoàn Thiên Khuê hít sâu một hơi. Tiểu tử này quả nhiên đủ hung ác ga, bất quá hắn nữa thích gấp 10 âm khí, tăng thêm cường đại hồng y lìa lệ quỷ. Hắn đã bắt đầu chờ mong Đường Minh Đức biểu hiện. Đoàn gia gia, chờ lấy xem kịch vui a. Lục Phi mỉm cười, cầm bị trải cho hồng y trải mấy lần đầu. Lược theo kia băng lánh tóc đen ở giữa lướt qua lúc, hồng y hóa thành một đạo đỏ sẫm tàn ảnh chui vào. Cùng lúc đó, Đường gia trong biệt thự, lạch cạch một tiếng, quỷ trải theo xinh đẹp nữ tử trong túi rơi ra, trên mặt đất tản ra nồng đậm âm khí. Ân, âm khí thế nào tăng thêm? Xinh đẹp nữ tử nhíu nhíu mày, túi người đi nhặt quỷ trải. Ngón tay vừa mới đụng phải lược, thân thể liền giống bị điện giật đồng dạng mạnh mẽ co rút lên. Một đạo đỏ sẩm cái bóng theo sợi tóc bên trong leo ra, chui vào tóc của nàng bên trong. Mấy giây sau, nàng nâng người lên, cầm quỷ trải đi hướng Đường Minh Đức. Chương 1270, nên tính sổ chương 1270, nên tính sổ nửa thanh quỷ trải để lên bàn. Lục Phi nhìn qua đường ra biệt thự phương hướng, khuôn mặt giấu vào trong âm u Đường Minh Đức, giữa chúng ta sổ sách nên tính toán. Vốn định giữ lấy ngươi đến kiểm chế thượng quan vô lượng, làm sao ngươi không dùng được a, khắp nơi tự tìm đường chết. Kia liền thành toàn ngươi tốt. Bóng đêm dần dần dày. Đường ra trong biệt thự. Đường Minh Đức ngồi thật trên ghế ra, đốt một điếu xì gà, nhìn qua ngoài cửa sổ thành thị đen đuốc, nghĩ đến hôm nay Đoàn Thiên Khuê phẫn nộ bộ dáng, nhíu chặt lông mày cuối cùng có một tia bừng lòng. Nộ bù cô dạ mạ mổ tổ thất bại, thượng quan gia bỗng nhiên như là phát điên đối phó hắn. Hắn sứt đầu mẹ chán, đang lo không biết ứng đối ra sao, không nghĩ tới Đoàn Thiên Khuê bỗng nhiên rời đi Giang Thành, cho hắn một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội tốt. Vị này Giang Thành thứ nhất phong thủy sư, quan tâm nhất chính là hắn tiểu tôn nữ. Chỉ cần khống chế hắn tiểu tôn nữ, nắm hắn, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Có vị này thứ nhất phong thủy sư tương trợ, lại thêm tả danh tiếng tiểu tử kia, cùng thượng quan ra trận chiến này, hắn Đường gia nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Ha ha, lão thiên gia cũng đang giúp ta Đường gia. Chỉ cần phá bàn long quân trụ, thượng quan gia, các ngươi chết chắc. Đường Minh Đức nhìn qua thượng quan gia phương hướng, nhịn không được bật cười. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Xách xét cửa sổ thủy tinh chiếu ra một đạo thành thục xinh đẹp thân hình. Hồng Yến, việc này nhờ có ngươi, ngươi cho ta dựng lên một cái đầu công a, nói đi, muốn cái gì khen thưởng? Đường Minh Đức không quay đầu lại, chỉ hơi hơi nhíu mắt. Hít một hơi xì gà chậm rãi nhả khói thuốc sương mù. Nữ tử này xem như hắn thả ở bên ngoài tình phụ, hơi hiểu chút âm dương chi thuật, một mực không mặn không nhạt đuôi, liền nghĩ có lẽ có một ngày có thể phát huy được tác dụng. Sự thật chứng minh, hắn làm đúng. Đường tổng, ta muốn cái gì đều có thể sao? Hồng Yến khẽ môi bật lên, lộ ra nụ cười quyến rũ. Đêm nay nàng, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi lại phá lệ đỏ tươi. Đương nhiên, ngươi thật là ta đại công thần Đường Minh Đức chuyển qua cái ghế, một tay lấy Hồng Yến đụng tiến trong ngực của mình, lại cảm giác thân thể của nàng giống người chết như thế lạnh bớt. Đường tổng, đây chính là ngươi nói. Hồng Yến ngồi ở Đường Minh Đức trên đùi, đem nhánh con mắt thật sâu nhìn xem Đường Minh Đức, tay chậm rãi giơ lên. Cái nhợt ngón tay cầm kia nửa thanh quỷ trải, nụ cười vũ mị tới âm trầm. Mỹ nhân, ngươi đang làm gì? Đường Minh Đức vẻ mặt giật mình, lập tức có loại dự cảm bất tường, mong muốn dùng sức đẩy ra Hồng Yến. Có thể Hồng Yến kia băng lãnh thấu xương tay, lại vững vàng đè xuống hắn, nhường hắn không cách nào từ trên ghế đứng dậy. Đường tổng, ta muốn nhất là ngươi a, ngươi đã nói ngươi sẽ lấy ta. Hồng Yến cầm âm khí nồng đậm quỷ trải, ở Đường Minh Đức ra đầu chậm rãi thổi qua. Xì gà rơi xuống đất, một trải trải tới đôi, hai trải cử án tề mi, ba trải bị rực sóng phi, bốn trải chạy hết. Hoàng Tuyên nước mắt sắc bén trải răng một lần đâm thổi qua Đường Minh Đức ra đầu, máu tươi thuận cái đầu chảy xuống, da đầu bị phá phá, sâm bạch xương đầu như ẩn như hiện. Mỹ nhân, ngươi điên rồi sao? Dừng tay, mau dừng tay, toàn tâm đau đớn kích thích Đường Minh Đức thần kinh, hắn phát ra thống khổ kêu rên, liều mạng đi đẩy Hồng Yến. Có thể nữ nhân này giờ phút này tựa như một khối nặng nề tảng băng, ép tới hắn căn bản thoát thân không ra. Máu tươi chảy hắn khắp cả mặt mũi, cực hạn đau đớn nhường hắn không cách nào suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tóc của hắn đã bị quỷ trải toàn bộ trải rơi xuống, Hồng Yến còn mang theo kinh dị đủ cười, ôm hắn máu tươi chảy ngang đầu, si ngốc vì hắn trải lấy đầu. Lược bên trên ba cây sợi tóc chui vào hắn thảm không nỡ nhìn ra đầu. A a a, linh hồn bị đâm phá thống khổ, so thân thể đau đớn khó chịu nghìn lần, gấp trăm lần. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn tại làm cái biệt thự. Cứu mạng, nộ bù cổ tiểu thư, cứu. Mệnh lại về sau hắn căn bản không phát ra được thanh âm nào, linh hồn bị kêu ba cây sợi tóc quấn quanh đến càng ngày càng gấp, hắn tựa như ngâm nước người như thế, dần dần chìm vào vô biên hắc ám. Bành! Ngay tại hắn cho là mình chết chắc thời điểm, lại đột nhiên cảm giác hít thở không thông, linh hồn buông lỏng, tiếp lấy ra đầu đau đớn một nháy mắt toàn trở về. A! Hắn kêu thảm ngã nhào trên đất, ôm đầu toàn thân co quắp, tự cho là đúng đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn có thể chơi qua tả danh tiếng tiểu tử kia? Nộ bù cổ dạ mạ mồ tổ thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đường Minh Đức gian nan mở to mắt, phát hiện Hồng Yến thất khiếu chảy máu ngã xuống đất, trong miệng mũi chất đầy hoa cúc cánh hoa. Kia nửa thanh quỷ trải đã cắt thành bài đoạn, trải răng bên trên dính đầy máu tươi của hắn. Mà mặc gốc gỗ nộ bù cổ dạ mạ mồ tổ vẫn lạnh lùng đứng ở một bên. Nộ bù cổ tiểu thư, cứu ta! Đường Minh Đức run rẩy hướng nộ bù cổ dạ mạ mồ tổ đưa tay. Nộ bù cổ dạ mạ mồ tổ chỉ là lạnh lùng quan sát hắn, như là nhìn một đầu sắp chết súc vật. Đường Minh Đức, ta bất quá tính dưỡng một đoạn thời gian, ngươi liền phạm phải như thế ngu xuẩn sai lầm. Ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì, cứu ngươi để làm gì? A, không, ngươi còn có một điểm cuối cùng giá trị. Nàng dường như nhớ tới cái gì, lạnh hừ một tiếng, đem tới một cái hòm gỗ, đem máu me khắp người Đường Minh Đức ném đi vào. Sau đó trong chiều vẩy một chút hoa cúc, duy trì tính mạng của hắn. Ngươi chỉ là da đầu không có, nhưng ngũ tạng còn tại. Như ngươi loại này bẩn thỉu nội tạng, chính là mở ra ngũ tạng miếu tốt nhất chìa khóa. Nổ bù cổ dạ mà mổ tổ cười âm hiểm cười, không để ý Đường Minh Đức ánh mắt sợ hãi, khép lại cái nắp. Sau đó, nàng dùng Đường Minh Đức máu trên mặt đất lưu lại ba chữ, xách theo hòm gỗ biến mất ở trong màn đêm. Ngày thứ hai, Đường gia tổng giám đốc giết chết tình phụ chạy án tin tức truyền khắp toàn bộ Giang Thành, kinh bạo vô số người ánh mắt. Tiểu Lục, Đường Minh Đức thế mà chạy trốn. Đoàn Thiên Khuê khiếp sợ không thôi. Không, hắn không có năng lực phản sát nữ nhân kia, là có người cứu được hắn. Lục Phi tỉnh táo lắc đầu, lật xem tin tức, nhìn thấy biệt thự mặt đất mấy cái kia chữ, lập tức mở to hai mắt. Ngũ Tạng Miếu, là Ngũ Tạng Miếu người cứu được hắn. Đã cứu hắn, vì sao muốn cố ý để lại đầu mối? Ha ha, gấp gáp như vậy muốn dẫn ta đi qua a? Lục Phi lộ ra vẻ hoài nghi. Sau đó, cười lạnh, một lần nữa tỉnh táo lại. Đường Minh Đức mất tích, mặc kệ hắn sống hay chết, Đường gia rơi đài đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu là mình gấp, cái này đuổi theo Ngũ Tạng Miếu, không học hỏi chúng đối phương ý muốn sao? Tiểu Lục, có phải hay không chúng ta liên lụy ngươi? Đoàn Thiên Khuê ấy nấy mà nhìn xem Lục Phi, như không phải là bởi vì chúng ta, ngươi như thế nào chọc tới Đường gia, còn có sau lưng của hắn kia cổ quái lực lượng. Mặc dù ta chưa từng đi Ngũ Tạng Miếu, nhưng cũng đã được nghe nói không ít chỗ kia cổ quái chuyện. Nơi đó, quá tà dị. Không sao, Đoàn gia gia, Đường gia vốn là cùng ta không hợp nhau, nhiều lần muốn tính toán ta. Hôm nay loại tình huống này là tất nhiên kết quả. Lục Phi nhàn nhạt khoát tay. Đoàn gia gia không bằng nói cho ta một chút, ngươi biết liên quan tới Ngũ Tạng Miếu kia tình huống. Đoàn Thiên Khuê biểu lộ ngưng trọng, khi mắt trầm giọng nói, nơi đó hẳn là một loại tội nghiệt chi địa. Chương 1271, tội nghiệt chi địa. Chương 1271, tội nghiệt chi địa. Tội nghiệt chi địa. Lục Phi ánh mắt ngưng lại, Đoàn gia gia, nói kỹ càng một chút. Tội nghiệt chi địa kỳ thật cùng Đại Hung chi địa có chút tương tự, chỉ là trừ âm khí trùng thiên bên ngoài, còn nhiều hơn một loại đặc biệt hắc ám mặt trái lực lượng, có thể mê thất tâm trí của con người, để cho người ta làm ra không thể nào hiểu được điên cuồng hành vi. Đoàn Thiên Khuê thanh âm phát nặng, lắc đầu. Nơi đó địa khí ngay cả ta cũng không dám nhìn nhiều, luôn cảm giác nhìn nhiều vài lần liền bị hút đi qua. Bất quá, kia miếu hoang đã sớm hoang phế, giấu ở trong núi sâu, đồng dạng cũng không người sẽ tới gần. Có thể khiến người ta mê thất tâm trí mặt trái lực lượng. Lục Phi suy tư, nhớ tới tâm miếu những cái kia chu tâm hoàn cảnh, cũng là sau một lúc có phát lệnh. một tòa tâm miếu giống như này tà môn, như vậy toàn bộ ngũ tạng miếu đâu? Đoàn gia gia, nghe nói kia miếu đã từng mười phần linh nghiệm hương hỏa cường thịnh, bên trong đều là đắc đạo cao tăng, chỉ là trong vòng một đêm không biết xảy ra chuyện gì, những cái kia cao tăng chết hết, là bị lợi hại gì yêu vật tập kích sao? Sau đó hắn lại hỏi, là có cách nói này, nhưng chân tướng đến tột cùng như thế nào, không có người biết. Đoàn Tiên Khuê khoát khoát tay, kỳ quái hơn chính là, ngũ tạng miếu làm sao lại cùng Đường gia dính líu quan hệ? Chẳng lẽ năm đó thảm kịch có liên quan với Đường gia? Đối với điểm này, Lục Phi cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu Lục, mặc kệ đến tột cùng vì sao, bọn hắn cố ý lưu lại ba chữ này, chính là muốn dẫn ngươi nhảy vào cả bẫy. Ngươi tuyệt đối không thể đi a. Đoàn Thiên Khuê lo lắng mà nhìn xem Lục Phi. Tội nghiệp chi địa đối với người ảnh hưởng vượt qua tưởng tượng của ngươi, cái này cùng tâm trí kiên không kiên định không có quan hệ, thật giống như người đụng phải ma túy sẽ trực tiếp phá hủy dây thần kinh của con người, ý chí lực lại kiên định cũng không hề dùng. Mảnh đất kia một mực không có người trong giang hồ dám đặt chân, cũng là bởi vì điểm này. Tu vi lại cao hơn, cũng biết bị loại kia tội nghiệp chi khí ăn mòn. Lục Phi biết Đoàn Thiên Khuê tuyệt đối không phải nói ngoa, không khỏi trong lòng trầm xuống, liền không có bất kỳ cái gì phương pháp phá giải sao? Trên đời này có thể phá giải tội nghiệp chi khí phương pháp cực ít, trừ phi có thể tìm tới một loại chuyên môn khắc chế tội nghiệp lực lượng bảo vật. Đoàn Thiên Khuê lắc đầu, nếu có lớn công đức chi lực bảo vật cũng có thể ngăn cản một hai. Tiểu Lục, ta biết ngươi có một cái công đức chén, nhưng muốn đối phó chỗ kia tội nghiệp chi khí, kia chén đèn dầu lực lượng còn thiếu rất nhiều. Khắc chế tội nghiệp lực lượng bảo vật, Lục Phi lại nhãn tình sáng lên. Chính mình không học hỏi tốt có như thế bảo vật sao? Hồng Liên nghiệp hỏa, thiêu tận thế gian tất cả tội ác. Kia hỏa liên không học hỏi tốt là tội nghiệp chi khí khắc tinh sao? Quá tốt rồi. Lục Phi khắc chế hưng phấn trong lòng, đối Đoàn Thiên Khuê gật gật đầu, Đoàn gia gia, đa tạ, ta đã biết. Tiểu Lục, ngươi thật muốn đi? Đoàn Thiên Khuê lập tức bối rối, Tiểu Lục, ngươi ngàn vạn nghĩ thông suốt, một cái đường minh đức mà thôi, không đáng ngươi đi loại địa phương kia mạo hiểm. Đoàn gia gia, ngươi yên tâm, ta cũng không nói ta lập tức đi ngay a. Lục Phi đối với Đoàn Thiên Khuê cười cười. Đoàn Thiên Khuê sững sờ, biết tiểu tử này không phải hạng người lỗ mãng, năng lực sâu không lường được, có lẽ hắn thật có biện pháp nào. Tiểu Lục, ngươi chờ một chút. Đoàn Thiên Khuê đứng dậy, đem chính mình tử kim la bàn lấy ra, nhét vào Lục Phi trong tay. Tiểu Lục, cái này ngươi cầm. Như thật lạc mất phương hướng, cái này la bàn có lẽ có thể vì ngươi vạch một con đường sống. Đoàn gia gia, cái này quá quý giá. Lục Phi vội vàng đẩy trở về. Tiểu Lục, ngươi không riêng giúp Linh Nguyệt tìm tới thực tùy hương, còn cứu được nàng một mạng. Cái này đối với chúng ta mà nói, là thiên đại ân tình. Nếu như ngươi không thu, chính là không có coi ta là gia gia. Đoàn Thiên Khuê cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Lục Phi nhìn một chút hắn, cười nói, dạng này, Đoàn gia gia, cái này la bàn coi như ta mượn ngươi. Ta dùng qua về sau liền trả lại. Ngươi nghe ta nói, ý bát của ngươi cuối cùng muốn chuyển cho tiểu Linh Nguyệt, nếu không, ngươi trăm năm về sau, nàng dựa vào cái gì sống yên phận? Đoàn Thiên Khuê thở dài, không còn miễn cưỡng, chuyện này có thể hóa giải, cũng nên nắm chặt thời gian, vì tiểu Linh Nguyệt cải thiện thể chất. Tiểu Lục, ngươi là người một nhà, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Linh Nguyệt là trời sinh loan phượng thể chất, nắm giữ loại thể chất này nữ tử, chỉ cũng bị người phá thân thể, quang đời còn lại chỗ có khí vận liền sẽ tái giá cho phá thân người. Tựa như một tay đến, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác. Lục Phi chấn kinh và phần, lại còn có loại thể chất này. Nói là thể chất, cũng coi là một loại nguyền rủa. Này đối nữ tử mà nói, là một cái cực lớn tai họa. Một khi trong giang hồ có người biết được nàng chỗ đặc thù, Đoàn Thiên Khuê đều không muốn nói xuống dưới, cho nên ta tình nguyện dùng độc cỏ nhường nàng lưu lại di chứng, cũng không nguyện ý đưa nàng đứng ở như thế tình cảnh nguy hiểm ở trong. Đoàn gia gia, đến cùng sẽ lưu lại để lại hậu quả gì? Lục Phi có thể hiểu tâm tình của Đoàn Thiên Khuê. Một khi sử dụng thực tùy hương, nàng nữ tử căn bản liền sẽ bị tổn thương, sau này không thể tái sinh dục. Đoàn Thiên Khuê mặt lộ vẻ thống khổ. Ta cũng không biết dạng này đối nàng là tốt hay xấu, nhưng dù sao cũng tốt hơn loan phượng thể chất mang tới nguy hại. Đoàn gia gia, không thể sinh dục mà thôi. Tại bây giờ xã hội này chưa chắc là chuyện xấu đâu. Lục Phi an ủi, về sau Linh Nguyệt gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, Đoàn Thiên Khuê cười chua xót cười. Sau đó, Đoàn Thiên Khuê đi trong phòng thăm hỏi Đoàn Linh Nguyệt. Đoàn Linh Nguyệt trên đầu tóc trắng đã toàn bộ rơi xuống, tinh thần cũng khôi phục không ít, chỉ là tâm tình vẫn là không tốt lắm. Hắn nhẹ giọng thì thầm khuyên bảo tiểu tôn nữ. Lục Phi không có quấy rầy, ra ngoài mua một chút ăn ngon thả ở ngoài cửa, liền kêu lên hổ tử lặng lẽ rời đi. Trở lại tà danh tiếng, hắn liền không kịp chờ đợi đi vào sân nhỏ, xem xét hỏa liên. Cái này đặc thù linh thực tại ớt linh một tầm bù hạng. Tràn đầy đến có chút dọa người, kia xanh biết lá cây giống từng thanh lục dù dường như. Lá cây ở giữa còn rất dài ra một chút hỏa hồng sắc mạch lạc. Theo những cái kia mạch lạc nhìn sang, Lục Phi nhãn tỉnh sáng lên. Kia xanh biết lá cây ở giữa, vậy mà nhiều một đóa nho nhỏ nụ hoa. Nụ hoa cũng là hỏa hồng sắc, như là lấy một đám nhỏ ngọn lửa nhỏ. Quá tốt rồi, rốt cục có hoa. Lục Phi mừng rỡ không thôi. Đợi lâu như vậy, rốt cục có hy vọng nhìn thấy hỏa liên nở hoa rồi. May mắn đi một chuyến thần long giá, dưới cơ duyên xảo hợp được căn này ớt linh mục. Nếu không, không biết còn phải đợi bao lâu đâu. Lục Phi nhìn chằm chằm kia nho nhỏ nụ hoa nhìn một chút, có thể nói là yêu thích không buông tay. Hắn chợt nhớ tới, cái này hỏa liên hạt giống vẫn là nhờ phúc của Đường gia mới nhận được. Lúc trước, Đường gia tại Thanh Sơn bệnh viện chế tạo thảm kịch, dùng hỏa liên thiết hạ phong ấn, muốn bồi dưỡng được quỷ xá lợi. Xem ra Đường gia cùng ngũ tạng miếu cấu kết, rất sớm lại bắt đầu. Chỉ có điều, bởi vì chính mình tham gia, hỏa liên hạt giống cùng quỷ xá lợi đều rơi xuống trong tay mình. Bây giờ, cái này hỏa liên vừa vặn dùng tới đối phó ngũ tạng miếu. cái này không phải là không một loại trong minh minh đã định trước đâu. Lục Phi nở nụ cười. Hỏa Liên Hoa khai ngày, liền hắn đi sông lúc ngũ tản miếu. Đúng rồi, có lẽ cái này quỷ xá lợi cũng chương 1272, Hỏa Liên Hoa chương 1272, Hỏa Liên Hoa quỷ xá lợi, chỗ miếu, ở trong đó khả năng còn có liên quan. Đến lúc đó đem cái này tà vật cùng nhau mang lên, có lẽ có dùng. Lục Phi đem quỷ xá lợi theo túi bách bảo bên trong xuất ra nhìn một chút. Lúc ấy, vì không làm cho Đường ra chú ý, Khổ Đăng đại sư cho hắn một mảnh Hỏa Liên lá cây, đem quỷ xá lợi bọc lại, ngăn cách khí tức. Hiện tại Đường ra lập tức liền không tồn tại nữa, Lục Phi tự nhiên không cần cố kỵ Đường ra. Cái đồ chơi này nhìn tựa như một quả khô héo làm đảo, tản ra một cỗ chẳng lành chi khí. Bất quá vì không làm cho những người khác hiểu lầm, Lục Phi cha sau khi xem xong, vẫn là đưa nó tiếp tục bao tiến Hỏa Liên trong lá cây cất kỹ. Sau đó, hắn xuất ra kia nửa thành quỷ trại. Cái này lược miễn cưỡng tính tiểu tạp vật, có cái thú vị nhỏ tác dụng. Đối với thường xuyên thức đêm người hiện đại mà nói, nhưng là quý hiếm đồ chơi. Lục Phi gọi tới Lưu Phú Quý, nhường hắn đem cái này nửa thanh lược cầm lấy đi bán. Cái gì? Dùng cái này lược trải trải đầu, liền có thể tóc dài. Lưu Phú Quý nghe xong về sau, chính mình cũng động tâm rồi, tiểu Lục huynh đệ, cái này lược không có gì tác dụng phụ a. Đương nhiên là có, dùng cái này lược trải một lần đầu, đầu liền sẽ đau nhức 3 ngày. Có thể nhịn được loại thống khổ này, liền có thể mọc ra mới tóc. Lục Phi lườm hắn một cái. Đau nhức 3 ngày? Có nhiều đau nhức? Lưu Phú Quý nuốt một ngụm nước bọt. Chính ngươi thử thôi. Lục Phi nở nụ cười. Kia, yeah, ta thử một chút. Lưu Phú Quý nhìn xem trải răng ở giữa pha tạp vết máu, trong lòng có chút rụt rè, nhưng không nhịn được người đã trung niên, tiểu tóc đã bắt đầu hướng địa trung hải phương hướng phát triển, vẫn là động tâm rồi. Hắn bí mật uống không ít thuốc, nhìn không ít bác sĩ đại sư, đều không thể nhường tóc dài đi ra. Tiểu Lục huynh đệ, ta phải có cái gì, ngươi nhưng phải nhìn ta điểm a. Lưu Phú Quý hít sâu một hơi, cầm nửa thanh quỷ trải thử thăm dò theo trên đầu của mình trải qua. Trải răng nhẹ nhàng từ đầu ra thổi qua, hắn lập tức cảm giác đầu mát lạnh, dùng mình một cái. Đồng thời kia hàn ý thẳng hướng ra đầu của hắn bên trong chui, qua mấy giây, đầu của hắn liền chui tâm địa đau. Ôi, ôi, thật đúng là đau a. Một Lưu Phú Quý ôm đầu, chạy đến trước gương xem xét, lại giật mình kêu lên. Chỉ thấy da đầu của hắn vừa đỏ vừa sưng, có mấy đạo vết máu, liền giống bị chó gặm qua dường như. Tiểu Lục huynh đệ, đây cũng quá đau đớn. Ôi ôi, ta không chịu nổi, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Lưu Phú Quý đau nhè răng trợn mắt. Lao Lưu, ngươi xác định không thể chịu được loại này đau đớn, liền lớn không ra mới tóc. Ta còn nói hiệu quả tốt lời nói, liền đem lược thả ngươi kia, ngươi vui lòng bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền vậy. Lục Phi lắc đầu, tiếc hận nói rằng, nói đi thì nói lại, kỳ thật ta còn có thể nhịn một chút. Lưu Phú Quý nghe xong giá cả từ tự mình làm chủ, lập tức cảm giác đầu không có đau như vậy, mặt mũi tràn đầy kiên cường. Dù sao muốn để khách người tin phục, ta phải lấy trước ra hiệu quả tới là a lược vậy, trước tiên thả ta kia, chờ ta tìm tới người mua lại đến cùng người báo cáo tin tức tốt. Nói xong, hai tay của hắn nắm tay, cắn răng đi ra ngoài. Trên đời này liền không có không chịu khổ nổi, nếu có, nhất định là giá cả không đủ. Lục Phi nhịn không được cười lên, xuất ra tiểu buồn buồn ký sổ. Quy trải, tà vật 1, chỗ thu tà vật tổng cộng 76 kiện. Chuyến này không riêng thất bại Đường ra, cứu được Đoàn Linh Nguyệt, còn thu như thế món đồ chơi nhỏ. Không tệ. Chờ Hỏa Liên Hoa khai, thu phục ngũ tạm miếu, Đường ra cái này một nhóm người coi như hoàn toàn hạ tuyến. Lục Phi thở dài ra một hơi. Tới ngày thứ hai, Hỏa Liên nụ hoa có chút lỏng lẻo một chút, bất quá nhìn khoảng cách hoàn toàn mở ra còn phải mấy ngày thời gian. Lục Phi không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Buổi chiều, Hạ Vân Tùng mang theo đồ đệ tới một chuyến. Hắn đồ đệ đầu kia tay cụt quả nhưng đã trọng sinh, có thể bình thường tự do hoạt động, cùng bình thường cánh tay không khác. Kia bữa vàng thịt tươi thuật quả nhiên thần kỳ. Lục Phi đều kinh thán không thôi. Toàn bộ nhờ Lục tiểu hữu hỗ trợ vào tay bữa vàng. Thanh Hỏa còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Lục trưởng quầy tái tạo tri ân. Hạ Vân Tùng chống quầy trượng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đa tạ Lục trưởng quầy. Đệ tử đội vàng hướng Lục Phi trùng điệp hành lễ. Chỗ nào, tiểu huynh đệ, mau dậy đi. Ta vốn chính là một cái thu tạ bật thương nhân, muốn tạ hẳn là tạ sư phụ của ngươi. Lục Phi mỉm cười bị hắn. Kỳ thật ta cái này một cánh tay không cần gấp gáp, không đáng sư phụ vì ta nỗ lực một chân. Ta nghe nói Lục trưởng quầy nơi này còn có đệ tử thở dài, lại có vẻ hơi giàu dị không vui. Thanh Hỏa, Hạ Vân Tùng sụ mặt trách móc. Tốt. Lục trưởng quầy là chúng ta ân nhân, không cần sách không an phận yêu cầu. Còn không đem dược liệu đưa cho Lục trưởng quầy. Là. Đệ tử cúi đầu xuống, đem mang tới dược liệu toàn bộ bỏ lên trên bàn. Lục tiểu hữu, đây đều là cọ dược vương cốc mang về dược liệu, ta đã phân loại xử lý tốt, mỗi loại dược liệu đều biết lên công hiệu giải thích rõ. Đều là trên thị trường không gặp được chân quý dược liệu, ngươi giữ lại bạn nhất hữu dụng. Vậy ta liền không khách khí với Hạ lão. Lục Phi vui vẻ nhận lấy. Hạ Vân Tùng lại dẫn đệ tử tại Tà Danh Tiếng ngồi một hồi, nói rất nhiều lời nói mới rời khỏi. Hắn dự định qua một đoạn thời gian, liền chính thức đem Hạnh Lâm Đường chuyển cho đệ tử Thanh Hỏa, hắn cứ yên tâm đi bảo dưỡng tuổi thọ. Lục tiểu hữu, ta nghe lão đoàn nói, ngươi dứt khoát tại ngươi tìm kiếm gia gia. Ngươi yên tâm, gia gia ngươi giống như ngươi là có lớn người có bản lĩnh, hơn nữa còn có ngươi như thế tiền đồ cháu trai, hắn nhất định có thể bình an trở về, lúc tuổi già nhất định so với chúng ta rất vui vẻ. Mượn Hạ lão căn ôn, đưa tiến đôi thầy trò này, Lục Phi cũng cảm giác trong lòng một hồi nhẹ nhõm, chân thành vì bọn họ cao hứng. Sau đó, hắn nhìn một chút dược liệu, nhường Hổ Tử gọi tới chuyện phát nhanh, đem dược liệu gửi một nửa cho Bạch Tam Thái mãi. Có trận không gặp ba quá sữa, hy vọng nàng lão nhân ra tất cả bình an. Giang Thành chuyện quá nhiều, gia gia cũng còn không có tìm được, không biết lúc nào thời điểm mới có cơ hội gặp lại nàng lão nhân ra ban đêm. Lục Phi sửa sang lấy hiệu cầm đồ, hiện tại trong tiệm đồ vật càng ngày càng nhiều. Đinh đinh đang đang, treo tại cửa ra vào chuông gió đống nhiên vang lên, thanh thúy tiếng chuông quanh quẩn tại quận khu é cổng. Có khách nhân đến. Hổ Tử tự động lui qua một bên. Bây giờ đối với đêm làm, hắn đã 10 phần quen thuộc. Lục Phi thả tay xuống bên trong đồ vật, đối với bên ngoài nói một tiếng mời đến. Hô, nương theo lấy một cỗ mang theo kỳ quái hôi chua vị âm phòng, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi đến. Lạch cạch, lạch cạch. Bóng đen kia trên thân nước súng xin xịt, mỗi đi một bước đều lưu lại một cái dinh dính dấu chân. Đi đến trước quầy mặt thời điểm, Hổ Tử không khỏi lui lại hai bước. Không phải là bởi vì bóng đen này bộ dáng quá kinh khủng, bởi vì khí vị quá khó ngửi. Bóng đen này thân bên trên tán phát lấy một cỗ nồng đậm, mang theo hư thối hôi chua vị. Hổ Tử cố nén mới không nôn khan đi ra. Ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể giúp ngươi? Lục Phi cũng ngừng thở, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Bóng đen gian nan giật giật, hư thối dưa chua như là nước bùn giống như theo trên thân rớt xuống. Cứu, cứu ta! Chương 1273, mỹ vị dưa chua nhà máy. Chương 1273, mỹ vị dưa chua nhà máy, cứu ta, mau cứu ta! Bóng đen phát ra khàn khàn kêu cứu, trên thân phủ kín hư thối trái ngược với nước bùn như thế chua. Không sai, chính là dưa chua, dùng để làm canh chua cá cái chủng loại kia dưa chua. Nó khẽ động, trên người dưa chua liền chảy xuống, thật vất vả duỗi ra hai cánh tay, xóa đi dán ở trên mặt dưa chua, miễn cưỡng lộ ra một trương nữ tính gương mặt. Cứu ngươi, thế nào cứu? Lục Phi chịu đựng hôi chua vị, cố gắng dò xét nữ tử này. Rất trẻ trung, nhìn qua khả năng tại chừng 20, chính là gương mặt kia giống như tại dưa chua bên trong ướp gia vị đến quá lâu như thế, nhan sắc ố vàng tái đi. Thế nào cứu ngươi? Ta chỗ này là làm trại, ngươi lấy cái gì đến thế chấp? Dưa chua bạc. Ta. Đĩa những cái kia dưa chua tựa như dính tại trên người nữ tử như thế, chỉ chốc lát lại phải đem mặt mũi của nàng bao trùm, nàng mười phần gian nan mới phun ra đứt quãng một câu. Dưa chua bạc. Đĩa. Lục Phi nghe không rõ. Cứu ta, mau cứu ta! Nữ tử mặt lần nữa bị dưa chua bao trùm, nàng toàn thân run rẩy, dường như không kiên trì nổi, dường như dần dần hòa tan thành một bãi bùn não. Bất quá, kia bùn não rời dưa chua bên trong kẹp lấy một bộ y phục. Lục Phi nhường Hổ Tử đi đem quần áo lấy ra. Hổ Tử mặt mũi tràn đầy đắng chát, ngừng thở, duỗi ra hai đầu ngón tay làm tay hoa dạng, chịu đựng toàn thân toát ra nổi da gà, cẩn thận từng tí đem y phục kia theo dính dính dưa chua bên trong nhấc lên. Lục Phi nheo mắt lại dò xét, phát hiện kia là một cái công nhân mặc chế phục, ngực in mỹ vị lao đàn dưa chua mấy chữ. Vị khách hàng này là dưa chua nhà máy nhân viên. Nàng bộ dáng này là rơi vào dưa chua bạc chết đuối a. Nàng nói đĩa lại là cái gì? Còn chưa nói lấy cái gì cầm cố đâu. Mà thôi, tới chính là khách. Tả Hưu mấy ngày nay cũng không sự tỉnh, đi kia dưa chua nhà máy đi một chuyến a, vạn nhất có thu hoạch đâu. Có thể đến đêm làm khách nhân cũng không dễ dàng. Coi như không có cầm cố chi vật, còn có công đức có thể thu hoạch, Tả Hưu cũng sẽ không thua thiệt. Hổ Tử, đem trong tiệm thu thập sạch sẽ, bộ y phục này cầm lấy đi tẩy. Phân phó xong chắc chắn, Lục Phi lưu lại Hổ Tử một người bận rộn, chính mình liền đi rửa mặt đi ngủ. Lão bản Hổ Tử khổ khuôn mặt, tìm đến giấy vệ sinh tắc lại cái mũi, bên cạnh nôn khan vừa đánh quét, trước trước sau sau đem cửa hàng quét dọn nhiều lần, kia hôi chua vị mới tản. Nhưng này kiện nhà máy phục, thế nào tẩy đều có cố vung đi không được vị chua. Làm xong việc, Hổ Tử cảm giác mình bị ướp gia vị ngon miệng như vậy. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Phi liền kêu lên Hổ Tử, mang theo mong muốn bụng trộm chuẩn ra môn chơi đùa tiểu hắc, chạy tới mỹ vị dưa chua nhà máy. Lão bản, cái này dưa chua nhà máy còn rất nổi danh, ta nhìn chợ bán thức ăn lão bản cái này tấm bảng, mua người vẫn rất nhiều. Bọn hắn nói cái này tấm bảng dưa chua hương vị đặc biệt tốt, ta còn suy nghĩ lúc nào mua mấy bao đến nấu đồ ăn đâu. Hổ Tử vừa lái xe vừa nói, hiện tại xem ra may mắn không có mua, kia dưa chua bên trong không chừng có cái gì đâu. Lục Phi không nói chuyện, dùng di động đơn giản tra một chút kia dưa chua nhà máy tư liệu. Trung đẳng quy mô, có 5-60 nhân viên. Nhà máy đi ra một chút tài vụ tranh chấp, từng có khất nợ nhân viên tiền lương mặt trái tin tức, cái khác không có tin tức gì. Khất nợ nhân viên tiền lương, ta đã biết, khẳng định là lão bản kia không muốn đưa tiền, liền đem nhân viên giết đi. Cho nên quỷ kia hồn nhi mới đến chúng ta tả danh tiếng cầu cứu tới. Hổ Tử giật mình trong nháy mắt suy đoán. Ngươi cũng đoán được, kia chân tướng khẳng định không phải như vậy. Lục Phi cười nói. Lão bản, ngươi ý gì đi? Hổ Tử phiền muộn. Đang khi nói chuyện, bọn hắn tới dưa chua nhà máy. Hãng này tại vùng ngoại thành một cái hương trấn bên cạnh, phụ cận có mấy cái thôn, thu đồ ăn rất thuận tiện. Chính là cái này. Hai người dừng xe xong, thật xa đã nghe tới một cô cùng loại với rau xanh lên men hương vị. Mỹ vị dưa chua nhà máy vài cái chữ to treo ở nhà máy cửa chính, mặt ngoài đã dỉ xét, có thể thấy được hãng này đã kinh doanh rất nhiều năm. Giờ phút này, nhà máy cổng ồn ào, vây quanh một đống người, giống như có chuyện gì. Đi qua nhìn một chút, Lục Phi cùng Hổ Tử liếc nhau, giả bộ như quần chúng vây xem lập tức chen vào. Ta khuê nữ thật thê thảm a. Ta lớn như vậy một cái khuê nữ, giao cho các ngươi nhà máy, cái này đều 10 ngày nửa tháng, sống không thấy người chết không thấy xác. Các ngươi còn nữ nhi của ta, còn nữ nhi của ta. Một cái trung niên phụ nữ tóc hai bù xù ngồi dưới đất, gào khóc lớn. Tất cả mọi người đến xem a. Dưa chua nhà máy hại nữ nhi của ta không nhận nợ a, xưởng trưởng Hoàng Đại Long là xuất sinh. Đưa ta khuê nữ, đưa ta tay phân tay nước tiểu nuôi lớn khuê nữ. Bên cạnh có một người trung niên nam nhân, trong tay lôi kéo một đầu bánh phi, siêu siêu mẹo mẹo viết lòng dạ hiểm độc nhà máy, còn nữ nhi của ta vài cái chữ to. Người bây xem chỉ trỏ. Đây là người thứ mấy? Cái thứ ba đi, một tháng này, bọn hắn nhà máy đều không thấy ba người nữ con nít. không phải nói những cái kia nữ hoa hoa là tại nhà máy bên ngoài không thấy sao? Đây đều là Hoàng Đại Long nói, ai biết được chỉ chốc lát. Một người mặc tây trang thấp nam nhân mập, mang theo hai bảo vệ nổi giận đùng đùng theo dưa chua trong xưởng chạy ra. Làm gì? Làm gì? Trần Lão Căn, lại là các ngươi hai cái. Ta đều nói với các ngươi bao nhiêu lần, các ngươi nữ nhi Trần Tiểu Bình là chính mình đêm hôm khuya khoắt trộm đi xuất xưởng tử, chính mình ở bên ngoài mất tích, cùng chúng ta nhà máy không có bất cứ quan hệ nào. Những này cảnh sát đều điều tra, nhìn qua theo dõi, có chứng cứ. Các ngươi không nên ở chỗ này hồi náo. Thấp nam nhân mập chỉ vào này đối đôi vợ chồng trung niên chửi ầm lên. Đừng cho là ta không biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, không phải liền là mong muốn tiền sao? Ta một hạt bụi cũng sẽ không cho các ngươi. Thức thời một chút, hiện tại cút cho ta. Không phải ta gọi cảnh sát, chị ngươi nhóm một cái nhiễu loạn chị an tội. Nói xong, hắn liền chỉ huy kia hai bảo vệ đi tiến đến. Ai ngờ bảo an tay vừa mới đụng phải hai người liền thuận thế hướng trên mặt đất một nằm. Có ai không? Hoàng Đại Long đánh người. Giữa ban ngày, còn có thiên lý hay không a? Cứu mạng a, đánh người. Hoàng Đại Long không phải người a, không trả nữ nhi của ta còn muốn đánh người. Hai người nằm trên mặt đất liều mạng chết thẳng cẳng, khóc lóc om sòm đùa nghịch đủ. Hai người các ngươi ít tại cái này trang. Trước cửa này có theo dõi, bảo an căn bản không có đụng các ngươi một cái ngón tay, nếu ngươi không đi ta gọi cảnh sát, gọi các ngươi dọa dẫm. Thấp nam nhân mập bực bội nắm luốt huyệt thái dương, lấy điện thoại di động ra liền phải báo động. Người nào không biết ngươi cho cảnh sát tặng quà, cảnh sát khẳng định nghe ngươi. Hoàng Đại Long, ta khuê nữ việc này ngươi không cho lời giải thích, chúng ta ngày mai có tới. Ai ngờ kia đối vợ chồng vậy mà lập tức liền bỏ lên, chỉ vào thấp nam nhân mập, ném câu tiếp theo ngoan thoại khạc một bãi đàm liền đi. Tản, tản, có gì đang xem? Bọn hắn chính là muốn lừa bị tiền. Thấp nam nhân mập đối với đám người vây xem chán ghét quát tay. Không có náo nhiệt nhìn, đám người tự nhiên cũng giải tán. Bất quá Lục Phi và Hổ Tử còn đứng ở tại chỗ. Lục Phi híp mắt đánh giá thấp nam nhân mập, lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Người xưởng trưởng kia sắc mặt, thế nào như vậy quái? Chương 1274, nghiệp chướng quấn thân chương 1274, nghiệp chướng quấn thân Lục Phi hiếu kỳ đánh giá kia mập lùn khuôn mặt của đàn ông. Tướng mạo không có cái gì quá đặc thù, chính là tinh minh người làm ăn tướng mạo. Chỉ là, trên mặt của hắn có rất kỳ quái ân ký. Hoang một khối lục một khối, giống như cỏ xỉ rêu theo ra mặt bên trong mọc ra, nhìn xem giống chó đốm dường như. Đương nhiên đó là một loại khí tức, người bình thường là không thấy được. Cái này thấp nam nhân mập chính mình hiển nhiên cũng không biết, chỉ là ngẫu nhiên vô ý thức cào một chút mặt. Nhìn cái gì vậy, có gì đang xem? Để bọn hắn lăn. Thấy Lục Phi nhìn xem chính mình, mập lùn cái nam nhân bực bội nhíu mày lại, đối bảo an làm thủ thế. Còn không mau cút đi. Cảnh cáo các ngươi, ảnh hưởng ta nhóm nhà máy đi làm, để các ngươi chịu không nổi. Hai bảo vệ khí thế hung hăng đi tới. Làm cái gì làm cái gì? Cái này lớn đường cái là nhà các ngươi mở. Chúng ta muốn nhìn cái gì vậy cái gì? Hổ Tử lập tức ưỡn ngực, sáng ra bản thân một thân cơ bắp. Hắn đi theo Lục Phi lăn lộn lâu như vậy, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, sớm đã không là lúc trước cái kia chỉ có một thanh tử ngốc khí lực tiểu hòa kế. Mặt châm xuống xuống tới, khí thế còn có chút đáng sợ. Hai bảo vệ không khỏi khẽ run rẩy, không còn dám hướng phía trước, chen làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Hai vị đại ca, thật không tiện. Tại nhà máy cổng đối với chúng ta ảnh hưởng nhiều không tốt, chúng ta cũng là nghe mệnh lệnh của lão bản, các ngươi xin thương xót, liền đừng làm khó dễ chúng ta loại tiểu nhân vật này. Lục Phi nhìn cũng chưa từng nhìn hai người, ánh mắt bình tĩnh rơi vào mập lùn trên thân nam nhân. Hoàng xưởng trưởng đúng không? Ngươi nhà máy liên tiếp có người mất tích, liền không nghĩ tới vì cái gì? Vì cái gì? Tiêu kêu Hoàng Đại Long thấp nam nhân mập lúc đầu đều chuẩn bị vào xưởng, nghe nói như thế, quay đầu, liếc nhìn một phen Lục Phi, vẻ mặt mười phần đề phòng. Ngươi là từ đâu xuất hiện, có quan hệ gì tới ngươi? Cùng ta có quan hệ hay không không quan trọng. Nếu như ngươi không thể kịp thời tìm tới những cái kia mất tích người, ngươi từ hôm nay muộn bắt đầu liền phải bị lao tội. Lục Phi khẽ cười nói, tìm không thấy người, ta liền phải bị tội. Cùng ta có một xu tiền quan hệ, bọn hắn là chính mình chạy nhà máy bên ngoài không thấy. Ta tin ngươi quỷ. Hoàng Đại Long tròng mắt trừng đến cực lớn, cao một chút mặt, hiển nhiên xem Lục Phi như là lừa đảo. Nhà máy ra chuyện gì, cái gì như quỷ xà thần đều xuất hiện. Tiểu cô nương kia cha mẹ muốn lừa bị tiền, các ngươi những này thần côn cũng muốn mượn cơ hội kiếm bộn, ta nhổ vào. Coi ta là đồ ngốc sao, thế ra chỗ khác đi. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Nói đúng ra, theo buổi tối hôm nay giờ tí bắt đầu, trên mặt của ngươi liền sẽ mọc ra một chút rất buồn nôn đồ vật, để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Lục Phi đối với Hoàng có Long mặt chỉ nhẹ nhàng chỉ một chút, nói xong kêu lên Hổ Tử xoay người rời đi. Hoàng Đại Long không hiểu cảm giác phía sau lưng mát lạnh, có chút hoảng hốt, nhưng lập tức lại đối Lục Phi bóng lưng phi một cái. Giả thần giả quỷ, thứ đồ gì? Lão tử sẽ bị ngươi điểm này thủ đoạn hù đến. Tính ngươi đi được nhanh, nếu không, lão tử muốn để ngươi biết biết cái gì gọi là đông nam tây bắc. Hung hung hổ hổ một phen, hắn liền tiến vào nhà máy. Lão bản, thật cứ đi như thế a? Người xưởng trưởng kia mắt cho coi thường người khác, không cho hắn chút giáo huấn. Hổ Tử có chút không cam lòng nói. Trọng yếu nhất là, khách hàng manh mối còn không có điều tra ra liền rút lui, cái này cũng không giống như nhà mình lão bản phong cách. Hắn biết chính mình tìm đến chúng ta. Lục Phi vẻ mặt nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, lão bản, ngươi có phải hay không lại cho người ta hạ vật gì? Hổ Tử hưng phấn mở to hai mắt. Thì như, đảo môi thạch cái gì? Ta là cái loại người này sao? Họ Hoàng kia xưởng trưởng cái nào cần phải ta làm tay chân, trên người hắn nghiệp chướng rất nặng, buổi tối hôm nay liền sẽ có báo ứng. Lục Phi trợn mắt nhìn Hổ Tử một cái. Hoàng Đại Long trên mặt hội trưởng loại kia vật kỳ quái, chính là nghiệp chướng quấn thân biểu hiện. Đương nhiên, cái kia nhẹ nhàng một chỉ, xác thực giúp Hoàng Đại Long thêm một mùi lửa.
Báo ứng?
Cái gì báo ứng?
Hổ tử càng thêm sức.
Lão bản, nhìn như vậy đến ta đoán đúng a?
Người chính là lão bản giết, hắn khẳng định không vui cho người ta giao tiền lương, cho nên đem người làm tiến dưa chua trong vạn, giết người diệt khẩu.
Chậc chậc chậc, thật là độc ác người không chính là hắn giết, ít ra không phải hắn trực tiếp độc thủ.
Lục Phi lại chắc chắn lắc đầu.
Nếu như người là Hoàng Đại Long giết, như vậy hắn cũng không phải là trên mặt lớn đồ vật, vật kia xuất hiện chỉ có thể nói rõ hắn cùng nữ hài tử chết có rất sâu nhân quả liên quan.
Lão bản, ngươi thế nào biết?
Chúng ta liền dưa chua nhà máy cũng còn chưa đi đến đâu.
Hổ tử có chút buồn bực, mặc dù hắn biết nhà mình lão bản lợi hại, có thể cái này cũng có chút quá huyền ảo ư đi.
Chỉ là nhìn người xưởng trưởng kia vài lần, liền biết người có phải là hắn hay không giết.
Lão bản, ngươi có phải hay không lại vụng trộm thăng cấp, học xong cái gì mắt nhìn xuyên tường năng lực giống nhau năng lực này tốt, hôm nào có thể hay không dạy một chút ta?
Không vì cái gì khác, chủ yếu là muốn tinh tiến một chút chính mình ba.
Ngươi đầu góc heo suốt ngày liền nghĩ những thứ này đi, không biết rõ có người đang nhìn chằm chằm chúng ta.
Lục Phi đối hổ tử này cái hót tới một cái bạo lật.
Lão bản, ta cũng không phải sẽ không.
Ai như vậy không có mắt, dám nhìn chằm chằm chúng ta a?
Hổ tử sững sờ, vuốt vuốt đầu, kỳ quái hướng lấy bốn phía nhìn quanh.
Bọn hắn lập tức liền muốn hiện ra.
Lục Phi lười nhắc giải thích.
Hai người tại mỹ vị dưa chua nhà máy phụ cận đi vòng vo một hồi.
Quả nhiên,
không bao lâu, liền có hai bóng người lén lén lút lút theo một mặt tường vây đằng sau chui ra ngoài, đối lấy bọn hắn thần bí mắt.
Tiểu hòa tử, tới tới tới, các ngươi tới đây một chút.
Hổ tử tập trung nhìn vào, thật đúng là trước đó tại mỹ vị dưa chua hắn môn miệng gây chuyện vợ chồng trung niên.
Ta đi, là bọn hắn a?
Bọn hắn tìm chúng ta làm cái gì?
Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết.
Lục Phi vẻ mặt bình tĩnh đi qua.
Tiểu hòa tử, đừng sợ, thúc thúc cá gì không là người xấu.
Ta nhìn các ngươi vừa rồi tại dưa chua hắn môn miệng cùng cái kia Hoàng Đại Long cãi nhau, các ngươi có phải hay không cũng cùng hắn có thù a?
Này đối vợ chồng mặt mũi tràn đầy mang cười, vẻ mặt lo lắng mà nhìn xem Lục Phi.
Hắn thiếu chúng ta tiền.
Lục Phi giở cái đầu.
Ta liền nói cái này Hoàng Đại Long không là đồ tốt.
Không riêng kéo lấy tiền lương không phát, còn hại con của chúng ta.
Xuất sinh, chính là xuất sinh.
Hai vợ chồng lập tức lòng đầy căm phẫn dậm chân.
Thúc thúc Gazi, hắn thế nào hại các ngươi hải tử?
Lục Phi lộ ra vẻ đồng tình.
Vậy Hoàng Đại Long xem lên dạng chó hình người, kỳ thật chính là lao sát lang.
Phàm là tiến hắn nhà máy cô nương trẻ tuổi, đều muốn bị độc thủ của hắn.
Nhà ta Tiểu Bình từ nhỏ là cô nương tốt ta, chỗ nào có thể bị hắn cho trả đạp?
Hai vợ chồng nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu Bình khẳng định không nguyện ý đi theo hắn, cho nên mới bị hắn hại chết.
Tăng thêm nhà ta Tiểu Bình, theo hắn nhà máy hết thảy không thấy ba nữ hải tử, đều là 20 tuổi đại cô nương, đáng thương a.
Hai người nói xong, lại giả mù sa mưa xóa lên nước mắt.
Cái kia trời phạt mua được quan muôn người, chúng ta là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Cái này còn có thiên lý sao?
Ai đến cho chúng ta Tiểu Bình một cái công đạo a?
Hai vợ chồng đống nhiên nắm chặt Lục Phi cánh tay.
Tiểu hòa tử, a di xem xét ngươi chính là người tốt, ngươi giúp chúng ta một tay a.
Chương 1275, người sống sót chương 1275, người sống sót hai vợ chồng này hai một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đối với Lục Phi không ngừng thần cầu, nhìn qua mười phần đáng thương.
Lục Phi ghét bỏ hất ra bọn hắn tay, trên mặt vẫn là duy trì đồng tình.
Vậy các ngươi trước nói cho ta một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Các ngươi nữ nhi kêu cái gì, thế nào mất tích, vì cái gì các ngươi khẳng định như vậy chính là cái kia họ Hoàng Sưởng trưởng hại?
Hổ tử không nói lời nào, lặng lặng nhìn nhà mình lão bản diễn kịch.
Tốt, tốt.
A Di liền biết ngươi là người tốt.
Cặp vợ chồng nghe xong có hy vọng, xoa xoa nước mắt, liên tục không ngừng đem chuyện đã xảy ra nói ra.
Nữ nhi của bọn hắn gọi Trần Tiểu Bình, năm nay 19 tuổi, bọn hắn liền ở tại thôn phụ cận, nhìn thấy dưa chua nhà máy nhận người, liền đem nữ nhi đưa tới đi làm.
Không nghĩ tới, mới lên 3 tháng, liền ra loại sự tình này.
Dưa chua nhà máy tuổi trẻ nhân viên không nhiều, vừa vặn phụ cận thôn còn có 3 cái tương tự nữ hài tử tới làm, bốn tiểu cô nương góp thành một cái ký túc xá. Đại gia bình thường liền ở tại dưa chua nhà máy cung cấp trong túc xá, một tháng mới về một lần nhà. Trần Tiểu Bình lần thứ nhất về nhà lúc còn thật cao hứng, dùng chính mình tranh thứ nhất bút tiền lương cho nhà mua đồ vật. Có thể lần thứ hai trở về lại có vẻ giàu dĩ không vui, hỏi nàng thế nào nàng lại ấp úng không nói.
Cái này lần thứ ba, người liền không có.
Tới về nhà thời gian, Trần Lao Căn hai vợ chồng ở nhà đợi trái đợi phải cũng không thấy nữ nhi trở về, mắt thấy trời đã tối rồi, điện thoại vẫn là đánh không thông.
Bọn hắn một đêm không có cho mắt, ngày thứ hai liền tới dưa chua nhà máy tìm đến người.
Ai ngờ, dưa chua nhà máy nói cho bọn hắn, Trần Tiểu Bình trước mấy ngày nửa đêm vụng trộm chuẩn ra nhà máy, đến bây giờ còn không có về đi làm đâu, để bọn hắn liên hệ với Trần Tiểu Bình sau, mau để cho Trần Tiểu Bình trở lại xưởng.
Hai vợ chồng cả kinh thất sắc.
Bọn hắn cũng liên lạc không được nhà mình nữa nhi a, điện thoại đã sớm tắt máy không gọi được.
Trên đường trở về, bọn hắn luôn cảm thấy việc này không đúng, vội vàng tìm khắp nơi người nghe ngóng, mới biết được tại nhà bọn hắn trước mặt Tiểu Bình, còn có hai cái nữ hải tử cũng ly kỳ mất tích.
Dưa chua nhà máy cho lời giải thích, cũng là những nữ hải tử này nửa đêm lén đi ra ngoài, rốt cuộc không có trở lại xưởng.
Nhà chúng ta Tiểu Bình từ nhỏ đã trung thực, lại nhu thuận lại hiểu chuyện, thế nào có thể làm được loại này nửa đêm trộm đi chuyện.
Chúng ta càng nghĩ càng thấy đến không đúng, liền muốn đi tìm cái kia họ Hoàng hỏi rõ ràng, có thể hắn không cho chúng ta một cái thuyết pháp coi như xong, còn nhường kia hai con chó giữ cửa đem chúng ta chạy ra.
Hai người nói đến đây, biểu lộ phẫn nộ tới không được.
Chúng ta lại tìm người nghe ngóng, mới biết được, thì ra cái kia họ Hoàng chính là Lao Sát Lang.
Hắn chuyên môn chiêu một chút tuổi trẻ tiểu cô nương vào xưởng, đối với các nàng động thủ động cước.
Muốn là tiểu cô nương không theo hắn, hắn liền sẽ dùng các loại biện pháp khó xử tiểu cô nương. Nhà chúng ta tiểu bình còn có mặt khác hai tiểu cô nương, khẳng định đều gặp độc thủ của nàng. Chúng ta tức giận đến báo quan, có thể quan môn người bên kia tra xét hai ngày, nói cái gì cái này ba tiểu cô nương chính là mình nửa đêm đi ra ngoài, có cái gì theo dõi làm chứng theo. Bọn hắn khẳng định thu Hoàng Đại Long kia chỗ tốt. Hổ tử nghe đến đó, khiếp sợ mở to hai mắt, nói như vậy, là người xưởng trưởng kia muốn trà đạp tiểu cô nương không thành, thẹn quá hóa giận đem người giết đi. Hắn là gan cũng quá lớn a, liên tiếp giết ba người, còn có thiên lý hay không? Chính là không có thiên lý a. Trần Lao căn hai vợ chồng dường như tìm tới đồng minh đồng dạng, dùng sức nắm tay của Hổ tử. Tiểu hoàng tử, các ngươi là người tốt ta. Cầu các ngươi giúp ta nhà tiểu bình nghĩ một chút biện pháp, cái này đều không thấy 7-8 ngày, người khẳng định là không tìm về được, nhưng phải nhường kia Hoàng Đại Long cho chúng ta một cái thuyết pháp a. Không thể để cho tiểu bình bạch bạch bị tội. Chính là tuyệt đối không thể buông tha loại người này. Hổ tử một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Lục Phi thì lộ ra 10 phần bình tĩnh, xuất ra món kia mang theo mùi vị khác thường dưa chua nhà máy phục, do hỏi, đây là nhà ngươi tiểu bình quần áo sao? Ba người nữ hài liên tiếp mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, ở trong đó khẳng định tổng cộng có chỗ liên quan. Không biết rõ tối hôm qua tới hiệu cầm đồ nhờ giúp đỡ đến tội cùng là cái nào nữ hài. Này chúng ta thế nào biết, bọn hắn trong xưởng quần áo đều lấy một cái dạng. Hai vợ chồng nhìn thoáng qua nhà máy phục, lắc đầu, ghét bỏ phẩy phẩy cái mũi. Tiểu hòa tử, ngươi thế nào có bọn hắn trong xưởng quần áo? Một cỗ mùi lạ. Ta lờ đã nhận được. Lục Phi tùy tiện hồ lọ qua, nói sang chuyện khác, hai vị, các ngươi nói bọn hắn ký túc xá tổng cộng có 4 cái nữ hài tử, có 3 cái không thấy, còn có 1 cái đâu? Hừ, cái kia nữ hoa hoa cũng không phải cái gì đồ tốt. Trần Lao căn hai vợ chồng lạnh hừ một tiếng, trên mặt đều toát ra 10 phần khinh bỉ biểu lộ. Nữ hoa hoa kia với họ Hoàng không minh bạch, kêu cái gì diễm diễm, nghe xong cũng không phải là đứng đắn danh tự. Không phải, cùng một cái trong túc xá, ba người nữ con nít đều không thấy, làm sao lại nàng một người còn rất tốt. Nghe nói nàng về trong nhà trốn tránh, nàng còn biết có chút thể diện, không phải đại gia một người một miếng nước bọt chấm nhỏ đều có thể chết đối nàng. Loại này không xấu hổ hàng, nhìn về sau ai dám lấy nàng. Nhà ta tiểu bình cũng không giống như nàng, ai, ta đáng thương tiểu bình á. Hai người nói, lại bắt đầu chớp mắt nước mắt. Hảo tâm tiểu hòa tử, ngươi hãy giúp chúng ta một chút ta. Các ngươi nói cho ta biết trước, cô bé kia kêu cái gì, ở tại cái nào. Lục Phi chỉ là mắt lạnh nhìn bọn hắn, hỏi địa chỉ về sau xoay người rời đi. Ai, tiểu hòa tử ngươi không phải muốn giúp chúng ta sao? Hai người kia đều ngộng. Ta cũng không có bằng lòng. Khuyên các ngươi, thật vì nữ nhi lấy muốn cũng đừng dùng nàng lừa bị tiền, cho nàng đứng đắn làm tráng pháp sự, nhường nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Lục Phi cũng không quay đầu lại. Hổ tử, hiện tại liền đi Thanh Thủy thôn. Lão bản, hiện tại rõ ràng là họ Hoàng kia xưởng trưởng có vấn đề, chờ người xưởng trưởng kia báo ứng phát tác về sau cầu chúng ta không được sao, còn cần đến đi tìm kia còn sống tiểu cô nương sao? Hổ tử một vừa khởi động xe tử, vừa không hiểu hỏi thăm. Ta nghe nói nhà máy loại kia ướp dưa chua bạc đặc biệt lớn, người rơi vào căn bản không leo lên được, làm không tốt chính là Hoàng Đại Long đem những cô nương kia đẩy tiến vào, lại tại các nàng phía trên đắp lên dưa chua, thần không biết quỷ không hay tiểu hắc tại tay lái phụ miễn cưỡng giơ lên một chút đầu, lại tiếp tục nằm sấp ngủ. Hổ tử, có đôi khi ta thật không biết người kia đầu dài đến là dùng để làm gì. Lục Phi lại lườm hắn một cái, ta đã nói qua, người không phải Hoàng Đại Long giết. Huống chi, cảnh sát cũng điều tra qua, người không tại dưa chua nhà máy. Mấy cô gái kia cùng chỗ một cái ký túc xá, còn sống nữ hải kia ít ra biết cái khác ba cái tại sao lại nửa đêm trộm đi xuất xử tử. Biết rõ chân tướng sự thật, mới biết được những cái kia mất tích nữ hải đến cùng ở nơi nào. Là, hổ tử thẻ lưỡi, đầu óc vẫn còn có chút rơi vào trong sương mù, không biết mình lão bản vì sao khẳng định như vậy người không phải Hoàng Đại Long giết. Bất quá lão bản nói cái gì chính là cái gì. Hắn tay chân lanh lẹ đem xe chạy ra khỏi khu xưởng. Thanh Thủy thôn, một cái chừng 20 nữ hải, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng tại nhà mình dưa chua vạc trước mặt, liều mạng lắc đầu. Không cần tìm ta, đừng tới tìm ta. Chương 1276, rước họa vào thân. Chương 1276, rước họa vào thân. Xe dừng ở thôn bên cạnh. Lục Phi cùng hổ tử tìm tới trong thôn một gia đình. Diễm Diễm, ngươi tỉnh. Đừng dọa mẹ a, ngươi mau tỉnh lại còn không, liền nghe tới bên trong truyền đến bi thống tiếng khóc. Đừng gào, nhanh đưa bệnh viện ngay sau đó. Liền gặp được một đôi lão niên vợ chồng sốt ruột ngẩng lên lấy một cái tuổi trẻ nữ hài từ trong nhà đi ra. Hai người mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng nước mắt, mà kia trên mặt cô bé dán đầy dưa chua, nước tay mềm theo sát thân thể lắc lư, dường như có lẽ đã không còn thở. Đây là Trương Tiểu Hà nhà sao? Nàng chết. Lục Phi cùng hổ tử giật mình lẫn nhau, cái này còn sót lại nữ hài cũng không trốn qua vận rủi, vậy cũng thái điểm bối a. Lão niên vợ chồng giơ lên nữ hài theo bên cạnh hai người lảo đảo đi qua. Lục Phi ngửi được thật lớn một cỗ hôi chua vị, cái mùi này cùng tối hôm qua khách hàng trên người không có sai biệt. Hắn nhíu mày nhìn một chút cô bé kia, đồng nhiên bước nhanh đến phía trước ngăn lại lão lưỡng cậu. Chờ một chút, hai vị, nàng còn có thể cứu. Ngươi là ai? Mạng ngươi quan trọng, ngươi chớ cản đường. Lão lưỡng cậu rõ ràng không tin, mười phần sốt ruột. Đắc tội. Lục Phi không để ý tới giải thích, đưa tay tại nữ hải cái chán, cùng biết hầu chỗ dùng sức đập hai lần. Ngươi làm gì? Lão lưỡng cậu phẫn nộ mở to hai mắt, đang muốn nổi giận, lại phát hiện nữ nhi băng lanh thân thể có động tĩnh. Nữ hải bỗng nhiên khó chịu nôn ra một trận, phun ra một đoàn hôi thối khó người dưa chua, sau đó ngực có chút chập trùng, tiếp lấy chậm rãi mở mắt. Diễm Diễm, Diễm Diễm, ngươi đã tỉnh. Ngươi thật tỉnh. Lão lưỡng khẩu khó có thể tin, ngạc nhiên nước mắt đều chảy ra. Không cần tìm ta, đừng tới tìm ta. Nữ hải rất suy yếu, sợ hãi run rẩy rẩy, chuyện không liên quan đến ta à, không cần tìm ta hài tử, đừng sợ, có cha mẹ tại, cha mẹ che chở ngươi, ai cũng không thể đem ngươi thế nào. Đến cùng ai tới tìm ngươi a? Lão lưỡng khẩu dùng sức ôm nữ nhi, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Nữ hài liều mạng giằng co, tóc rối bời, nhìn qua cuồng loạn. Kế tiếp khẳng định liền đến phía ta, đĩa cái kia đĩa, nó tìm tới ta. Ta muốn giấu đi nàng tránh thoát phụ mẫu ôm ấp, trong sân lảo đảo loạn chuyển, nổi điên tìm kiếm, có thể trốn nút, thân thể liều mạng hướng góc tường chen, tư thế kia hận không thể chui vào trong tường đi. Diễm Diễm, cái gì đĩa, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Lão lưỡng khẩu đi theo nữ nhi, tràn đầy đau lòng cùng lo lắng, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Lục Phi giật mình, tối hôm qua vị kia khách hàng cũng nâng lên đĩa. Hai vị, các ngươi nữ nhi cái này là đụng phải mấy thứ bẩn thỉu, kinh hãi quá độ, ở vào bị điên trạng thái. Nhất định phải nhanh nhường nàng bình tĩnh trở lại, nếu không, nàng còn sẽ làm ra điên cuồng hành vi. Hắn tiến lên nghiêm mặt nói rằng, mấy thứ bẩn thỉu, ngươi có biện pháp? Lão lưỡng khẩu quay đầu nhìn một chút Lục Phi, trong mắt tràn ngập lo lắng, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi là cái này người trẻ tuổi xa lạ cứu được nữ nhi, vẫn là có ý định nhường hắn thử một chút. Lục Phi đối hổ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người vây quanh đầy sân loạn tránh nữ hải, hổ tử đem nữ hải khống chế lại. Mà Lục Phi thì dùng khắc quỷ tự hóa một chén phù thủy, cẩn thận đút vào nữ hải miệng bên trong, sau đó lại đưa tay tại nữ hải huyệt thái dương hai bên các điểm một cái. Một chén phù thủy xuống dưới, nữ hải thân thể đột nhiên run lên, tiếp lấy thân thể liền cứng đờ bất động. Một lát sau, trong ánh mắt kinh hoàng cùng điên cuồng rút đi, khôi phục vẻ thanh tỉnh. Cha, mẹ Tiểu Hà, ngươi nhận ra ba mẹ. Hai người miệng vui mừng quá đỗi, tiến lên ôm lấy nữ nhi. Ngươi mấy ngày nay, nhưng làm cha mẹ dọa thảm. Ngươi nói một chút ngươi, hôm nay thế nào còn đem đầu vùi vào đồ ăn trong vạc dưa chua. Nữ hài nghe xong lập tức sợ hãi run rẩy lên. Cha, mẹ, ta rất sợ hãi. Ta mỗi lúc trời tối đều mơ tới nàng ba người tới tìm ta, trên người các nàng tất cả đều là dưa chua, đừng sợ, có cha mẹ tại. Ai cũng không thể đem ngươi thế nào. Lão lưỡng khẩu tốt một phen trấn an, nhưng nữ hài vẫn khủng hoảng bất an. Lục Phi xuất ra món kia tản ra hôi chua vị nhà máy phục, hỏi, ngươi chính là Vương Diễm Diễm đúng không? Ngươi nhận ra bộ y phục này là ai sao? Vương Diễm Diễm xem xét kia bộ y phục, lập tức dọa đến hét lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Tiểu Bình, là Tiểu Bình quần áo. Đừng tới tìm ta, Tiểu Bình, không phải lỗi của ta. Nghe vậy Lục Phi cùng hổ tử liếc nhau, không khỏi lắc đầu. Đây chính là Trần Tiểu Bình nhà máy phục, có thể kia cha mẹ của nàng lại nhận không ra, có thể thấy được này đối phụ mẫu đối nữ nhi của mình có để tâm thêm. Vương Diễm Diễm, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta là tới cứu ngươi. Lục Phi an ủi. Cứu ta. Vương Diễm Diễm trốn ở phụ mẫu đằng sau, ngập lấy nước mắt nhìn xem Lục Phi, ánh mắt đã sợ hãi lại mê mang. Ta muốn Trần Tiểu Bình cũng không có ý muốn hại ngươi, nàng bị vây ở một nơi nào đó, hy vọng thu hoạch được giải thoát. Nếu như ngươi cũng chỉ muốn thoát khỏi cuốn lấy ngươi mấy thứ bẩn thỉu, liền đem chuyện nói rõ ràng. Các ngươi cùng phòng ngủ bốn cái đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ba người nữ hải kia sẽ nửa đêm chuẩn ra nhà máy? Lục Phi chăm chú nhìn xem Vương Diễm Diễm. Vương Diễm Diễm run lên trong lòng, không hiểu cảm thấy kia trong đôi mắt mang theo một cố làm cho người tin phục cùng an tâm lực lượng. Ngươi thật có thể cứu ta? Đương nhiên. Lục Phi mỉm cười. Tiểu cô đương, ngươi liền yên tâm 120 à, lão bản của ta đều cứu không được ngươi, vậy thế giới này không ai có thể cứu ngươi. Vừa rồi nếu không phải lão bản của ta ra tay, ngươi đã bị những cái kia dưa chua hế tử. Hổ tử lớn tiếng nói. Đúng a, Diễm Diễm, nếu không phải người trẻ tuổi kia, ngươi còn phát ra điên đâu. Chúng ta đây là đụng tới người hảo tâm. Ngươi đến cùng đụng tới cái gì, ngươi mau nói nha. Trải qua vừa rồi, lão lưỡng khẩu mặc dù còn không biết Lục Phi rốt cuộc là người nào, nhưng đã đối với hắn 10 phần tin phục. Hơn nữa bọn hắn cũng rất muốn biết, nữ nhi đến cùng đụng phải cái gì, đột nhiên liền như bị điên. Chúng ta chỉ là chơi một cái trò chơi. Vương Diễm Diễm cúi đầu, trầm mặc một hồi, mới run rẩy nói ra. Trò chơi? Lục Phi khẽ nhíu mày, trò chơi gì? Đĩa tiên. Vương Diễm Diễm sắc mặt trắng bệnh, chúng ta bốn người tại trong phòng ngủ, chơi mời đĩa tiên trò chơi cái gì? Mời đĩa tiên. Mặc dù Lục Phi đoán được các cô gái tử vong cùng Hoàng Đại Long không có quan hệ trực tiếp, nhưng mời đĩa tiên loại hành vi này, hay là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Các ngươi là gan thật là lớn a, loại này chiêu quỷ trò chơi cũng dám chơi. Hổ tử càng là mở rộng tầm mắt, còn tưởng rằng các nàng là bị người hại chết, không nghĩ tới là tự mình tìm đường chết. Có thể nếu là mời đĩa tiên dẫn lửa thân trên, kia dưa chua nhà máy lao bản vì sao sẽ gặp báo ứng đâu? Vương Diễm Diễm phụ mẫu mặt mũi tràn đầy mê mang, không biết rõ cái này cái gọi là trò chơi là cái gì. Chúng ta chỉ là nghe nói mời đĩa tiên có thể đoán trước tương lai, chúng ta không biết rõ thật sự có quỷ. Vương Diễm Diễm run rẩy, chảy ra hối hận nước mắt. Lục Phi có chút im lặng. Nhưng loại thời điểm này, trách cứ nữ hải không hiểu kính sợ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mời đĩa tiên loại này chiêu quỷ trò chơi có rất nhiều cấm kỵ, tôi không chú ý liền sẽ rước họa vào thân. Các ngươi lúc ấy có phải hay không đối đĩa tiên làm bất kính hành vi, hoặc là hỏi không nên hỏi vấn đề? Chương 1277, mời đĩa tiên. Chương 1277, mời đĩa tiên. Vương Diễm Diễm thân thể lại bắt đầu phát run, những ngày này kinh lịch đối với nàng mà nói như là kinh khủng nhất tác động. Chúng ta lúc ấy sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, trên da còn dính lấy dưa chua bã vụn, mấy lần há mồm đều không thể nói ra lời. Đừng sợ, đi trong phòng ngồi xuống từ từ nói. Lục Phi không có vội vã thúc giục. Vương Diễm Diễm phụ mẫu vội vàng đỡ lấy nàng vào nhà, dùng khăn nóng cho nàng lau sạch sẽ mặt, lại cho nàng khoác lên bộ y phục, vọt lên một bát nước chè. Thân thể cảm giác được ấm áp, lại uống một chút đồ vật, Vương Diễm Diễm mới cảm giác tốt hơn chút nào, lấy dũng khí, đứt quãng nói ra các nàng bốn nữ hải mời đĩa tiên trải qua. Ngày đó chúng ta thật vất vả nghỉ ngơi. Ban ngày chúng ta đi phụ cận trên đường đi dạo cả ngày, trở về thời điểm, mua một chút đồ ăn vặt, còn mua mấy bình rượu, ban đêm tại trong túc xá nói thì thầm. Kỳ thật chúng ta đều không thích tại dưa chua trong xưởng làm công, tại trong xưởng làm lâu, thật giống như hai chúng ta trên thân cũng là một cỗ dưa chua vị. Chúng ta liền nói lên về sau muốn đi nơi nào, muốn làm gì. Chúng ta nói thật nhiều, huyễn tưởng thời điểm, tất cả mọi người thật vui vẻ. Tiểu Bình muốn mở một nhà sơn móng tay cửa hàng, làm lao bản nương. Xuân Đào muốn gả một cái phú nhị đại, qua phu nhân sinh hoạt. Miêu Miêu nói nàng muốn chính mình làm võng hồng. Ta thật là muốn trung quy làm muốn, ai cũng không biết về sau có phải thật vậy hay không sẽ tốt, chúng ta bất quá là tại dưa chua nhà máy làm công nhà máy muội mà thôi. Không có kỹ thuật không có trình độ, dáng dấp còn đồng dạng, xưởng trưởng còn nói đến xưởng trưởng, Vương Diễm Diễm nhìn một chút phụ mẫu, muốn nói lại thôi, sau đó vẻ vải mà túi thấp đầu. Những vật này đối với chúng ta mà nói chính là si tâm vọng tưởng cha mẹ của nàng tranh thủ thời gian quên đủ, Diễm Diễm, đừng nghĩ như vậy, tại cha mẹ trong mắt ngươi không kém bất kỳ ai à. Đều do cha mẹ không có bản sự, không có tạo điều kiện cho ngươi lên đại học cha, mẹ, không trách các ngươi, là chính ta không có đi học cho giỏi. Vương Diễm Diễm lắc đầu, lại tiếp tục nói đi xuống. Nói, chúng ta đem những cái kia rượu uống hết. Xuân Đào đống nhiên nói chúng ta có thể chơi kích thích trò chơi, liền biết giấc mộng của chúng ta có thể hay không biến thành thật. Trò chơi này chính là mời đĩa tiên. Khả năng uống nhiều quá, chúng ta vậy sẽ lá gan thật lớn, cũng không sợ. Chúng ta liền theo trên mạng nói, tìm một cái đĩa, trên bàn trải một trường rõ ràng giấy, dùng đỏ bút trên giấy viết lên mời đĩa tiên dùng chữ. Có 09 số lượng, là, không, còn có sinh tử tài tình những chữ này. Chuẩn bị kỹ càng về sau, chúng ta liền tắt đèn, chỉ chọn một cây sáp ong nến, chúng ta bốn người người vây quanh cái bàn ngồi thành một vòng. Mỗi người duỗi ra một ngón tay, theo tại cái kia móc ngược đĩa nhỏ phía trên. Lúc ấy cái kia bầu không khí kỳ thật còn thật hù dọa người, bốn người ngồi trong bóng đêm, muốn mời một cái không biết là gì gì đó đồ vật, nhưng lúc đó chúng ta chẳng qua là cảm thấy kích thích, vẫn rất hưng phấn. Vương Diễm Diễm hối hận thở dài. Chúng ta cùng một chỗ nhỏ giọng niệm, đĩa tiên xin ngươi đi ra, đĩa tiên xin ngươi đi ra niệm xong về sau, chúng ta rất khẩn trương đợi một hồi, nhưng là đĩa căn bản không có động tĩnh gì. Lúc đầu chúng ta đều tưởng rằng giả. Thật không nghĩ đến, cái kia ngọn nến quang lập tức sáng lét, đĩa bỗng nhiên tự mình di động lên, trong phòng cũng lạnh đáng sợ. Lúc ấy, lòng ta đều nhức lên, nhưng lại không dám ở nơi này thời điểm buông tay. Trên mạng nói, mời đĩa tiên quá trình bên trong là không thể thu tay lại, không phải sẽ chọc cho giận đĩa tiên, mang đến tai họa. Chúng ta đều chịu đựng sợ hãi, dựa theo quá trình bắt đầu hỏi đĩa tiên vấn đề. Tiểu Bình hỏi nàng có thể hay không làm lão bản nương, Xuân Đào hỏi có thể hay không gả một cái phú nhị đại, Miêu Miêu liền hỏi nàng có thể hay không lên làm bóng hồng. Đáng tiếc a, đĩa toàn bộ đều chuyển qua không nơi đó. Ta còn chưa kịp hỏi, Miêu Miêu rất không cao hứng, nói đĩa tiên là giả, lại đột nhiên nắm tay thu về. Lúc này, ngọn nến chợt lập tức diệt, toàn bộ trong túc xá biến đặc biệt hắc. Chúng ta toàn bộ đều dọa đến buông lòng tay. Trong bóng tối bay tới một cỗ đặc biệt khó ngửi hôi chua vị, cái mùi kia chợt gần chợt xa, bay tới bên người chúng ta thời điểm, ta cảm giác giống như có một đôi băng lánh tay tại hướng chúng ta rồi đến. Vương Diễm Diễm lại bắt đầu phát run, song tay thật chặt nắm thành một đoạn. Cha mẹ của nàng đều đi theo khẩn trương không được. Đang làm chúng ta sợ hãi tới không được thời điểm, đèn đột nhiên sáng lên. Hóa ra là Miêu Miêu mở đèn. Nàng nói đĩa tiên là giả, căn bản không cần sợ hãi, vừa mới khẳng định là gió đem ngọn nến thổi tắt. Chúng ta sợ hãi nhìn một chút, trong túc xá cái gì cũng không có, kia cô hôi chua vị cũng không thấy, trong xưởng có loại vị đạo này cũng bình thường. Chúng ta đều nhẹ nhàng thở ra, đều cảm thấy là chính mình dọa chính mình, đem đĩa cùng giấy trắng những vật kia toàn diện ném vào thùng rác, liền bỏ lên giường đi ngủ. Thật là mới ngày thứ hai, tình huống liền không đối đầu. Cái kia đĩa rõ ràng bị chúng ta ném đi, nhưng nó thế mà ra bây giờ miêu miêu trên giường. Miêu miêu lúc ấy còn hỏi chúng ta, có phải hay không chúng ta hù dọa nàng đâu, nhưng chúng ta thật không có a nàng lại đem kia đĩa ném đi, ném tới nhà máy bên ngoài đi. Tới ban đêm, chúng ta đều ngủ rồi. Ta cảm giác tương đối cạn, nửa đêm thời điểm, ta nghe được giường trên có động tĩnh, liền đánh thức. Ta mở to mắt, nhìn thấy Miêu Miêu đang từ giường trên xuống tới. Trên người nàng giống như có một cỗ hôi chua vị, đẩy cửa ra, ra ký túc xá, không biết rõ đi hướng nào. Chúng ta ký túc xá là không có nhà vệ sinh, ta cho là nàng ra đi nhà cầu, thật là tới sáng ngày thứ hai nàng cũng chưa trở lại liên tiếp vài ngày, nàng cũng chưa trở lại, chúng ta ai cũng không biết nàng đi đâu. Qua hai ngày, cái kia màu trắng đĩa lại xuất hiện, nó ở Xuân Đào trên gối đầu. Xuân Đào dọa sợ, đem đĩa ném vào phụ cận trong sông. Ban đêm ta ngủ không được, nửa đêm thời điểm, ta nhìn thấy Xuân Đào đống nhiên rời khỏi giường, mặc đồ ngủ liền đi ra ngoài. Xuân Đào trên thân cũng có hôi chua vị, ta hô hai tiếng Xuân Đào danh tự, nàng không để ý tới ta. Ta mở to mắt nhịn đến sáng ngày thứ hai, nàng cũng không trở về. Giống như Miêu Miêu vậy, Vương Diễm Diễm chạy ra sợ hãi nước mắt. Lại sau đó, chính là Tiểu Bình. Tiểu Bình trên giường cũng xuất hiện đĩa, nửa đêm trên người nàng tản mát ra hôi chua vị, cũng chính mình ra ký túc xá. Ta lấy dũng khí đi kéo nàng, nhưng lại làm một tay nát dưa chua, ta dọa đến đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Lại ngẩng đầu, Tiểu Bình đã không thấy là đĩa tiên. Ta khi đó mới đông nhiên hiểu được, là chúng ta đắc tội đĩa tiên, ta không dám một mình chờ tại ký túc xá, ta liền chạy về nhà. Thật là ta mỗi lúc trời tối đều mộng thấy nàng ba người. Vương Diễm Diễm dùng sức ôm đầu, sợ hãi tới cực điểm. Hôm nay, ta nhìn thấy cái kia đĩa xuất hiện tại trên giường của ta. Chương 1278, đến phiên ta chương 1278, đến phiên ta đây chính là nhà của ta. Cái kia đĩa thế mà có thể đuổi tới trong nhà của ta đến. Đến phiên ta. Buổi tối hôm nay liền đến phiên ta. Vương Diễm Diễm sợ hãi ôm đầu, nước mắt càng không ngừng lưu. Diễm Diễm, chọc dọa người như vậy đổ vật ngươi thế nào không cùng cha mẹ nói một tiếng? Ngươi đừng sợ, cha mẹ dẫn ngươi đi chùa miếu tránh một chút, có Bồ Tát phù hộ, những cái kia mấy thứ bẩn thỉu không dám làm loạn. Cha mẹ của nàng mặc dù mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn là cưỡng ép để cho mình trấn định, bảo hộ nữ nhi. Lục Phi lắc đầu, hai vị lao nhân nhà vô dụng, mời thần dễ dàng tiễn thần khó, các nàng mời đĩa tiên không có tuân thủ cấm kỵ, đĩa tiên hội một mực quân lấy nàng, không chết không thôi, chỉ cần nàng từ trong miếu đi ra đĩa tiên còn sẽ tới mang đi tính mạng của nàng, nàng cũng không thể cả một đời trốn ở trong chùa miếu. Kia, vậy làm thế nào? Tới ban đêm ta cùng kia cái gì đĩa tiên nói, đem ta đầu này mạng già cầm lấy đi, dùng ta mệnh đến chống đỡ Diễm Diễm mệnh. Vương Diễm Diễm phụ thân lấy dũng khí nói rằng, cha, không được, là chính chúng ta xung họa, sao có thể để ngươi đến thay ta? Vương Diễm Diễm hoảng đội vàng đứng lên. Diễm Diễm, nếu không phải cha không có bản sự, ngươi cũng sẽ không tiến dưa chua nhà máy làm công phụ cấp trong nhà. Đều là cha hại, cha hẳn là. Vương Diễm Diễm phụ thân thật sâu nhìn xem nữ nhi, ánh mắt tràn đầy kiên định. Lão nhân gia, cũng không được, tà vật không phải nhận những này. Lục Phi vẫn lắc đầu, oan có đầu nợ có chủ, loại này thông qua thông linh nghi thức mời tới quỷ hồn, chỉ có thể quấn lấy xin nó ra người tới, không nói bất kỳ đạo lý gì. Nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi bị hại chết ta. Lão lưỡng khẩu nước mắt tuôn đầy mặt, căn bản không biết rõ làm sao bây giờ, đột nhiên dùng sức nhìn xem Lục Phi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi hiểu nhiều như vậy, ngươi có phải hay không có biện pháp cứu ta nhà Diễm Diễm? Cầu văn ngươi, mau cứu nàng a. Các nàng chỉ là không hiểu chuyện, chỗ nào về phần dứt lấy loại này họa sát thân á. Lão lưỡng khẩu đều nhanh quỳ xuống Lục Phi. Lão nhân gia, các ngươi đừng có gấp, ta chính là vì chuyện này tới, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi nữ nhi. Lục Phi vội vàng đỡ lấy bọn hắn, thần sắc bình tĩnh. Vương Diễm Diễm, kia đi đâu, hiện tại ở đâu? Đĩa Vương Diễm Diễm sửng sốt một chút, áo nào nói, ta giống như ném đi, ta lúc ấy quá sợ hãi, ta không nhớ rõ. Vậy cũng không sao cả, chờ đến tối đĩa tiên tới tìm ngươi thời điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đưa nó đổi đi, tạm thời bảo trụ tính mạng của ngươi. Lục Phi thoải mái mà khoát tay. Vừa rồi Vương Diễm Diễm nâng lên Hoàng Lao Tấm lúc, đại khái bởi vì bận tâm phụ mẫu, có chỗ giấu giếm, không biết rõ Hoàng Lao Tấm cùng chuyện này có liên quan gì. Hiện tại trước giữ cho được Vương Diễm Diễm tính mệnh lại nói, đĩa tiên xuất hiện, mới biết được cá biệt ba người nữ hải bị làm đi nơi nào. Khả năng hắn quá mức bình tĩnh, Vương Diễm Diễm một nhà ba người đều là sững sờ, kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi trẻ tuổi, đây chính là giết người quỷ hồn a, ngươi, ngươi không sợ? Còn có, ngươi thế nào hiểu nhiều đồ như vậy? Ngươi, rốt cuộc là người nào a? Đối mặt cái này một nhà ba người nghi hoặc, hổ tử cười ha ha một tiếng, vỗ ngực nói, lao bản của ta, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Cao nhân, thu tạm vật trừ quỷ hồn, đây chính là nhất tuyệt, toàn bộ Giang Thành không ai so ra mà vượt. Đụng tới lao bản của ta, coi như các ngươi tốt số. Ba người liếc nhau, đều còn có chút khó có thể tin. Nhưng bất kể Lục Phi là người nào, chỉ cần có thể cứu hắn nhà nữ nhi, chính là người tốt. Tiểu tiên sinh, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Một nhà ba người vừa mừng vừa sợ, dường như đụng phải cứu tinh đồng dạng, không ngừng nói lời cảm tạ. Lục Phi cho Vương Diễm Diễm phụ mẫu một người một đạo khắc quỷ tự phòng thân, sau đó chính là chờ đợi đĩa tiên tiến đến. Tại người một nhà này lo lắng bất an bên trong, ban đêm đúng hạn mà tới. Nhìn xem bên ngoài bóng đêm đen kịt, Vương Diễm Diễm một nhà ba người không tự chủ được khẩn trương lên. Đặc biệt là Vương Diễm Diễm, nàng tổng sợ hai kia ngoài cửa sổ đống nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng thân ảnh, mỗi khi nàng cảm giác không kiên trì nổi thời điểm, liền nhìn một chút Lục Phi. Lục Phi bình tĩnh luôn có thể nhường trong lòng của nàng nhiều một ít cảm giác an toàn. Hổ tử ôm Tiểu Hắc, cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Đêm dần khuya, hô, dường như có một cỗ băng lánh gió theo trong khe cửa phá tiến đến, nhường trong phòng khí làm nóng một chút tử lạnh mấy độ. Đồng thời, còn kèm theo một cỗ như có như không hôi chua vị. Tới. Lục Phi lập tức theo nhắm mắt dưỡng thần bên trong mở to mắt, ánh mắt tỉnh táo quét mắt bốn phía. Hổ tử cũng cảnh giác nắm chặt liêu điều tiên. Nhưng Tiểu Hắc lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Thối quá ngư vị. Đồ chơi kia là không đã tới, ở đâu a? Vương Diễm Diễm phụ mẫu lập tức sợ lên, đem nữ nhi hộ ở giữa, lơm lớp lo sợ nhìn qua nhà mình phòng khách. Cách, kia cỗ hôi chua vị càng ngày càng đậm, đỉnh đầu bóng đèn tả hữu lay động. Trong phòng khách sáng tối chập chờn. Lão lưỡng khẩu hoảng sợ phát hiện, kia bóng đèn quang mang chẳng biết lúc nào biến thành lục sắc, thân thể hai người dừng không ngừng run rẩy, một mực nắm lấy Lục Phi cho hộ thân phủ. Kia cỗ hôi chua vị vây quanh bọn hắn, chợt gần chợt xa. Nhưng bọn hắn chính là không nhìn thấy kia cái gọi là đĩa tiên ở nơi nào. Đang khi bọn hắn kinh hoàng khiếp sợ tới không kềm chế được thời điểm, giữa hai người Vương Diễm Diễm bỗng nhiên đứng lên. Vương Diễm Diễm mặt biến thành một loại không bình thường màu vàng, ánh mắt ngốc trệ, thân bên trên tán phát lấy một cỗ thật là lớn hôi chua vị. Quả thực hôi thối khó ngửi. Nàng ngu ngơ một lát, nhấc chân liền hướng phía cổng đi đến. Diễm Diễm, ngươi đừng đi a! Lão lương khẩu kém chút dọa sợ, cũng quýt đưa tay kéo nữ nhi, lại chỉ kéo đến một tay mềm nát hôi thối dưa chua, dạ dày bên trong lập tức một hồi rời sông lấp biển. Diễm Diễm, Diễm Diễm! Lão lương khẩu trong lòng hoảng hốt, không lo được trên tay buồn nôn dưa chua, cũng quýt đuổi theo nữ nhi, nhưng lại dưới chân trượt đi nhao nhao té ngã trên đất. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào, vậy mà cũng tán lạc một chút dinh dính dưa chua. Diễm Diễm mắt thấy nữ nhi đã đi tới cửa, lòng của hai người đều bị níu chặt. Lớn mật tà ma, muốn đem người mang đi, hỏi qua hổ gia ta sao? Hổ tử bỗng nhiên theo bên cạnh nhảy ra, cản tại cửa ra vào, trong tay liếu điều tiên ba ba hất lên. Vương Diễm Diễm bước chân có chút dừng lại, nhưng vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ai nha, muốn chết! Hổ tử đội vàng bung roi, cuốn lấy Vương Diễm Diễm thân thể. Hắn khống chế lực lượng, là roi chỉ là đem đối phương vây khốn, mà không thương tổn tới đối phương. Ao ao ao, Vương Diễm Diễm thân thể kịch liệt co rút lấy, liền giống bị dùng sức đè ép dưa chua như thế, chảy ra rất nhiều dinh dính hoàng nước. Nét mặt của nàng, một sẽ thay đổi dữ tợn, một sẽ thay đổi hết sức thống khổ. nhìn xem cực kỳ đáng sợ. Diễm Diễm, Diễm Diễm, tiểu tiên sinh, Diễm Diễm thế nào biến thành dạng này, nhanh mau cứu nàng a. Cha mẹ của nàng hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, lo lắng vạn phần nhìn xem Lục Phi. Không quan trọng, kia Diễm Tiên không kiên trì được bao lâu, liền sẽ theo ngươi trên người nữ nhi xuống tới. Lục Phi chấn định ngồi trên ghế, khép mắt quan sát đến Vương Diễm Diễm biến hóa, tay trái làn da dần dần biến tái nhợt. Một cỗ u lãnh lực lượng từ trên người hắn phát ra. Chương 1279, hình thái thứ 2 chương 1279, hình thái thứ 2 trong phòng quang mang sáng tối chập chờn. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn hôi chua vị. Vương Diễm Diễm bị hổ tử Liễu Điểu Tiên chăm chú trói lại, thân thể như là bị vô hình cự lực đè ép dưa chua, một cỗ tản ra gây mùi hôi thối sền sệt nước vàng, không ngừng theo nàng trong lỗ chân lông chảy ra, chảy xuôi. Dưới chân đã tích lấy một bãi làm cho người da đầu tê dại bế bật. Buông ra, thả ta ra. Thân thể nàng thích chặt, hoàn toàn không thuộc về Vương Diễm Diễm, thanh âm theo nàng biết hầu chỗ sâu gạt ra, trong hai mắt tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Diễm Diễm, ta khuê nữ Vương Diễm Diễm phụ mẫu tim như bị dao cắt, muốn đi lên hỗ trợ, có thể lại bị nữ nhi kia kinh khủng bộ dáng dọa sợ. Nữ nhi lúc này bộ dáng phá lệ lạ lẫm, kia phảng phất là một người khác. Không, không phải người. Vương Diễm Diễm trên mặt bắt đầu mọc ra một chút cổ váy màu vàng lốm đốm, có điểm giống dưa chua dán trên mặt, cũng có chút giống dưa chua quản đốc xưởng trưởng Hoàng Đại Long trên mặt dáng dấp loại đồ vật này. Ân, chẳng lẽ Hoàng Đại Long cùng cái này đĩa tiên có quan hệ? Lục Phi ánh mắt ngưng lại, từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, hắn tay trái lẳng ra, giờ phút này đã biến không có chút huyết sắc nào, trắng bệch như tờ giấy, tản mát ra một loại tĩnh mịch băng lãnh tĩnh mịch khí tức. Này khí tức như là luồng không khí lạnh, dần dần vượt trên trong phòng hôi chua cùng ấm lãnh. Vương Diễm Diễm hé miệng, phu một tiếng hướng phía hổ tử phun ra một cái nước vàng. Ta mẹ nó. Hổ tử khó có thể tin cứng tại chỗ, khắp cả mặt mũi đều là nát dưa chua một phấn, hôi thối đập vào mặt. Tê tê, ta không sạch sẽ. Cho thể diện mà không cần, hổ gia ta cho ngươi thêm phía trên một chút liệu. Hổ tử tức giận móc ra ba đạo khắc quỷ tự, dùng sức hướng phía Vương Diễm Diễm trên mặt vỗ tới. Ách a a a, một tiếng nhói nhói mảng nhĩ kêu thê lương thảm thiết vang lên. Bóng đèn bành nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi. Toàn bộ phòng lập tức bị hắc ám nuốt hết. Vương Diễm Diễm phụ mẫu dọa đến hồn phi phách tán, hốt hoảng ôm thành một đoàn. Nhưng ngay sau đó, một vệt ngọn đèn mở nhạt quang mang sáng lên. Tiểu tiên sinh, Diễm Diễm nàng thế nào? Tại cái này mang theo nhàn nhạt mùi đàn hương quang mang hạ, lão lương khẩu miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo, lơ lửng lo sợ ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm nữ nhi thân ảnh. Tới. Hổ tử đem phế xỉu Vương Diễm Diễm ôm lấy. Kia đĩa tiên cuối cùng từ trên người Vương Diễm Diễm rời đi, hắn dùng tay áo xóa đi trên mặt dưa chua, vẫn là thối đến không được. Chân của ta đều không có thối như vậy. Lần thứ nhất hắn như thế ghét bỏ chính mình. Khuê nữ a. Lão lưỡng khẩu bổ nhào qua, bối rối nhìn xem nữ nhi, nước mắt chảy ra không ngừng. Vương Diễm Diễm trên thân tràn đầy dưa chua mảnh vụn, sắc mặt như cũ ố vàng, bất quá vạn hạnh còn sống. Lục Phi mắt nặng như nước, quét mắt bốn phía. Một đạo màu vàng hư ảnh tại phòng nơi hẻo lánh bên trong như ẩn như hiện. Hai mắt toán đầu cấm lãnh, như là ngâm độc móc, gắt gao tập trung vào hôn mê Vương Diễm Diễm, dường như còn tại tìm cơ hội. Lăn ra đây. Lục Phi trong mắt hàn quang lóe lên, tay trái nắm vào trong hư không một cái. U Minh quỷ thủ. Sau một khắc, một cái tái nhật quỷ thủ lặng yên không một tiếng động phát hiện, một phát bắt được màu vàng hư ảnh, đem nó nắm chặt đi ra. Kia là nữ quỷ, nhưng khuôn mặt dường như bị cuốn nát, mơ hồ không chịu nổi, nhìn cực kỳ buồn nôn. A. Nữ quỷ không ngừng giãy giụa, lại không cách nào theo Lục Phi quỷ thủ đào thoát. Cái này địa tiên đô giết ba người, vẫn yếu như thế. Lục Phi hơi kinh ngạc. Ba nữ hải còn lại ở đâu? Các nàng chết, cùng chết. Cùng một chỗ phát nát bốc mùi nữ quỷ sưng nát giữa mặt, lộ ra vặn vẹo đủ cười, phát ra đứt quãng tràn ngập ác độc nói mớ. Minh ngoan bất linh. Lục Phi nheo mắt lại, tay trái đột nhiên nắm chặt. Ách ách, ra nữ quỷ nụ cười chỉ trệ, phát ra thống khổ rên rỉ. Tích tắc, nước vàng từ trên người nó không ngừng trượt xuống, khí tức của nó nhìn càng ngày càng yếu, nhìn thoi thoát. Có thể coi như thế, nó cũng không chịu thổ lộ ba người nữ hải kia hạ lạc. Loại này quỷ vật phiền phái liền ở loại địa phương này. Bọn chúng không giảng đạo lý, thậm chí không sợ hãi cái chết, chỉ có vặn vẹo cùng điên cuồng. Vâng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại âm khí không có dấu hiệu nào theo đĩa tiên trên thân bạo phát đi ra, cái này âm khí trực tiếp đem quỷ thủ đem phá ra, sắc bén âm phong trong phòng mạnh mẽ đâm tới. Cửa sổ bình bành rung động, Vương Diễm Diễm phụ mẫu bị bất thình lình âm phong đụng đến ngã lật. Ngay cả hổ tử cũng thiếu chút đứng không vững. Tiểu Hắc bị bừng tỉnh, tiến vào cái ghế dưới đáy tránh thoát cái này trận âm phong. Ân. Lục Phi thu hồi tay trái, con ngươi hơi co lại, kinh ngạc đánh giá đĩa tiên. Mới vừa rồi còn toi thoát, thế nào đột nhiên liền trở nên mạnh mẽ? Quỷ này còn có hình thái thứ hai. Địa tiên thân hình theo hư ảo dần dần biến ngưng thực, nồng đậm hôi chua vị tràn ngập tại mở tối trong không khí. Giờ phút này nó âm khí so với vừa nãy mạnh lên mấy chục lần, đặt dính nước vàng từ trên người nó nhỏ xuống, phong cách tường cùng mặt đất đều biến ở mức mà dính lên, dường như biến thành một cái cự đại dưa chua vàng. Cái này địa tiên có chút ý tứ, tử vong trước mắt đống nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người. Lục Phi có chút hăng hái đánh giá giờ phút này địa tiên, tình huống này hắn có là lần đầu thấy. A, đau quá! Chân của ta Vương Diễm Diễm phụ mẫu đống nhiên hét thảm lên. Trên đất nước vàng dường như sống lại, dính trụ mắt cá chân bọn họ cùng bắp chân. Chân trụi bên ngoài làn da vừa tiếp xúc với những chất lỏng kia, lập tức truyền đến như là bị lăn dầu xối giống như kịch liệt đau nhức, cấp tốc sưng đỏ nổi bóng. Diễm Diễm, nhanh nâng Diễm Diễm lên. Bọn hắn không lo được tự thân kịch liệt đau nhức, nhìn thấy trên đất nước vàng làm ướt nữ nhi quần áo, cũng quyết đi chuyển nhấc nữ nhi. Có thể nữ nhi cũng bị dính trên mặt đất, lấy bọn hắn lực lượng căn bản nhấc không nổi. Tiểu Hắc đội vàng nhảy vào hổ tử trong lực, là nửa điểm cũng không nguyện ý đụng vào những cái kia nước vàng. Ta đi, đây con mẹ nó là muốn đem chúng ta đều làm thành dưa chua thịt người đồ a. Hổ tử cảm giác giày của mình đang bị ăn mòn, lòng bàn chân chuyển đến trận trận phòng, nhấc chân đều biến đến mức dị thường gian nan, sền sệt nước vàng có thể kéo ra buồn nôn sợi tơ. Cùng chết a. Địa tiên cười gằn, phát ra bén nhọn chu lên, hung manh phóng tới hôn mê Vương Diễm Diễm. Tiểu tiên sinh cứu mạng. Vương Diễm Diễm phụ mẫu phát ra sợ hãi kêu thảm, liều lĩnh nào vào trên người nữ nhi. Làm cản. Lục Phi ánh mắt mãnh liệt, thân hình như điện, mấy bước liền ngăn khuất trước người bọn họ. Kia nước vàng tựa hồ đối với hắn không tạo được ảnh hưởng, trong tay táo một côn hướng phía địa tiên mạnh mẽ đánh tới. Vâng. Lấp lóe điện quang như là gào thét nộ long. À, địa tiên phát ra kêu thê lương thảm thiết, cuộn cuộn lấy hướng về sau ngã tầm vài vòng, mới dừng lại đồng bền trong không khí. Nó oán độc nhìn chăm chú Lục Phi, trong ánh mắt hận ý dường như có thể biến thành kia hư thối nước vàng chảy ra, đem Lục Phi cho ăn mòn sạch sẽ. Lục Phi cầm táo một côn bước nhanh tới gần. Cái này nước chua mặc dù đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng Vương Diễm Diễm kia một nhà ba người có thể chịu không được. Hồng Y ở bên người hắn đu nhiên hiện hiện, cường đại băng lãnh khí thế, lập tức đem trong phòng tất cả mọi người trấn trụ. Vương Diễm Diễm phụ mẫu toàn thân lông tơ đều dựng lên, bọn hắn không nhìn thấy Hồng Y, chỉ cảm thấy cái này tiểu tiên sinh thế nào nhìn xem so kia đĩa tiên còn dọa người. Hồng Y hướng phía đĩa tiên bay đi, nàng trốn không thoát đĩa tiên kiên kỵ lui lại, đung nhiên hóa thành một cỗ sắc bén âm phong, mạnh mẽ phóng tới đại môn. Chương 1280, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chương 1280, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Đĩa tiên quay đầu liền cửa trước bên ngoài sông. Lục Phi đều sửng sốt một chút, con tưởng rằng quỷ vật này thật không sợ chết đâu, kết quả Hồng Y còn không có động thủ nó liền bắt đầu chạy trốn. Bất quá loại này đẳng cấp cao quỷ vật mang tới cảm giác áp bách, xác thực không phải bình thường quỷ vật có thể tiếp nhận. Địa tiên một trận gió dường như bay ra ngoài, trong phòng trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Vách tường cùng trên mặt đất kia dính dính nước vàng toàn diện biến mất. Vương Diễm Diễm phụ mẫu cảm giác thân thể bung lỏng, loại kia thiêu đốt đau đớn rút đi không ít, lúc này mới kinh hoàng khiếp sợ ngẩng đầu lên. Ta đi, lão bản, đồ chơi kia bị Hồng Y tỉ tỉ cho hụ chạy. Hổ tử đem tiểu hắc hướng trên mặt đất ném một cái, sốt ruột xông tới cửa, nhìn qua bên ngoài bóng đêm đen kịt, nơi nào còn có địa tiên tung tích. Hắn vẫn chờ Hồng Y tỷ tỷ báo thù cho hắn đâu, không nghĩ tới kia đĩa tiên trượt nhanh như vậy, thật không có loại. Hắn thất vọng đi về tới. Lão bản, cái này làm sao xử lý? Kia đĩa tiên chạy nhanh như vậy, ta còn không hỏi những cô nương kia hạ là đâu. Còn tốt. Lục Phi đem Hồng Y lìa triệu hồi, từ dưới đất nhặt lên một cái nho nhỏ màu trắng đĩa sứ. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. À, ta đã biết, loại này quỷ không đạt mục đích không bỏ qua, nó trời tối ngày mai sẽ còn tới tìm Vương Diễm Diễm, đúng không? Hổ tử lập tức hưng phấn lên, ma quyền sát trưởng, đợi ngày mai ta liền bố trí xuống thiên la địa võng. Coi như nó biến lợi hại hơn nữa, cũng làm cho nó có đến mà không có về. Không, vô dụng, coi như địa tiên lại đến, chúng ta chính là giết nó cũng sẽ không nói ra ba người nữ hải kia hạ lạc. Lục Phi lại lắc đầu. Vậy làm thế nào? Không thể cứu được sao? Hổ tử lập tức ngây người. Đơn giản. Lục Phi mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra một vẻ xấu ý, chúng ta tới chơi một trận mời địa tiên trò chơi. Cái gì? Hổ tử lập tức có loại dự cảm bất tường. Chúng ta chơi, kia địa tiên dám ra đây sao? Đương nhiên là có biện pháp. Nó không đến vậy được đến. Lục Phi không có quá nhiều giải thích, cầm đĩa nhỏ, đi thăm dò nhìn Vương Diễm Diễm một nhà tình huống. Đại thúc đại thẩm, các ngươi thế nào? Chúng ta không sợ, tiểu tiên sinh, ngài mau nhìn xem nhà ta Diễm Diễm, nàng có nặng lắm không a? Lão lưỡng khẩu lẫn nhau chống đỡ lấy đứng dậy, rất cố gắng muốn đem trên mặt đất nữ nhi ôm. Mặc dù những cái kia nước vàng biến mất, nhưng trên người bọn họ bị nước vàng ăn mòn vết thương còn tại, khẽ động liền đâm đau nhức. Đại thúc đại thẩm, ta tới đi. Hổ tử đều không đành lòng, rất nhẹ nhàng đem Vương Diễm Diễm ôm lấy, thả lại trên giường. Lục Phi kiểm tra một chút, Vương Diễm Diễm chính là bị nước vàng ăn mòn bị thương ngoài da, vấn đề không lớn. Hắn dùng khắc quỷ tự hóa ba chén phù thủy, nhường bọn hắn một nhà ba miệng uống xong, sau đó lại để cho hổ tử đem tàn hương lấy ra, cho bọn họ thoa lên bị ăn mòn địa phương. Lão lưỡng khẩu trước chiếu cô nữ nhi, đem nữ nhi tổn thương xử lý tốt, lại xử lý chính mình. Lục Phi nhường hổ tử đem hỗn loạn nhà chính thu thập sạch sẽ. Trong phòng đồ dùng trong nhà không nhiều, rất đơn sơ, có thể thấy được bọn hắn gia đình điều kiện không tốt, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy khắc nữ nhi, ngược lại đối nữ nhi che chở chăm bể, thậm chí bằng lòng đánh bạc tính mệnh bảo hộ nữ nhi. Trái lại Trần Tiểu Bình phụ mẫu lại dùng nữ nhi chết lửa bị tiền. Quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Lão lưỡng khẩu thu thập xong, chống đỡ mệt mỏi thân thể đi tới. Tiểu tiên sinh, buổi tối hôm nay thật sự là toàn dựa vào các ngươi. Kia đĩa tiên bị đuổi đi, về sau sẽ không lại tới tìm ta nhà Diễm Diễm đi. Lão nhân gia, phía trước ta cũng đã nói, kia đĩa tiên là nhà ngươi nữ nhi cùng cái khác mấy tiểu cô nương, dùng thông linh nghi thức đưa nó gọi ra tới, nó không giết sạch các nàng tất cả mọi người, chắc là sẽ không bỏ qua. Lục Phi như thật nói ra, nó còn muốn đến. Cái này làm sao xử lý a? Lão lưỡng khẩu lập tức lại hoảng hồn. Vậy sẽ phải xin nhà ngươi nữ nhi lại mạo hiểm một lần, lại chơi một lần mời đĩa tiên. Còn muốn chơi? Tiểu tiên sinh, có thể hay không đừng để Diễm Diễm mạo hiểm, để cho ta tới chơi được không? Không được. Các ngươi chơi đĩa tiên căn bản vô dụng, chỉ có nhà ngươi nữ nhi cùng kia đĩa tiên thành lập kết nối, chỉ có thông qua nàng mới có thể đem kia đĩa tiên lần nữa mời đi theo. Thật là lão lưỡng khẩu lo lắng, là 100 không nguyện ý nhường nữ nhi lại mạo hiểm. Cha, mẹ, ta bằng lòng. Cái này, Vương Diễm Diễm ngồi dậy từ trên giường đến. Nàng vừa rồi tỉnh, nghe được Lục Phi cùng phụ mẫu đối thoại. Cha, mẹ, đau dài không bằng đau ngắn, ta không muốn cả một đời lo lắng hãi hùng, càng không muốn liên lụy các ngươi. Ta nghe tiên sinh. Diễm Diễm Vương Diễm Diễm mặc dù đang run rẩy, nhưng ánh mắt rất kiên định. Lão lưỡng khẩu há to miệng, cuối cùng không nói thêm cái gì, chỉ là đi qua dùng sức ôm lấy đứa nhi. Thiên thời gian dần trôi qua sáng lên. Lục Phi cùng Hổ Tử ngay tại Vương Diễm Diễm nhà nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày, nhìn thấy mặt trời nhanh xuống núi, mới mang theo Vương Diễm Diễm chạy tới mỹ vị dưa chua nhà máy. Kia bốn tiểu cô nương là tại ký túc xá mời đĩa tiên, bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi ký túc xá. Đĩa tiên cũng là đầy người dưa chua, quỷ vật này chết chỉ sợ cũng cùng dưa chua nhà máy thoát không khỏi liên quan. Tiểu tiên sinh, nhà ta Diễm Diễm liền giao cho ngươi. Nhà chúng ta nghèo, cầm cũng không được gì báo đáp các ngươi, chỉ vì đời sau cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Hai vị lão nhân nhà nói quá lời, ta khẳng định sẽ đem các ngươi nữ nhi bình an đưa về. Lục Phi đối bọn hắn cười cười, mang theo Vương Diễm Diễm lên xe. Xe đều mở ra thật xa, lão lưỡng khẩu còn lẫn nhau chống đỡ lấy nhìn qua xe rời đi phương hướng. Mặt trời tức sắp xuống núi thời điểm, Lục Phi ba người liền chạy tới dưa chua nhà máy. Vương Diễm Diễm hợp nhà máy rất quen thuộc, biết nói sao tránh thoát các cổng, vụ trộm tiến vào ký túc xá. Ký túc xá hơn một tuần lễ không có người ở, giường chiếu cùng cái bàn đều rơi xuống một lớp bụi. Vương Diễm Diễm mở đèn lên, nhìn xem trong túc xá đệm chăn còn duy trì bộ dáng lúc trước, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Ngắn ngủi hơn một tuần lễ, ký túc xá bốn người cũng chỉ thừa nàng một cái. Sớm biết cái này thông linh trò chơi đáng sợ như thế, có thể thế giới không có sớm biết. Vương Diễm Diễm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lục Phi nhìn một chút nàng. Lục tiên sinh, ta có thể. Vương Diễm Diễm cố gắng vì chính mình động viên. Lục Phi gật gật đầu, nhường Hổ Tử bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Giấy trắng, ngọn nến. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là cái kia màu trắng nhỏ đĩa sứ. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ đã đến giờ liền bắt đầu. Vương Diễm Diễm ngồi trên ghế, nhìn xem những vật này, lại khống chế không nổi toàn thân phát run. Không có chuyện gì, muội muội, có Hổ ca cùng nhà ta lão bà tại. Cam đoan ngươi bình an vô sự. Chỉ cần kia đĩa tiên còn dám đến, Hổ ca ta đánh cho nó liền mẹ cũng không nhận ra. Hổ Tử vô bộ ngực, dùng sức an ủi. Lục Phi cũng gật gật đầu. Chỉ cần thông qua lần này nghi thức, nhường hắn cùng đĩa tiên thành lập kết nối, như vậy tìm tới Trần Tiểu Bình liền đơn giản nhiều. Cảm ơn các ngươi. Vương Diễm Diễm rất cảm động, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Cái này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến khẩn trương tiếng quát. Ai tại trong túc xá? Không nói lời nào chúng ta coi như tiến đến a. Ngay sau đó, môn bị người dùng lực đá văng, mấy đạo đèn tin chiếu vào trong túc xá. Hào quang sáng tỏ sáng rõ, Hổ Tử cùng Vương Diễm Diễm đều mắt mở không ra. Lục Phi nheo mắt lại. Vương Diễm Diễm, thế nào còn có các ngươi? Sưởng trưởng Hoàng Đại Long cùng mấy người đứng tại cửa ra vào, khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn. Sướng sở chỉ chốc lát sau, Hoàng Đại Long dường như dư vị tới. Tốt. Hóa ra là các ngươi liên hợp lại giả thần giả quỷ. Lao tử kém chút tin người ta. Chương 1281, Long Hổ Mã Thiên Sư. Chương 1281, Long Hổ Mã Thiên Sư. Hoàng Đại Long kia buồn bã thân ảnh chắn tại cửa ra vào, đi theo phía sau hai bảo vệ, còn có một người mặc đạo bào màu vàng, cầm trong tay kiếm gỗ đào, giữ lại tròm râu dê gầy còm lão đầu. Hắn dùng đèn tin đảo qua trong phòng, nhìn thấy trên bàn những vật kia, lập tức lên cơn giận dữ, đèn tin quang mang trực tiếp chiếu trên mặt Vương Diễm Diễm. Tốt, Vương Diễm Diễm. Nhìn không ra, ngươi tuổi còn trẻ, tâm cơ vẫn rất sâu a. Không có ở ta nơi này mò được chỗ tốt, chỗ lấy các ngươi liền liên hợp người ngoài lừa gạt ta đúng không? Làm những này giả thần giả quỷ đồ vật, muốn hù dọa ai vậy? Các ngươi coi là, làm những chuyện này, lại chơi một chút mất tích, lao tử nhà máy liền có thể bị các ngươi phá đổ. Sưởng trưởng, không có, ta không có. Vương Diễm Diễm dùng tay che chắn ánh sáng chói mắt, bản năng hướng lui về phía sau, nàng vừa thấy được Hoàng Đại Long liền lộ ra rất sợ hãi. Còn nói không có. Vậy bọn hắn thế nào tại các ngươi ký túc xá? Hoàng Đại Long nổi giận đùng đùng đem đèn tin chiếu hướng Lục Phi cùng Hổ Tử, một bộ nhận định bộ dáng. Bất quá, cổ quái là, quang mang kia đến trước mặt Lục Phi, liền giống bị thứ gì ăn hết dường như, căn bản chiếu không đến Lục Phi trên mặt. Ta liền nói, vô duyên vô cớ, trên mặt ta làm sao lại lớn mấy thứ bẩn thỉu? Hóa ra là ngươi dở trò quỷ a. Kém chút liền các ngươi nói. Hoàng Đại Long nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lục Phi. Hôm qua ban ngày, hắn căn bản không có đem Lục Phi lời nói để trong lòng, nhưng đến nửa đêm, hắn đang ngủ say đâu, đột nhiên cảm giác trên mặt ngứa lạ khó nhịn, lập tức bị đánh thức. Hắn dùng tay vồ một cái, da mặt vậy mà giống dao héo như thế đến rơi xuống, vết thương chảy ra ngoài nước vàng, vừa chua vừa thối. Kia bị liền cùng hắn trong xưởng ướp xấu dưa chua như thế. Hắn đối với tấm gương vừa chiếu, kém chút dọa nước tiểu. Mặt của hắn hoàng một khối lục một khối, vậy mà hoàn toàn nát giữa. Quả thực vừa đau lại ngứa. Hắn không muốn cạo, có thể ngứa đến hắn chịu không được, nhưng một cạo, mặt quá xấu càng hung, toàn tâm đau nhức. Loại thống khổ này coi là thật dày vò đến hắn sống không bằng chết. Mãi cho đến hừng đông thời điểm, đau nhức cảm giác nhột mới dần dần biến mất. Chờ hắn nương tay chân nhũn ra đứng lên, lại xem xét, nát giữa da mặt thế mà khôi phục bình thường. Nhưng chuyện này có thể không bình thường a, hắn thật sự coi chính mình trêu chọc phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu, đội vàng đi mời đại sư. Đại sư nói hắn nhà máy không sạch sẽ, buổi tối tới làm pháp sự liền tốt. Hắn chính cùng lấy đại sư tại nhà máy dò xét đâu, liền thấy gian kia không ai nữa sinh ký túc xá, thế mà sáng lên ánh đèn. Hắn giật mình kêu lên, trong lòng tự nhủ hắn nhà máy thật có quỷ. Không có nghĩ rằng, cả gan cùng đại sư đi tới nhìn một chút, lại là Vương Diễm Diễm liên hợp ngày hôm qua tiểu tử giả thần giả quỷ. Các ngươi giữ cửa xem trọng, đừng để tiểu tử kia tìm cơ hội trượt. Hoàng Đại Long nhường bảo tiêu chặn lấy môn, không cho Lục Phi mấy người chạy trốn. Mặc dù Lục Phi căn bản không có muốn đi ý tứ. Mã Thiên Sư, ngài mau nhìn xem, có phải hay không tiểu tử kia cho ta hạ bộ? Hắn một mực cung kính đối bên cạnh, mặc đạo bào màu vàng gầy còm lao đầu nói rằng. Thiên Sư, Lục Phi ánh mắt trợ to, trên dưới dò xét kia áo bào màu vàng lão đầu. Trên thân loẹt loẹt vật cũng không phải ít, trên cổ treo bắt quái kính, trên cổ tay mang theo châu xuyên, trong tay còn cầm một cây đào một kiếm. Kỳ thực, thân không một chút pháp lực, một thân tiểu sắt chi khí. Liền cái này, cũng dám tự xưng tiên sư. Thật đúng là người không biết không sợ a. Mã Thiên Sư tiến lên một bước, vuốt vuốt chòm râu dê, làm bộ nhìn Lục Phi hai mắt. Có lẽ là nhìn thấy Lục Phi vẻ mặt tuổi trẻ hiền hòa bộ dáng, trong mắt lóe lên một vẻ thích thú. Tiểu tử này mặt ngoài vô tội, kỳ thực đầy người âm tà chi khí, tất nhiên là tâm thuật bất chính người. Tất nhiên là hắn ở trên thân thể ngươi thả đồ không sạch sẽ. Mã Thiên Sư dùng kiếm gỗ đảo chỉ vào Lục Phi, mặt mũi tràn đầy khẳng định nói rằng: "Ta liền biết." Hoàng Đại Long vỗ đùi, đối cái này cái gọi là thiên sư tin tưởng không nghi ngờ. "Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, mau đem ngươi những cái kia bẩn đồ trời thu hồi đi. Nếu không, Mã Thiên Sư để ngươi chịu không nổi. Thả mẹ ngươi cho má." Hổ Tử lập tức tiến lên, quỷ đầu đại đao vượt ở trước mặt Hoàng Đại Long, hung thần sát sát. "Ngươi mình làm chuyện thất đức gặp báo ứng, quan lão bản của ta chuyện gì? Còn dám nói hiệu nói vượng, lão tử đem đầu lưỡi cho ngươi chặt." "Go go go." Tiểu Hắc tại Hổ Tử bên chân, xách hai cái đùi, đối với Hoàng Đại Long nhe răng niết miệng. Hổ Tử lại cao lại tráng, lại thêm quỷ đầu đao sát khí trùng điệp. Hoàng Đại Long lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian trốn sau lưng Mã Thiên Sư. "Mã Thiên Sư, bọn hắn phách lối như vậy, rõ ràng không có đem ngài để vào mắt ta. Nhanh cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái." Mã Thiên Sư hắc hắc ha ha vung vẩy một phen kiếm gỗ đạo, bày buồn cười tư thế, cao ngạo dùng kiếm chỉ vào Lục Phi. "Tiểu tử, bổ tiên sư chính là Long Hồ Sơn đời thứ 18 đích trưởng tiên sư, hàng yêu trừ ma hành hiệp trưởng nghĩa. Ngươi cái này nhưng tiểu thủ đoạn chạy không khỏi bổn thiên sư pháp nhãn, cho các ngươi một cơ hội chính mình lăn. Nếu không, đừng trách bổn thiên sư lấy lớn hiếp nhỏ." Vương Diễm Diễm sợ tránh ở sau lưng Lục Phi, nhỏ giọng nói rằng: "Lục tiên sinh, Hồ ca, Hoàng sưởng trưởng có tiền có thế, chúng ta không chọc nổi. Nếu không, chúng ta buổi tối hôm nay đi trước, về sau lại tìm cơ hội đến không nóng này, ngược lại cách nửa đêm thời gian còn sớm, cùng bọn họ chơi đùa coi như chọc cười tử." Lục Phi chỉ là mỉm cười, nhàn nhạt nhìn xem Mã Thiên Sư. "Mã Thiên Sư đúng không, các ngươi nói Hoàng sưởng trưởng trên mặt mấy thứ bẩn thỉu lá ta thả, có chứng cứ sao?" "Đối, có bản lĩnh cầm ra chứng cứ đến." Hổ Tử vung vẩy quỷ đầu đao. "Go go." Tiểu Hắc đi theo kêu to. "Chứng cứ?" Mã Thiên Sư sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, lại không bị cái kia công phu nhỏ bà chân hủ tới. Bất quá, cái này với hắn mà nói chỉ là tiểu chẳng diện, hắn nhãn châu xoay động nghiêm túc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. "Còn muốn chứng cứ gì? Ngươi ban ngày hù dọa xong Hoàng sưởng trưởng, ban đêm Hoàng sưởng trưởng mặt liền xảy ra vấn đề, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình? Không phải ngươi, còn có thể là ai?" Nói, hắn dùng ngón tay tại cái trán ở giữa điểm một cái, hô to một tiếng. "Thiên nhãn, mở." "Là trung là gian, bổn tiên sư một cái liền có thể phân biệt." "Tiểu tử, ngươi giả bộ lại không cô, cũng chạy không thoát bổn tiên sư pháp nhãn." Hoàng Đại Long đi theo chân chó gật đầu, "Đúng, chạy không khỏi Mã Thiên Sư pháp nhãn. Các ngươi hiện tại cho ta dập đầu nhận lầm, ta sẽ tha các ngươi một lần." Lục Phi chỉ là giống như cười mà không phải cười, chờ bọn hắn biểu diễn xong, mới trêu tức hỏi, "Đã ngài khẳng định như vậy là ta làm, vậy ngươi nhưng là nói một chút, Hoàng sưởng trưởng trên mặt dáng dấp đến cùng là cái gì a?" "Đúng a, Mã Thiên Sư trên mặt ta dáng dấp đến cùng là cái gì a?" Hoàng Đại Long bị dày vò đến không nhẹ, tự nhiên cũng rất tò mò. Gọi là Mã Thiên Sư trong mắt nhanh như chớp chuyển, gọi là đau khổ đau nhức. Đem loại này mấy thứ bẩn thỉu lấy tới trên thân thể người, liền sẽ để người vừa đau lại ngứa nghe nói như thế, Lục Phi thực sự nhịn không được phốc phốc một chút cười ra tiếng. "Mã Thiên Sư, ngươi lừa gạt người tốt xấu cũng có chút văn hóa a, liền ngươi điểm này nhà trẻ cũng không bằng trình độ, còn có người tin ngươi. Thật không biết kia đầu người có phải hay không dùng để làm bài trí." Chương 1282, Nghiệt Cỏ Sỉ Rêu chương 1282, Nghiệt Cỏ Sỉ Rêu Lục Phi nụ cười này, Mã Thiên Sư mặt lập tức nhịn không được rồi. "Lớn mật, dám chất vấn bổn thiên sư. Này đau khổ đau nhất chính là dính đồ không sạch sẽ mà sinh, ban ngày nằm đêm ra, chính là thiên địa âm dương chí lý. Ban đêm âm khí bốc lên, bệnh nhọn này liền chui ra ngoài quái phá, làm cho người đau khổ toàn tâm, muốn sống không được muốn chết không xong. Mà ban ngày dương khí tràn đầy, nó tự nhiên là thu trở về. Bổn thiên sư, chỗ nào nói đến không đúng?" Mã thiên sư trừng mắt Lục Phi, cất cao âm điệu. "Đúng đúng đúng, chính là như vậy, thiên sư nói đến không sai chút nào." Hoàng Đại Long đi theo gật đầu. Lúc đầu trải qua tối hôm qua cha tấn hắn đều sợ hãi, muốn đi tìm Lục Phi, may mắn gặp phải vị này Mã thiên sư, nếu không liền lên cái này hèn hạ tiểu tử làm. Đã Mã thiên sư nói đến đạo lý rõ ràng, vậy ngươi khẳng định biết nói sao chữa khỏi Hoàng sưởng trưởng chứ? Lục Phi trêu tức nói rằng: "Đương nhiên, chờ bổn thiên sư cách làm, vì Hoàng sưởng trưởng khu trừ thể nội đồ không sạch sẽ, hắn tự nhiên là tốt." Mã thiên sư ngẩng đầu ưỡn ngực: "Đi, chỉ cần ngươi chữa khỏi cho Hoàng sưởng trưởng, chúng ta liền phục, chính mình rời đi." Lục Phi bỗng nhiên nhả ra: "Vậy sao?" Mã thiên sư con mắt chuyển một chút, cảm thấy người trẻ tuổi kia khẳng định bị chính mình hù dọa, muốn tìm bậc thang hạ mà thôi, trong lòng vui mừng, lập tức huy vũ một chút kiếm gỗ đào, uy phong lấm lấm nói rằng: "Tốt, kia bổn thiên sư liền để các ngươi tâm phục khẩu phục." Lục Phi dùng tay làm dấu mời, trong ánh mắt hiện lên một vẻ cười xấu xa. Mã Thiên Sư nhường Hoàng Đại Long ngồi xuống, hắn đem một chương bùa vàng xuyên tại kiếm gỗ đào bên trên, trong miệng y y y nha nha nói lẩm bẩm, vây quanh Hoàng Đại Long xoay quanh. Lục Phi cùng Hổ Tử ôm cánh tay, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Mã đại sư trái ba vòng, phải ba vòng. Chuyển xong còn hướng lấy Hoàng Đại Long đổ mấy cái gạo, sau đó một kiếm đâm ở Hoàng Đại Long mi tâm bên trên, hét lớn một tiếng. "Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệ." "Phá!" Hoàng Đại Long thân thể run lên, tiếp lấy dùng sức gãi gãi mặt. "Ôi, Mã Thiên Sư, ta mặt mũi này thế nào còn ngứa lên rồi?"
"Không sao, đây là độc tố bài xuất tới biểu hiện. Qua tối nay, ngươi liền hoàn toàn bình an vô sự."
Mã Thiên Sư bày tự cho là tiêu sái tư thế, thu hồi kiếm gỗ đảo.
"Không đúng, thế nào càng ngày càng ngứa?" Hoàng Đại Long một chảo này cào liền không dừng được. Da mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến vàng nát giữa, nước vàng phốc phốc một chút bao tố đi ra, đều tung tóe đến Mã Thiên Sư trên mặt.
"Ôi, ta đi."
Giúp em Mã Thiên Sư sờ một cái mặt, kém chút phun ra.
"Thiên Sư, cái này chuyện ra sao a, đau quá ngứa quá a.
Đêm qua cũng là như thế này."
Hoàng Đại Long mặt giờ phút này toàn bộ nát, da mặt giống hư thối dưa chua như thế, một cào liền rơi xuống, toàn thân sú khí hơn thiên.
Kia hai bảo vệ đều bị hù dọa, cam ghét liên tiếp lui về phía sau.
"Không có việc gì, chịu đựng.
Chỉ cần độc tố toàn bộ bài xuất đến, ngươi liền toàn tốt."
Mã Thiên Sư cũng bị hắn cái này buồn nôn bộ dáng kinh tới, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định.
"A a a, không được a, Thiên Sư, ta không chịu nổi.
Nhanh mau cứu ta, mau cứu ta!" Nát giữa đã theo Hoàng Đại Long gương mặt mở rộng tới cổ, hắn tràn đầy thịt nhão tay xin giúp đỡ hướng lấy Mã Thiên Sư với tới.
"Hoàng Sướng Trưởng, ngươi nhịn thêm một chút."
"Rất nhanh liền tốt."
Mã Thiên Sư liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ.
"Mã Thiên Sư, ta nhịn không được á!" Hai người vây quanh cái ghế xoay lên vòng vòng.
"Hắn trốn, hắn truy."
Đùng đùng đùng.
Lục Phi vỗ tay cười to, trên mặt không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ.
"Chúc mừng ngươi a, Mã Thiên Sư, ngươi thành công bị vị này Hoàng Sướng Trưởng lây bệnh."
"Ngươi có ý tứ gì?"
Mã Thiên Sư đột nhiên lắc một cái, kinh ngạc nhìn xem Lục Phi.
"Cái này gọi nghiệt cỏ xỉ rêu, chỉ có làm nghiệt trên thân người mới có thể lớn, là nghiệp chướng quấn thân một loại biểu hiện.
Loại này nghiệt cỏ xỉ rêu có rất mạnh truyền nhiễm tính, ngươi giúp Hoàng Sưởng Trưởng cái kia, ngươi chẳng phải cũng dính vào hắn nghiệp chướng sao? Cái đồ chơi này tự nhiên sẽ giải đến trên người của ngươi."
"Ai nha, Mã Thiên Sư, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, mặt mũi tràn đầy suy dạng,
chỉ sợ đêm nay liền sẽ phát tác."
Lục Phi hướng phía Mã Thiên Sư một chỉ.
"Không có khả năng,
chỉ bằng ngươi đây là dăm ba câu, tưởng tượng hù dọa tới bổn thiên sư."
Mã Thiên Sư ánh mắt rõ ràng hoảng hốt, nhưng còn tại mạnh làm chấn định.
"Không tin, chính ngươi cảm giác một chút, ngươi bây giờ mặt có phải hay không có chút nữa a?"
Lục Phi nhún vai.
Mã Thiên Sư không tự chủ được sờ soạn một chút mặt, nghĩ đến vừa rồi kia buồn nôn nước vàng tung tóe tới trên mặt mình hình tượng, trong lòng lập tức siết chặt.
Kết thúc, mặt của hắn thật mở ra bắt đầu ngứa.
Thật bị truyền nhiễm.
"Không có quan hệ, Mã Thiên Sư, ngươi thật là Long Hổ Sơn đời thứ 18 đích truyền thiên sư. Điểm này nhỏ đau nhức nhỏ ngứa, đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện nhỏ, ngươi nhịn một chút, một hồi độc sắp xếp kết thúc, ngươi tự nhiên là tốt, đúng không?"
Lục Phi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn khoát khoát tay.
Ta Mã Thiên Sư cứng miệng không trả lời được, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn cảm giác mặt mình càng ngày càng ngứa, nhịn không được dùng sức cào lên.
"Kết thúc, kết thúc."
Mã Thiên Sư thất kinh, cuốn quýt đối với Lục Phi ôm quyền.
"Tiểu tiên sinh, là bổn tiên sư."
"A không, là bản nhân có mắt không biết Thái Sơn, tin nhầm cái này Hoàng Đại Long."
"Cầu tiểu tiên sinh, a không, cao nhân, cầu ngươi cho tiểu nhân chỉ một con đường sống."
"Ngươi cầu ta có làm được cái gì?"
Lục Phi nhàn nhạt giang tay ra.
"Ngươi đây là gánh chịu Hoàng Đại Long nghiệp chướng, ngươi cách hắn càng gần, giúp hắn càng nhiều, chỗ bị báo ứng liền càng lợi hại.
Cách hắn càng gần liền càng lợi hại.
Ta có thể cái gì cũng không giúp hắn a, vừa rồi chính là làm dáng một chút.
Có phải hay không ta cách hắn càng xa càng tốt?"
Mã Thiên Sư nghe xong, lập tức bỏ xuống Hoàng Đại Long, hoảng hốt chạy bừa chạy.
"Thiên Sư, Thiên Sư,
mẹ nó, lừa đảo."
Hoàng Đại Long lúc này chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, hắn hối tiếc không thôi, liền vội vàng chuyển người chạy hướng Lục Phi.
Có thể không biết tại sao, tới khoảng cách Lục Phi 3 mét vị trí, hắn cũng không dám tiến lên, giống như có một cỗ rất lực lượng đáng sợ tại cản trở hắn.
"Tiểu tiên sinh, cao nhân, đại sư, mau cứu ta ạ."
"Ta biết sai."
Hắn nhịn đau ngứa, thảm âm thanh cầu khẩn.
"Ngươi đây là làm việc trái với lương tâm, nghiệp chướng quấn thân, ta có thể không giúp được ngươi."
Lục Phi ngồi trên bàn, vểnh lên chân bắt chéo, một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ.
"Phi, đáng đời, hiện tại biết sai."
Chậc.
Hổ tử cười nhạo xì Hoàng Đại Long một cái.
"Thu thập loại này nhỏ tạp là mét, lão bản còn không cùng chơi như thế."
Vương Diễm Diễm e ngại tránh ở sau lưng hổ tử, nhìn xem Hoàng Đại Long cái này mặt mũi tràn đầy nát giữa hôi thối bộ dáng, cảm giác lại buồn nôn lại sảng khoái.
"Đại sư, ta thật biết sai, cầu ngươi cho ta một cái cơ hội a."
Hoàng Đại Long liều mạng đối với Lục Phi cúi đầu.
"Ngươi cầu ta vô dụng, muốn giải nghiệt cỏ xỉ rêu, chỉ có một cái biện pháp."
"Chỗ tội."
Lục Phi từ tốn nói.
"Chỗ tội, như thế nào mới có thể chỗ tội?"
Hoàng Đại Long nhấc đội vàng ngẩng đầu.
"Ngươi hãng này bên trong, có phải hay không chết qua người?"
Lục Phi nhìn xem hắn,